Chương 421, ngươi tờ mở chính là lao tử Master A. Chương 421, ngươi tờ mở chính là lao tử Master A. Toàn bộ công xưởng tĩnh mịch một mảnh. Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ mặt lạnh ăn tiền rốt cục đã nứt ra một tia khe hở, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa. Y Dị có trên mặt mỉm cười cũng cứng đờ. Saber, người trong truyền thuyết kia kỵ sĩ vương, càng là cả người đều tê, nàng duy trì cầm kiếm tư thế, xanh biết trong con ngươi viết đầy mờ mịt. Nàng nhìn xem Từ Thanh cũng đúng lúc nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Sạ Bợ cảm giác mình kỵ sĩ đạo nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến, nàng mở miệng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. "Ngươi là người phương nào?" Từ Thanh căn bản không để ý tới nàng, hắn sải bước đi đến Sạ Bợ trước mặt, duỗi ra ngón tay, cơ hồ đâm chọt người ta trên mũi. "Ngươi tờ mở chính là lão tử Master A." "Sạ Bợ, Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, Y Dị Bẹo, tình huống như thế nào? Ngươi hỏi ngươi anh linh có phải hay không là ngươi ngự chủ? Mạch não này là thế nào lớn lên?" Sạ Bợ đầu ông một chút, nàng cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng, đều muốn nốt đi. "Ngươi mấy cái ý tứ?" Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn đã phân tích ra được. Cái này không biết từ chỗ nào cái trong xó xỉnh đụng tới cấu vật, gặp người liền hỏi có phải hay không Master, xem chừng là cái đầu óc không dễ dùng lắm lang thang anh linh. Đúng lúc này, Từ Thanh đột nhiên sờ lên cằm, nguyên điệu giả bước. Giống như quên một chút cái gì. Hắn nói một mình, một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Đột nhiên, hắn vỗ tay lớn một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngoại tao cầu vật kia, nghĩ tới. Ở đây ba người bị hắn cái này nhất kinh nhất xạ dọa đến khẽ run rẩy. Sau đó, Từ Thanh quay đầu, một mặt áy náy nhìn về phía Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ. "Không có ý tứ a, anh em, nhận lầm người. Lão tử thay cái Master, các ngươi từ từ chơi, chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử." Nói xong, Từ Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, Ý Dịch và cùng Sạ Bờ ba người, trong gió rét lộn xộn. Sạ Bờ nhìn xem Ệ Mị Dạ Kỳ Dị Sủ Cụ, lại nhìn xem Ý Dịch Mèo, nhẫn nhịn nửa ngày, mới gạt ra một câu. "Vừa rồi cái kia, cũng là thánh bôi chiến tranh một bộ phận sao?" Nhà ma tụ, âm trầm ẩm ướt tầng hầm. Từ Thanh cho mình trên thân chụp vào cái một lệ khu trục chú, đại đại liệt liệt đi đến. Hắn liếc mắt liền thấy được ma thuật trận trung ương cảnh tượng. Ma tụ cạ dị dạ ở trần, toàn thân trên dưới cắm đầy nhúc nhích trùng quản, những côn trùng kia ngay tại tham lam gặm nuốt lấy huyết đục của hắn cùng ma lực, hắn thống khổ co quắp tại trên mặt đất, thân thể không chỗ ở run rẩy. Mà tại cách đó không xa trong bóng tối, ma tụ rủ kẻn lao quái vật kia đang ngồi ở trên ghế, trong tay vướt vướt một cái to lớn, còn tại không ngừng nhịp đập trùng kén, phát ra kiệt kiệt cười quái dị. Từ Thanh nhếch miệng, "Tợt mờ cậu vật, lão tử suýt nữa quên mất ngươi." Hắn đưa tay giải khai một lệ khu trục chú. Mạ Tù Dụ Kèn trong nháy mắt cảm ứng được cỗ này đột ngột xuất hiện khổng lồ ma lực, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt đục ngầu kia trong nháy mắt trừng giống như trung đồng. Không đợi hắn mở miệng, Từ Thanh đã từ trong túi quần móc ra hai thanh cắt ưng. Phanh 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 phanh. Đinh hai nhức góc tiếng súng vang triệt toàn bộ tầng hầm. Từ Thanh đối với Mạ Tù Dụ Kèn chán cùng trái tim, tả hữu khai cùng, điên cuồng bóc cỏ. "Có chết hay không? Có chết hay không? Ngươi tở mở ngược lại là có chết hay không a?" Liên tiếp 72 thương, ngạnh sinh sinh đem hai cái hộp đạn toàn bộ đánh hụt. Mạ Tù Dụ Kèn cái kia khô cạn thân thể bị đánh thành cái sảng, chất lỏng màu xanh lá cùng phá toái côn trùng phát nổ một chỗ, hắn cứng đờ đổ vào trên ghế, chết đến mức không thể chết thêm. Ngay tại ma thuật trong trận tiếp nhận không phải người thống khổ Mạ Tù cả dị dạ, trực tiếp thấy choáng. Hắn cắn nát răng, cố nén đau nhức kịch liệt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này có thể xưng hàng duy đả kích một màn. "Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì?" Ngay tại hắn đại não đứng máy thời điểm, thể nội bị nghiền ép đến cực hạn ma lực rốt cục đạt đến điểm giới hạn. "Tuyên cáo." Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, gào thét ra triệu hoán chú văn. "Ngươi chi thân nắm ta dưới trướng, ta chi mệnh vận phụ ngươi trên thân kiếm." Môi nói một câu, hắn liền phun ra một miệng lớn hôn tạm côn trùng mảnh vỡ máu đen. "Hưởng ứng thánh bôi chi triệu hoán, tuân theo ý chí này, đạo lý người, đáp lại ta." Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể hắn khắc ấn trùng tập thể bộc phát, màu đen ma thuật trận đống nhiên sáng lên. Cùng bạo ma lực hội tụ, một vị người khoác màu đen giữ tợn áo giáp, tản ra vô tận khí tức cuồng bạo nam tử, cầm trong tay một thanh đồng dạng đen kịt trường kiếm, xuất hiện tại ma thuật trong trận. Trong mắt của hắn không có lý trí, chỉ có thuần túy sát ý cùng điên cuồng. "Vỡ ở cờ, làn sẽ lốt." "Giống." Vợ ở cửa phát ra một tiếng như dã thu gào thét, quay người liền hướng phía chính mình ngự chủ Mạ Tù Cạ Dị Dạ vào tới. Mạ Tù Cạ Dị Dạ nhìn xem trên thân che kín lô rách, tử trạng thê thảm Mạ Tù Dụ Kèn, lại nhìn xem hướng chính mình vọt tới cuồng bạo anh linh, đầu góc trống rỗng. Từ Thanh thổi thổi họng súng khói lửa, khẩu súng cất kỹ, sau đó vừa nghiêng đầu, vừa bận đối đầu Mạ Tù Cạ Dị Dạ cái kia mở mịt ánh mắt. "Ngươi nhìn cái gì?" Mạ Tù Cạ Dị Dạ mắt thấy vợ ở cửa thanh kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm liền muốn bổ tới trên đầu mình, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Phanh." Trong dự đoán thống khổ không có truyền đến, ngược lại là một tiếng nặng nề trầm đục. Mạ Tù Cạ Dị Dạ run run rẩy rẩy mở mắt ra, chỉ gặp cái kia không biết tên nam nhân, một cước liền đem cái kia khí thế hung hăng kỵ sĩ màu đen cho đạp bay ra ngoài, như cái đống cắt một dạng đâm vào trên tường, ném ra một cái hình người hố to. Vợ ở cờ lần nữa phát ra như dã thu gào thét, từ trong tường tránh ra, còn muốn công kích. Từ Thanh một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, vung lên bàn tay liền quất tới. "Đùng, đùng, đùng." "Gọi, bảo ngươi em mà gọi. Hơn nửa đêm nhiều dân không biết sao? Còn có hay không điểm lòng công đức?" Một bên rút, Từ Thanh vừa mắng mắng liệt liệt giáo dục vị này trong truyền thuyết hiệp sĩ bàn tròn. Vợ ở cơ bị đánh đến đầu góc choáng váng, không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại Từ Thanh hung hăng giáo dục bờ ở cờ thời điểm, thành phố Phục Kỳ khu nhà kho cảng, Thánh Ngôi chiến tranh trận đầu tao nội chiến, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Dưới bóng đêm thương cố khu, chất đầy to lớn thùng đựng hàng, gió biển mang theo dâm đãng khí tức. Sạ bờ chính bồi theo ý thì bèo, cảnh giác dò xét lấy chung quanh ma lực ba động. Đột nhiên, một đạo màu đỏ tươi trường thương không có dấu hiệu nào đâm xuyên qua nặng nề thùng đựng hàng sắt lá, mang theo phá ma khí tức, thẳng đến sạ bờ trái tim mà đến. Sạ bờ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt triển khai Invisible Air, kiếm mô hình lưỡi đao tinh chuẩn rời ra trường thương. Bang! Hỏa hoa văng khắp nơi. Một cái thân mặc màu xanh lá bó sát người áo giáp, cầm trong tay song thương nam tử ảnh tuấn, từ thùng đựng hàng đỉnh chóp nhẹ nhàng nhảy xuống. Izitbeo lập tức thối lui đến nhà kho nơi hẻo lánh, trong tay nắm chặt bảo thạch, tùy thời chuẩn bị là sạ bờ cung cấp ma lực. Lạn Sơ nhìn xem sạ bờ, trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, ngữ khí mang theo vài phần kỵ sĩ tôn kính. Kiếm sĩ trước giai sao? Xem ra gặp đối thủ mạnh mẽ. Ta là Lạn Sơ, đi ở mù ịt vừa đủ ít. Sạ bờ đem vô hình chi kiếm chỉ hướng đối phương, biểu lộ nghiêm túc. Sạ bờ, hạn chế ạ vẹn giờ gồng. Thánh Ngôi chiến tranh đối thủ, không cần lưu tình. Vừa dứt lời, hai người đồng thời động. Thương cùng kiếm ở trong màn đêm kịch liệt va chạm, phát ra dày đặc kim loại giao minh âm thanh, hỏa hoa vang khắp nơi. Kiếm của ngươi rất nhanh, nhưng phòng ngự tồn tại sơ hở. Lạn Sơ hồng tường vi vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm về sạ bờ vai trái. Ngươi song thương tuy mạnh, nhưng khuyết thiếu tính liên quan. Sạ bờ nghiêng người tránh thoát, Invisible Air đông nhiên một phát, kiếm khí vô hình trong nháy mắt cắt ra không khí, làm cho Lạn Sơ không thể không lui lại. Ngay tại hai người đánh cho khó phân thắng bại, chuẩn bị lẫn nhau miệng độn một đợt thời điểm, một cái thanh âm lười biếng đột ngột tại chiến trường bên cạnh vang lên. Thấy được không có, ta xạ cụ dạng hoa. Cái kia hai hàng chính là phản vương, đang chuẩn bị tụ chúng tạo phản đâu, hiện tại bởi vì địa bàn làm sao chia không có nói xong, ngay tại sống mái với nhau. Sạ bờ cùng Lạn Sơ động tác đồng thời cứng đờ, đột nhiên hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp Từ Thanh không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, còn lôi kéo một người mặc đáng yêu váy tây tóc tím tiểu nữ hải. Chính là tuổi nhỏ Gian Đồng Anh. Từ Thanh chỉ vào trong chiến trường hai người, đối với anh nhân cần dạy bảo. Anh, ngươi phải nhớ kỹ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Đây đều là loạn thần tạc tử. Sạ bờ, Lạn Sơ, chúng ta đánh thật hay tốt, ngươi chạy tới hiện trường dạy học là mấy cái ý tứ. Nhưng vào lúc này, nhà kho đỉnh chóp thùng đựng hàng bên trên, một người mặc áo giáp màu vàng nóng thân ảnh hiện ra. À, chờ Diệu Đêm đang ngồi ở hắn Hoàng Kim Vương tọa bên trên, có chút hăng hái mà nhìn xem cuộc nháo kịch này. Xa xa trong rừng cây, Dị Đở chinh phục Vương Ị Sở Kẽn Đở càng là phát ra hào sảng cười to, bên cạnh hắn họa vợ dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Từ Thanh ngẩng đầu quét một vòng, sau đó tiếp tục mở miệng. Ngươi nhìn, bốn phía còn cất giấu rất nhiều nhát như chuột côn trùng, bọn hắn đều sợ hãi ngươi thiên tử vì thế, không dám ra đến. Sạ bờ cùng Lạn Sở triệt để không hạ được đi. Hai người không hẹn mà cùng hướng về sau nhảy ra, cảnh giác nhìn xem Từ Thanh. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Sạ bờ chất vấn. Ngươi là ai? Lạn Sở cũng nhăn nhăn lông mày. Từ Thanh đi về phía trước một bước. Sạ bờ cùng Lạn Sở bị trên người hắn cái kia cố như có như không khí thế bức bách, vậy mà lui về sau một bước. Từ Thanh háng giọng một cái, sau đó đông nhiên hít một hơi, dùng đủ để lật tung toàn bộ cảng khẩu âm lượng, đối với bốn phương tám hướng nộ hống, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là, các vị đang ngồi, đều là rất rưởi. Thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm, thật lâu không tiêu tan. Kim Thiểm Thiểm nụ cười trên mặt cứng đờ. Chinh Phục Vương cười to cũng ngừng. Sạ bờ cùng Lạn Sở tức thì bị giống đến một mặt một bước. Mà đúng lúc này, một thân ảnh lão đảo từ đằng xa chạy tới. Chính là mới vừa rồi triệu hồi ra anh linh, vội vã tới cứu anh mạ tủ cạ gì ra. Hắn vừa chạy đến thương khố khu, liền thấy đứng ở đây trong đất, bị Từ Thanh bảo hộ ở sau lưng Gian Đồng Anh. Sau đó, hắn liền nghe đến câu kia thạch phá thiên kinh địa đổ pháo. Mạ tủ cạ gì ra hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xong, xong xong xong. Anh tử định. Chương 422, tợ mở muốn đem Tần Hoàng Đường Tông cùng Lao Chu kéo qua đi theo ba cái nói một chút cái gì gọi là hoàng chương 422. Tợ mờ muốn đem Tần Hoàng Đường Tông cùng Lao Chu kéo qua đi theo ba cái nói một chút cái gì gọi là hoàng uy, tạp tu, ngươi lặp lại lần nữa. Một cái băng lãnh lại ngạo mạn thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Áo giáp màu vàng ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, ạ cho dịu games từ thùng đựng hàng đỉnh chóp trên vương tọa chậm rãi đứng lên, màu đỏ tươi trong con mắt tràn đầy bị mạo phạm lửa giận. Nhà kho trong bóng tối, chinh phục vương ị sở kẽn đờ hào sảng cười to cũng im bặt mà dừng, hắn có chút hăng hái mà nhìn xem Từ Thanh, bên người họa vợ đã sợ đến sắp kẻ ra quần. Sạ vợ cùng Lạn Sở tức thì bị giống đến sừng sốt một chút, hai người không hẹn mà cùng lùi lại, kéo ra cùng Từ Thanh khoảng cách. Ú a, ngươi chính là Diệu Kiếm Sa. Từ Thanh căn bản không để ý những người khác, cả người hắn bay tới giữa không trung, nhét lên chân bắt chéo, có chút hăng hái đánh giá Kim Tiềm Tiềm. Nghe nói ngươi là ai loại tối cổ chi vương, còn làm hơn người thân thay máu, thật hay giả? Diệu Kiếm Sa lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất. Tạ Tu, ngươi tại đối với vương nói cái gì? Hắn vừa dứt lời, sau lưng trong gợn sóng màu vàng, một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến treo giữa không trung Từ Thanh. Xoát. Đó là một thanh quấn quanh lấy khủng bố ma lực bảo cụ đoạn kiếm, tốc độ nhanh đến Sạ Bờ cùng Lạn Sở đều chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Nhưng mà, Từ Thanh chỉ là lười biếng rỗi ra hai ngón tay. Đốt. Một tiếng vang nhỏ, thanh kia đủ để xuyên thủng sắt thép bảo cụ, bị hắn hời hợt kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Liền cái này. Từ Thanh nếm miệng, ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực. Giang giác. Không thể phá vỡ bảo cụ, ứng thanh mà đứt, biến thành hai đoạn sắt vụn, từ không trung rơi xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Diệu Games trên mặt ngạo mạn triệt để ngưng kết, biến thành thuần túy chấn kinh. Sạ Bờ cùng Lạn Sở cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Núp ở phía xa họa vợ càng là hai mắt khẽ đảo, kém chút trực tiếp dọa ngất đi qua. Đúng lúc này, lại có mấy bóng người xuất hiện ở chiến trường chung quanh. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mang theo đệ tử của hắn cổ tỏ mì nẹ cái ấy, một mặt ngưng trọng. Kèn nẹt giảng dạy cùng hắn cái kia người mặc tây trang màu đen anh linh cũng từ trong bóng tối đi ra. Một vị mặc thần phụ bảo, lão nhân tóc hoa dâm trụ quả trượng, tại mấy tên giáo hội nhân viên hộ tống bên dưới, đi tới sân bãi trung ương. Chính là lần này thánh bôi chiến tranh người giám sát, cổ tỏ mì nẹ giải sầy. Cổ tỏ mì nẹ giải sầy quét mắt một vòng kiếm bạt nô trương đám người, hắn giọng một cái, trầm giọng mở miệng. Căn cứ giáo hội dò xét, Caster cùng ngự chủ đã phạm phải ngập trời tội ác, lạm sát kẻ vô tội bình dân, nghiêm trọng trái với thánh bôi chiến tranh cơ bản quy tắc. Hắn dừng lại một chút, dùng quải trượng trùng điệp gõ gõ mặt đất. Ở đây, ta tuyên bố lâm thời hiệp nghị đình chiến. Từ giờ trở đi, tất cả ngự chủ lâm thời kết minh, ưu tiên thảo phạt Caster chức giai anh linh cực kỳ ngự chủ đủ diện hướng nổ sủ kẻ. Sau khi chuyện thành công, giáo hội đem ban thưởng một viên ngoài định mức lệnh chú, cấp cho Caster một kích cuối cùng tổ hợp. Lời này vừa ra, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức trở nên thế nhị. E mỹ giả kỳ gì sụp đổ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ, kèn nẹt bọn người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt phức tạp. Một viên ngoài định mức lệ chú, cái này dụ hoặc có thể quá lớn. Mọi người ở đây tính toán được mất thời điểm, một thanh em vượt lên trước mở miệng. Nhiệm vụ này ta tiếp. Từ thanh tử giữa không trung trôi xuống, vỗ bộ ngực, một mặt ngoài ta còn ai biểu lộ. Cổ tỏ mỹ nẹ giật sự sửng sốt một chút, hắn đẩy kính lão, quan sát tỉ mỉ lấy cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Ngươi là ai? Vị nào ngự chủ anh linh? Ta. Từ thanh ngưỡng ngực, ta là anh linh. Anh linh. Cổ tỏ mỹ nẹ giật sự càng mơ hồ. Hắn vô ý thức điểm một cái ở đây anh linh số lượng, Saber, Lancer, Archer, vừa ở cờ vừa bị mạ tủ cả dị ra mang tới còn có kẹn nẹt bên người cái kia. Hết thể 5 cái. Hắn gãi gãi tóc hoa dầm, lại lần nữa điểm một lần. Không đúng, 7 cái trước đây, hiện tại trình diện chỉ có 5 cái, ngươi không phải anh linh. Ta không nghe, ta không nghe. Từ thanh bắt đầu chơi xấu, ta chính là. Ngươi lại đếm xem. Cổ tỏ bị nẹ dài sầy, ở đây tất cả mọi người, cái này mẹ nó là từ đâu mà chạy đến tên giờ hơi. Cuối cùng, trận này không hiểu thấu rằng co. Tại Từ Thanh nói chêm chọc cười không trúng được chi. Thế lực khắp nơi mang phức tạp tâm tư tạm thời tán đi, chuẩn bị cộng đồng ứng đối cả sở tên điên này. Bóng đêm dần dần sâu, thành phố Phú Kỳ bến cảng đột nhiên vang lên nổ thật to. Một cái khó nói lên lời to lớn hải quái, phá vỡ mặt biển, xuất hiện tại bến cảng. Vô số chân nhắn xúc tu điên cuồng vũ động, tùy tiện liền đem to lớn thùng đựng hàng xé thành mảnh nhỏ. Chính là cả sở bảo cụ, triệu hồi ra to lớn hải ma. Saber, Lancer, xuất ra toàn lực của các ngươi. Bản vương muốn để quái vật này biết, chinh phục vương lợi hại. Dị đờ ỉ sở kẽn đờ không chế lấy gò đi hú hổ, phát ra hào sảng cười to, dẫn đầu sông về hải ma. Xạ vợ cùng lạn sở theo sát phía sau. Vợ ở cờ cũng tại mạ tủ cả dị ra mệnh lệnh dưới, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, gia nhập chiến cuộc. Bốn vị anh linh liên thủ, cùng quái vật khổng lồ kia triển khai kịch liệt chém giết. Xa xa nào đó dãy cao lầu trên sân thượng, ẹ mị dạ kỳ dị sủ cụ nhấc lên súng nắm, vang lên ống nhắm khóa chặt tại hải ma trên thân cuồng tiếu Caster. Trợ thủ của hắn hít mãi ra ở một bên, tỉnh táo báo số liệu. Mục tiêu Caster, khoảng cách 800m, tốc độ gió 3m, giây. Ta bảo cụ bị phong ấn, không cách nào cho một kích chí mạng. Xạ vợ cắn răng, nàng bị lạn sờ hoàng tưởng vi đâm bị thương tay trái vẫn như cũ không cách nào sử xuất toàn lực, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy hải ma xúc tu. Lạn sờ, ngươi hồng tưởng vi có thể bài trừ ma lực, công kích hoạch tâm của nó. Lạn sờ một bên dùng song thương đón đỡ công kích, một bên nghiêm túc gật đầu, minh bạch. Nhưng cần các ngươi hiểm hộ ta. Chiến trường đánh cho khí thế ngất trời, mà tại chỗ càng cao hơn một tòa nhà khác đỉnh. Từ thanh chính lôi kéo xạ cụ ra, một người bưng lấy một chén trà sữa nóng, một bên phụt phụt một bên nhìn xem phía dưới thế kỷ đại chiến. Thấy được không có, ta xạ cụ dạng hoa, cái này kêu là thần tiên đánh nhau. Từ thanh chỉ vào phía dưới, ngươi học tập lấy một chút, về sau ai chọc giận ngươi, ngươi cũng như thế đánh hắn. Anh cái hiểu cái không gật gật đầu, lại hút một miệng lớn chân châu. E mỹ dạ kỳ dị sủ cụ thông qua ổ nhắm, tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc. Chuẩn bị sẵn sàng. Các loại lạn sở đâm xuyên hải ma hạch tâm trong nháy mắt, ta sẽ bắn giết cả sở. Ngay tại lạn sở sắp nắm lấy cơ hội đột tiến trong nháy mắt, hắn đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới quyết định. Hắn nộ hống một tiếng, lại tự tay bẻ gãy chính mình thanh kia vẫn lấy làm kiêu ngạo màu vàng đất đoạt thương. Phá ma hồng tường vi, chặt đứt nguyền rủa. Xạ bờ, dùng ngươi bảo cụ. Theo hoàng tường vi đứt gãy, thêm tại xạ bờ trên người nguyền rủa trong nháy mắt giải trừ. Xạ bờ cảm thụ được cánh tay trái khôi phục ma lực, nàng cảm kích nhìn thoáng qua lạn sở. Đa tạ ngươi, lạn sở. Nàng giơ cao lên trong tay không thể nhìn tới kiếm, giải phóng nó chân chính tư thái. Quang mang màu vàng phóng lên tận trời, hội tụ thành một đạo đại biểu cho lý tưởng cùng bình quang thanh kiếm. Excalibur, Excalibur. Cùng lúc đó, E mỹ dạ kỳ dịch sủ cùng ngón trỏ cũng sắp bóp cò súng. Nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người so ánh sáng càng nhanh, so đạn càng chuẩn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Từ Thanh mang theo anh trong nháy mắt xuất hiện tại hải ma đỉnh đầu, một cước hung hăng giấm nát ngay tại cuồng tiếu cả sờ trái tim. Lệnh chú ta muốn, ai không phục, đến so tay một chút. Màu vàng của sáng sát Từ Thanh bên chân ẩm vang rơi xuống, đem to lớn hải ma triệt để bốc hơi. E mỹ dạ kỳ dịch sủ cụ bóp cò ngón tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Xạ vợ duy trì lấy huy kiếm tư thế, cả người đều tròn váng. Xa xa ạ chờ dịu đềm, mặt nạ dưới mặt đã tái nhợt. Cái này phách lối tạp tu, lại dám quấy rầy bản vương xem kịch. Vài ngày sau, in vợ pháo đài trong đình viện. Saber, ạ chờ, dì đờ ba vị vương giả, tại chinh phục vương đề nghị bên dưới, triển khai một trận vương tiệc rượu. Nhưng mà, tại bên cạnh đống lửa, còn nhiều thêm một cái khách không mời mà đến. Từ Thanh Chính đại mã Kim Đao ngồi tại một cái trống rỗng biến ra trên ghế salon, trong tay còn bưng một bản vừa nướng xong thịt dê nướng. Diệu Games nhìn xem hắn, liền giận không chỗ phát tiết. Tạp Tu, ngươi dựa vào cái gì xuất hiện tại vương trên tiệc rượu? Từ Thanh lười biếng chừng lên mí mắt, lột khối tiếp theo thịt dê. Ngươi nói thêm câu nữa. Hôn tạp Diệu Games lời nói còn chưa nói xong, thấy hoa mắt. Một giây sau, oanh một tiếng vang. Từ Thanh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một bàn tay đè xuống đầu của hắn, hung hăng đem vị này tối cổ chi vương nện vào trong đất. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Từ Thanh thanh âm rất bình thản, mấy lần trước đùa ngươi chơi coi như xong, bây giờ tại trước mặt ta còn dám chó sủa. Một cái tạp chủng mà thôi, ai cho ngươi dũng khí? Hôn trướng. Diệu Games lửa dẫn ngút trời, bị đặt tại trong đất hắn gào thét lấy. Gạt bóp bầy bị lòn. Phía sau hắn hiện ra lít nha lít nhít gợn sóng màu vàng, vô số bảo cụ vận sức chờ phát động. Nhưng mà, Từ Thanh chỉ là duỗi ra một tay khác, đối với những rung động kia nhẹ nhàng nhấn một cái. Tại Diệu Games kinh hãi trong ánh nhìn chăm chú, những cái kia vô kiên bất tồi bảo cụ như là tranh cắt bình thường, nhao nhao hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong không khí. Ngươi đây là lực lượng gì? Diệu Games triệt để luống cuống. Một bên ỉ sợ kẽn đờ phảng phất không nhìn thấy minh hữu của mình đang bị hành hung, hắn giơ lên to lớn chén rượu, cười ha ha. Tối nay không nói chiến tranh, chỉ nói vương đạo. Saber, ngươi cho là như thế nào vương? Saber đặt chén rượu xuống, nghiêm túc trả lời, vương ứng thủ hộ con dân, làm gương tốt, vì quốc gia mang đến hòa bình cùng phồn vinh. Không đối. Ý sở kẹn đờ lập tức phản bác, chân chính vương, ứng với con dân kể vai chiến đấu, chinh phục thế giới, nhường cho con dân vì mình vương cảm thấy kiêu ngạo. Vương tính là cái dám gì? Một thanh âm sâu kín chuyển đến. Từ Thanh một bên đem kim tiệm tiệm đầu trong đất lặp đi lặp lại ma sát, vừa mở miệng. Các ngươi cấp bậc này quá thấp, cách cục nhỏ. Chân chính kẻ thống trị, hẳn là hoàng. Hắn tăng thêm lực đạo, đem kim tiệm tiệm nện đến sâu hơn chút. Hoàng, hẳn là xa đồng quỹ, thư đồng văn, thống nhất đo lường, nhất thống thiên hạ. Trong thiên hạ hẳn là hoàng thổ, đất ở xung quanh hẳn là hoàng thần. Từ Thanh thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Hoàng đế thần chết, thần không thể không chết. Hoàng nhượng tử vong, con không thể không vong. Cái này mới gọi hoàng đạo. Hỗ tạp. Tạp chủng nói như vậy. Bị nện đến thất điên bát đảo kim thiệp thiệp, thế mà còn có khí lực phản bác. Vương. Ứng có được thế gian hết thảy. Tùy tâm sử dụng. Con dân bất quá là vương nô lệ. Vương ý chí. Chính là chân lý. Hắc, ngươi tờ mở còn có khí lực nói chuyện. Từ Thanh đem hắn từ trong đất hao đi ra, nhìn xem hai vị khác đã nghe choáng váng vương. Vua của các ngươi đạo, đều tính là cái dám gì. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Không phục, so tay một chút. Chương 423, cho ta. Quỳ xuống. Chương 423, cho ta. Quỳ xuống. Từ Thanh nhếch miệng cười một tiếng, chiếc kia răng trắng tại đống lửa chiếu rọi, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Không khí phảng phất đọc lại. Sạ bờ nắm chén rượu ngón tay nắm chặt, à tỏ gì à kỵ sĩ đạo để nàng không thể nào tiếp thu được loại này thô bạo logic, nhưng đối phương nghiền ép tính thực lực lại làm cho nàng không thể nào phản bác. Bị đặt tại trong đất Diệu Games còn tại dãy rủa, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ gầm hét. Ha 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 ha. Thú vị, thật sự là thú vị. Đột nhiên, Chinh Phục Vương ỷ sợ Kender bỗng nhiên đứng người lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó đem to lớn chén rượu hùng hăng quẳng xuống đất. Vương đạo chi tranh, vốn là nên dùng kiếm cùng máu để chứng minh. Đã như vậy, vậy liền để chén thánh đến quyết định, ai vương đạo mới là thế gian này duy nhất chính xác. Hắn giang hai cánh tay, phóng khoáng khí phách quét sạch toàn trường. Từ Thanh lại khoát tay áo, một mặt ghét bỏ. Không cần phiền phái như vậy, còn phải chờ chén thánh cái kia tiểu phá cái chén đi ra, hiệu suất quá thấp. Hắn bung ra đè xuống Diệu Games đầu tay, một cước đem hắn đá đến một bên, sau đó phủi tay bên trên bụi. Ba cái vương, ân, cũng đủ rồi. Vừa dứt lời, Từ Thanh thân ảnh bành một tiếng, phân ra 10 cái giống nhau như đúc phân thân. Những phân thân này ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng phía đông một thị bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, trong chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm. Sạ bờ cùng ỉ sở kẹn đợt đều nhìn ngộ. Đây là cái gì thao tác? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cả tòa thành thị từ xa đến gần bắt đầu càng không ngừng chuyển đến oanh, 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 nột ngạt tiếng vang, phảng phất có thứ gì tại liên tiếp địa bạo nổ. Thanh âm kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian, hết thảy lại khôi phục yên tĩnh. Ngay sau đó, những cái kia biến mất phân thân lại hóa thành lưu quang, trong nháy mắt bay trở về, một lần nữa dung nhập Từ Thanh bản thể. Từ Thanh móc móc lỗ tai, lại từ trong túi quần lấy ra một thanh dao cắt móng tay, bắt đầu nhàn nhã kéo lên móng tay. Sạ vợ rốt cục nhịn không được, nàng đứng người lên, cảnh giác mở miệng, ngươi làm cái gì? Cùng cụt. Từ Thanh cắt xong một mảnh móng tay, thổi ngụm khí, sau đó dùng một loại trò chuyện việc nhà giọng điệu, hững hờ mở miệng. À, không có gì, chính là cảm thấy quá nhiều người có chút nhao nhao, liền thuận tay dọn dẹp một chút. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía ba vị vương giả lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Hiện tại, trừ chúng ta bốn người, cái này cuộc chiến chén thánh bên trong, mà khác tất cả ngự chủ cùng anh linh của bọn họ đều biến mất. Câu nói này như là cựu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào ba vị vương giả trên đỉnh đầu. Saber, Isor Kender, còn có mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy là đất Diệu Games, ba người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Không có khả năng. Bọn hắn thân là anh linh, có thể rõ ràng cảm ứng được mặt khác người đi theo tồn tại. Ngay tại vừa mới, những cái kia trải rộng thành thị các nơi ma lực khí tức, trong một phút ngắn ngủi, một cái tiếp một cái triệt để chôn bụi. Kenneth, Tosaka Tokiomi, Emi Zaki Jisuku, Tất cả người tham dự, tính cả anh linh của bọn họ, tại bọn hắn thậm chí còn không có làm rõ ràng tình huống thời điểm, liền toàn bộ rút lui. Cái này, đây cũng không phải là chiến tranh rồi. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Từ Thanh thỏa mãn nhìn xem bọn hắn biểu tình khiếp sợ, tiện tay vứt bỏ dao cắt móng tay, đột nhiên giang hai cánh tay, tư thái buông thả không gì sánh được. Vung. Sau cùng sân khấu đã dựng tốt, chén thánh sau cùng thuộc về, ngay tại chúng ta trong bốn người quyết ra. Hắn nhếch miệng cùng điếu, trong tiếng cười tràn đầy không còn che giấu ác ý đến, bắt đầu đi. Chiến đấu. Đừng cho chiến đấu dừng lại. Theo hắn một chữ cuối cùng hô lên, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông sức đẩy lấy hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Thần La Thiên Trinh. Bèn. Mặt đất băng liệt, khí lãng quay cuồng. Saber, Y Sở Kẽn Đở cùng Diệu Games ba người căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này không thể chống cự cự lực hung hăng quét bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Quá tốt rồi, chính là muốn dạng này. Đây mới gọi là chiến tranh a. Y Sở Kẽn Đở chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại phát ra càng thêm cuồng dã cười to. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, giơ cao hai tay, ma lực tại quanh người hắn sôi trào. Để bản vương đến nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là vương. Trước mắt đình viện bắt đầu vặn mèo, bầu trời cùng đại địa bị vô tận cắt vàng thay thế. Nóng bỏng thái dương treo lơ lửng không trung, nhìn không thấy bờ sa mạc kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Vương quân thế ở Ni Ố hệ tại rồi. Chinh phục vương ỷ sở kẹn đở cố hữu cái giới, triển khai. Ôi, ôi, ôi. Dung trời tiếng hò hét vang lên, trên cắt vàng xuất hiện lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ quân đội. Bọn hắn là cùng theo chinh phục vương cả đời, cùng đồng cam cộng khổ, chinh phục nửa cái thế giới dũng sĩ. Mỗi một tên lính trên khuôn mặt đều tràn đầy đối với vương cùng nhiệt sùng bái. Y Sở Kẽn Đở xoay người cưỡi lên chính mình ngựa yêu bụ sẽ pha lợt, rút ra bên hông tắc phổ lộ đặc chi kiếm, kiếm chỉ phía trước. Hắn nhếch miệng cùng thiếu, quá tốt rồi. Liên để bản vương nhìn xem, trong chúng ta ai mới là mạnh nhất vương? Ta các dũng sĩ. Y Sở Kẽn Đở cao giọng hò hét, hướng bọn hắn hiện ra lực lượng của các ngươi, đem ngăn cản tại bản vương trước mặt địch nhân, toàn bộ tiêu diệt. Vì chinh phục vương, giết! Mấy bạn binh sĩ cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung toàn bộ kết giới. Kết giới một góc khác, Diệu Games chật vật từ trong đất cắt đứng lên, hắn xóa đi trên mặt cho bụi, trên khuôn mặt anh tuấn kia viết đầy trước nay chưa có khuất đục cùng phẫn nộ. Phía sau hắn trong gợn sóng màu vàng, một thanh tạo hình kỳ dị hình trụ tròn đoạn kiếm chậm rãi hiện hiện. Inuma Elis, Inuma Elis. Saber cũng đứng bước chân, màu vàng thanh kiếm bị nàng nắm chặt ở trong tay, vàng bạc ma lực hội tụ ở thân kiếm. Excalibur, Excalibur. Ba vị đỉnh tiêm vương giả, tại thời khắc này, đồng thời lấy ra chính mình mạnh nhất át chủ bài. Nhưng mà, đứng tại trong ba người bọn họ ương từ thanh, lại chỉ là giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha 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 ha. Diêu nhân đúng không? So nhiều người đúng không? Đi. Lao tổ tông, mượn điểm binh, để bọn này chưa thấy qua việc đời rác rưởi nhìn xem, cái gì gọi là hoàng? Cái gì gọi là đế? Xa xôi thời không bờ bên kia, tiên tần tiên đỉnh. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, người mặc long bảo, uy nghiêm cái thế thủy hoàng đế doanh chính, lông mày hơi nhíu. A. Tiên sư có lệnh. Hắn thanh âm uy nghiêm tại trong đại điện quân quần. Nếu là tiên sư yêu cầu, như vậy, tuyên chấm lệnh. Triệu Tây Sở bá vương Hàn Vũ, mang binh 100,000, tiến đến trợ tiên sư một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống, dưới đại điện, một vị người mặc áo giáp màu đen, thân hình khôi ngô như sơn nhạc mệnh tướng, lập tức quỳ một chân trên đất, giọng nói như trung đồng. Nặng. Bên cạnh hắn, Hoắc Khứ Bệnh, Thường Gặp Xuân, Từ Đạn, Lý Tĩnh, Trình Giáo Kim, Tần Bình, Quan Vũ, từng cái danh thủy thiên cổ tuyệt thế mệnh tướng, tất cả đều lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Vậy hạ, chúng ta cũng muốn đi a? Chính là. Vậy hạ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để ta lão trình đi là được. Tần Thủy Hoàng khoát tay áo, thần thái lạnh nhạt. Về sau còn có cơ hội, lần này trước hết để cho Hạ Vũ đi nóng người đi. Ai ở Ni ẩn hệ tài rồi trong kết giới. Ngay tại ủy sở kẽn đở quân đội chuẩn bị khởi xướng công kích trong nháy mắt, từ thanh trước mặt không gian đột nhiên phát ra xoẹt một tiếng, bị một cỗ lực lượng vô hình ngạnh sinh sinh xé mở một đạo cự đại kẽ nước màu đen. Đinh hai nhức góc tiếng bước chân từ trong kẽ nước truyền đến, đều nhịp phản phất thiên quân vạn mã tại đồng thời dập chân, mỗi một bước đều dẫm tại đại địa nhịp tim bên trên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ dẫn đầu từ trong kẽ nước xông ra. Đó là một cái cưỡi tại đen nhánh trên chiến mã tráng hán khôi ngô, cầm trong tay một cây hàn quang loẹt loẹt to lớn trường thương, trên người tán phát ra bá đạo cùng sát khí, cơ hồ muốn đem mảnh này kết giới bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Tại phía sau hắn là vô cùng vô tận dòng lũ màu đen, vô số người khoát trọng giáp, cầm trong tay trường mâu binh sĩ, nện bước chỉnh tề bộ pháp, từ trong kẽ nước nhanh chân mà ra, cưỡi ngựa thân ảnh dơ cao trường thương, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra rít lên một tiếng. Gió, gió lớn. Sau lưng 10 vạn đại quân cùng nhau hô to, thanh âm kia hội tụ thành một cỗ, lại trực tiếp lấn át ỷ sở kẹn đờ mấy vạn dũng sĩ hò hét. Gió, gió lớn. Saber, ỷ sở kẹn đờ, Diệu Games ba vị vương giả triệt để thấy choáng. Bọn hắn cảm thụ được chi quân đội kia trên thân truyền đến như là như thực chất thiết huyết sắc khí, mỗi một tên lính thực lực vậy mà đều không kém hơn một vị phổ thông anh linh. 100,000 cái anh linh tạo thành quân đội, nói đùa cái gì? Điều đó không có khả năng. Ỷ sở kẹn đờ trên mặt cuồng tiêu cứng đờ, hắn nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nhì ẩn hệ tại giỏi, tại đối phương chi quân đội kia trước mặt vậy mà có vẻ hơi keo kiệt. Cái kia ngồi trên lưng ngựa nam nhân đến tột cùng là người phương nào? Phản phất là đáp lại nghi vấn của bọn hắn, cái kia cưỡi ngựa tráng hán đem trường thương xa xa một chỉ, nhắm ngay ba người bọn họ. Giết! Theo hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng 10 vạn đại quân trong nháy mắt hóa thành màu đen tử vong thủy triều, hướng phía ỷ sở kẹn đờ quân đội quét sạch mà đi. Mà chính hắn thì dùng một loại cực độ khinh miệt thái độ quét mắt ba vị vương giả. Ta chính là Tây Sở Bá Vương, Hạ Vũ. Các ngươi người nào? Tính toán, nhìn các ngươi cái này sợ dạng, cũng đều là một đám rất rưởi, thành thành thật thật đi chết là được rồi. Lời còn chưa dứt, Hạ Vũ đột nhiên kéo một phát dây cường, dưới hông ô truy ngựa phát ra một tiếng tê minh, bốn vó sinh phòng, cả người hóa thành một tia chớp màu đen, hung hăng đánh tới Sạp Ổ, ạ trở cùng gì đỡ ba vị vương giả. Tạp Tu, ngươi dám? Diệu Gem lửa dẫn ngút trời, hắn phản ứng đầu tiên, trong tay ý nụ mạ hệ lịch bộc phát ra hủy thiên diệt địa hào quang màu đỏ, hung hăng đánh phía Hạ Vũ. Hệt cả lì bừa. Sạp Ổ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đại biểu cho lý tưởng quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, cùng Diệu Gem công kích đồng loạt bắn về phía cái kia nam nhân cuồng ngạo. Y sợ kẹn nở cũng từ bỏ cái gọi là vương vinh quang, khống chế lấy gò đi ăn hồ, dẫn động lôi đỉnh, phối hợp với hai người khác công kích, tạo thành ba bên vây quét chi thế. Tại thời khắc này, ba vị tính cách, lý niệm hoàn toàn khác biệt vương giả, từ nơi sâu xa đã đặt thành một cái chung nhận thức. Nếu như không cùng lúc xuất thủ, sau một khắc, chết chính là mình. Nhìn xem cái kia ba đạo đủ để hủy diệt một tòa thành thị công kích đáng sợ, Hạ Vũ trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Trong tay hắn ba vương thương chỉ là tùy ý hướng trước quét ngang, quét qua. Bèn, một tiếng vang thật lớn, màu vàng của sáng, màu đỏ phong bạo, lôi đình màu tím, ba vị vương giả đánh cược hết thảy bảo cụ giải phóng, lại bị thanh trường thương kia hời hợt một thương quét nát. Tiêu tán năng lượng đem chung quanh đất cắt đều cày một lần, nhưng Hạng Vũ thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào. Không có khả năng. Saber, Zildems, Isor Kender, ba người đồng thời phát ra không dám tin thét lên. Từ Thanh đứng ở đằng xa, nhìn xem Tây Sở Bá Vương một người đè ép ba vị trong truyền thuyết vương giả treo ngược lên truy, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong chiến trường, Hạng Vũ tiếng cuồng tiếu vang tận mây xanh. Tiên sư, ngươi tìm những địch nhân này cũng quá yếu đi. Quá yếu? Lần sau có thể hay không tìm một chút có thực lực đó a? Ha 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 ha. Hắn một thương đem bị sở kẽn đờ ngay cả người mang xe đánh bay, lại một thương bức lui xa bờ, cuối cùng trường thương trực chỉ bị đánh đến thảm nhất dịu đêm. An ta một thương. Ngươi không phải thật điên sao? Làm sao cảm giác ngươi mới là cái tạp chủng? Đáng giận. Dịu đêm giống như điên cuồng, hắn đem gạt bóp bầy bì lòn công suất mở tối đa. Gạt bóp bầy bì lòn. Toàn đạn phát xạ. Bạo. Ầm ầm. Kịch liệt đến cực hạn bạo tạc quét ngang toàn bộ chiến trường, vô số bảo cụ trong cùng một lúc dẫn bạo, uy lực của nó đủ để đem mảnh này cố hữu kết giới đều nổ xuyên. Khói bụi tán đi. Saber, Isor Kender, Diệu Games ba người toàn thân vết thương chồng chất, áo giáp pha toái, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. Mà tại đối diện bọn họ, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vẫn như cũ cưỡi tại ô trì lập tức, cầm trong tay trường thương, lông tóc không thương. Hắn kinh miệt nhìn xem trên đất ba người. Liền cái này. Vương. Liền cái này. Cùng lúc đó, một bên khác chiến trường từ lâu kết thúc. Hạng Vũ mang tới 100.000 tiên tần duệ sĩ, dễ như trở bàn tay giống như quét ngang Isor Kender vẫn lấy làm kiêu ngạo ở nhì ẩn hệ tại rồi. Giờ phút này, 10 vạn đại quân đem ngã trên mặt đất ba vị vương giả vây chật như nêm cối, bọn hắn giơ cao lên binh khí trong tay, đều nhịp hô to. Gió, gió lớn, gió, gió lớn. Từ Thanh chậm rãi đi đến ba vị đã mất đi sức chiến đấu vương trước mặt, chống rông biến ra một điếu thuốc, đốt, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một vòng khói. Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ dịu lên mặt. Anh hùng vương. Hắn vừa nhìn về phía mặt khác hai cái. Á sát vương, chinh phục vương. Phi. Từ Thanh đứng người lên, đem tàn thuốc bắn bay. Chén thánh của ta. Chương 424, 800 liền 800. Chương 424, 800 liền 800. Từ Thanh thỏa mãn nhìn trước mắt bộ này thế giới danh họa. Ba cái trong truyền thuyết vương giả, cùng ba đầu chó chết một dạng nằm trên mặt đất, ngay cả động đậy một chút khí lực đều không có. Hắn phất phất tay, tựa như đổi đi mấy cái con rồi. Lao Hạng, xử lý sạch. Nặng. Hạng Vũ ghim lại dây cương, ô truy mã nhân lập mà lên, phát ra một tiếng hí dài. Hắn thậm chí đều chẳng muốn dùng thương, trực tiếp giá ngựa từ ba người trên thân từng cái dẫm qua. Giang giáp. Giang giáp nương theo lấy vài tiếng thanh thúy tiếng sương nước. Saber, Isor Kender, Diệu Games ba vị vương giả, trên thân sau cùng điểm sáng cũng theo đó tiêu tán, triệt để thối lui ra khỏi cuộc nháo kịch này. 100.000 tiên tần vệ sĩ cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thân ảnh hóa thành khói bụi màu đen, một lần nữa bị hút vào cái kia đạo kẽ nứt thời không bên trong. Trong đình viện, lại khôi phục yên tĩnh như chết. Emi giả kỳ dị sủ cụ từ chỗ ẩn thân bỏ ra, hắn ngơ ngác nhìn trong đình viện, cái kia so tất cả anh linh cộng lại còn muốn nam nhân đáng sợ. Từ Thanh không có phản ứng hắn, mà là đi thẳng tới ỷ dịch bẹo trước mặt. Nữ nhân tóc dài màu trắng tại trong gió đêm phiêu động, nàng nhìn xem Từ Thanh, trên mặt không có sợ hãi, chỉ có một loại như được giải thoát bình tĩnh. Ngươi là tới lấy đi chén thánh sao? Nếu không muốn như nào, giữ lại ăn tết ta. Từ Thanh lười nhác nói nhảm, một tay đưa ra, năm ngón tay mở ra, đối với ỷ dịch béo nơi tim, đống nhiên một chảo. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, một cái màu vàng tản ra quang mang nhu hòa hoa lệ cái chén, lại bị hắn ngạnh sinh sinh từ ỷ dịch bọc trong thân thể tách rời ra. Thái lệ, e mỹ giả kỳ dị sủ cụ phát ra một tiếng bi thống gào thét, hắn muốn xông lên, nhưng thân thể lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao đính tại nguyên địa. Y dịch mèo đã mất đi trèo trống, thân thể mềm nhũn ngã xuống, bị e mỹ giả kỳ dịch sủ cụ tiếp trong ngực. Trên mặt nàng mang theo vẻ mỉm cười, thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khỏe mạnh. Thế tự, dạng này, có lẽ mới là tốt nhất kết cục. Từ Thanh giống nhìn xem thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn xem hai người, tính toán, tùy bọn hắn chơi đem. Hắn xoay người, lại đi tới bị chính mình bảo hộ ở sau lưng gian đồng anh trước mặt, Vì trên mặt đất mạ tủ cả dị dạ muốn nói cái gì, lại một chữ cũng không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Từ Thanh ngồi xổm người xuống, sờ lên tiểu anh đầu. "Đừng sợ, thúc thúc giúp ngươi đem thân thể bên trong tiểu côn trùng cầm ra đến." Nói xong, hắn lại là đồng dạng một chiêu, tay phải đối với tiểu anh thân thể bỗng nhiên sờ mó. Lần này, bị hắn cầm ra tới, không phải chén vàng, mà là tối đen như mực không ngừng lúc đích, tản ra thế gian tất cả chi ác nước bùn. Đoàn kia nước bùn còn tại trong lòng bàn tay của hắn dãy rủa, phát ra im ắng rít lên. Tiểu anh thân thể mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ Thanh nhếch miệng, sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới động tác. Hắn đem nắm bùn đen kia, trực tiếp ấn vào màu vàng chén thánh bên trong. Ông, chén thánh kịch liệt rung động đứng lên, nguyên bản thánh khiết hào quang màu vàng trong nháy mắt bị nhuộm đen, biến thành không rõ màu tím đen. Vô số chướng khí màu đen từ miệng chén tràn ra, chướng khí bên trong hiện ra vô số dương thống cổ, đoạn mẹo, tràn ngập án độc mặt người. Một cái tràn ngập dụ hoặc, lại hôn tạp vô số tạp tâm ý niệm, tại từ thành trong đầu vang lên. Anh Linh A, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ngươi muốn lực lượng vô tận A? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Từ Thanh móc móc lỗ thai, một mặt không kiên nhẫn. Ta muốn chính là con. Chén thánh trong nháy mắt tạm ngừng. Cái kia vô số dương trên mặt người thống khổ biểu lộ, đều đọc lại một cái trước mắt. Ta có thể cho ngươi vô địch thiên hạ lực lượng. Có thể cho ngươi trở thành thế giới chi vương. Vĩnh sinh bất tử. Có được hết thảy. Từ Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Ta muốn hai cái chính là con. Ta có thể cho ngươi A. được rồi đi, Bibi lại nhảy có phiền hay không? Từ Thanh không kiên nhẫn đánh gây nó, sau đó một tay dùng sức. Két, két, két. Tại hắn lực đạo kinh khủng bên dưới, cái kia do thuần túy ma lực tạo thành chân thánh, thế mà bị hắn bóp chậm rãi biến hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Chén thánh bên trong ác ý triệt để bị chọc giận. Nó bỗng nhiên biến ảo hình thái, phát ra thanh âm vậy mà biến thành gian đồng anh giọng trẻ con, bén nhọn lại ác độc. Anh Linh, ngươi dám phản bội ta? Ta muốn để ngươi cùng thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. A. Từ Thanh nhíu mày, một bả nhấc lên bên người hôn mê tiểu anh, xoay tròn cánh tay, đối với giữa không trung cái kia tản ra hắc khí cái chén, đông nhiên đã đánh qua. Siêu. Vẫn còn đang hôn mê bên trong tiểu anh, bị bất thình lình mất trọng lượng cảm giác bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, liền phát hiện chính mình chính lấy một cái tốc độ cực nhanh bay về phía cái kia đen như mực, nhìn liền rất đáng sợ cái chén. A a a a a. Cứu mạng a. Phải chết a a a. Tiểu nữ hài tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm. Một giây sau. Bèn. Một tiếng vang thật lớn. Tiểu anh đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào đèn chén thánh bên trên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, không thể phá vỡ chén thánh mặt ngoài, lại bị nàng cắm đầu xô ra một đạo vết rách to lớn. Ngay sau đó, vết nứt kia cấp tốc lan tràn ra. Ầm ầm. Màu đen chén thánh trong nháy mắt bạo tạc. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được năng lượng màu đen, hóa thành hủy diệt hết thảy sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Đông một thị một nửa khu vực, tại trong trận bạo tạc này, trong nháy mắt biến thành một mảnh tiêu đốt phế tích. Từ Thanh nhếch miệng, vẫy tay, đem dọa đến lại ngất đi tiểu anh cho kéo lại, thuận tay cho nàng trên thân tăng thêm một tầng màu vàng vòng phòng hộ. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa, ẻ mỹ giả kỳ dị sụ cụ chính gắt gao che chở một cái may mắn còn sống sót tóc đỏ tiểu nam hải. Ân, ẻ mỹ giả si dịu. Từ Thanh sờ lên cằm nghĩ nghĩ, nay thời gian tuyến giống như có chút loạn à, bất quá tính toán, dù sao chén thánh cũng nổ, thích thế nào đi. Hắn buông tay phát ra tiếng, một kiện bờ áo choàng màu đen chống rông xuất hiện tại sau lưng. Từ Thanh bỗng nhiên hất lên áo choàng, bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế, bắt đầu xuyên qua. Một giây sau, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cũng không biết trải qua bao lâu. Khi Từ Thanh lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái cổ kính phủ đệ trong đại đường. Mà chung quanh hắn, vây quanh một đoàn người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí chẳng hạn. Mấy chục thanh sáng loáng đao kiếm, chính gác ở trên cổ của hắn. Từ Thanh gãi đầu một cái, trừng mắt nhìn, sau đó thăm dò tính vươn tay, bơ bơ. Cắt. Theo lô ba. Bang. Đáp lại hắn, là một tiếng binh khí ra khỏi vỏ giòn vang. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dẫn theo hai thanh đại bản phủ mặt đen chẳng hạn, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào Tần Vương phủ? Từ Thanh còn chưa kịp mở miệng, cái kia mặt đen trắng hắn liền quay đầu đối với trên chủ tọa một người trẻ tuổi kêu la. Điện hạ, khỏi phải cùng hắn nói nhảm. Ta nhìn tiểu tử này tặc mi thử nhãn, khẳng định không phải vật gì tốt. Làm thịt, tự tiện xông vào Tần Vương phủ, tội chết. Từ Thanh nghe chút lời này, vui vẻ. Ô ô ô, ngươi rất dũng a, Lão Trình. Cái kia được xưng là Lão Trình mặt đen trắng hắn trừng mắt. Ngươi tờ mở ai vậy? Ai là ngươi Lão Trình? Từ Thanh căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đỉnh lấy trên cổ một vòng lớn đao kiếm, nên ngang đi đến chủ tọa bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Ở đây tất cả mọi người thấy choáng. Người này là tên điên sao? Từ Thanh không có quản bọn họ, chỉ là trong đầu cùng chính mình hệ thống câu thông. Hệ thống 11, làm việc. Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, còn có Tiên Tần Thiên Đỉnh đám kia đại đường tướng lĩnh, đều cho ta lắc tới. Một giây sau, xa xôi Tiên Tần Thiên Đỉnh. Lang Tiêu Bảo Điện trong thiên điện, một đám đang đánh bài uống rượu thổi như bức đại đường danh tướng, trong đầu đột nhiên nhiều hơn một hình ảnh. Trong tấm hình, một cái cùng chính mình giống nhau như lúc mặt đen trắng hán, chính cầm rượu, khí thế hung hăng chỉ vào Từ Thanh. Tiên Tần Trình Dạo Kim trong miệng rượu phốc một tiếng toàn phun tới. Hoắc, đây không phải ta Lão Trình a? Lá gan thật to lớn a, lại dám cây búa đặt từ tiên sư trên cổ. Bên cạnh Tiên Tần Tần Quỳnh cũng trừng lớn mắt. Không sai, ta lá gan cũng thật lớn, thế mà còn rút kiếm. Tiên sư, ngài đây là đang chơi một màn nào a? Từ Thanh thanh âm tại bọn hắn trong đầu của tất cả mọi người vang lên. xem ra thế giới này huyền vũ môn chi biến còn chưa bắt đầu đâu, muốn hay không lại đến một chút, kích thích một chút. Vừa dứt lời, tiên tần Trình Dạo Kim con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, cùng hai bóng đèn giống như muốn nhất định phải một lần nữa. Tổ Long bệ hạ, ta Lão Trình xin phép nghỉ. Cấp tốc, hắn cái này một cú họng, đem bên cạnh trên bàn đánh bài chơi mặt trược Triệu Vân đám người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên điện đều vỡ tổ. Bệ hạ, ta cũng muốn đi. Bệ hạ, mang ta một cái a. Ta Triệu Tử Long thất tiến thất xuất. Thiên sư có việc, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lăng Tiêu Bảo điện trên chủ tọa doanh chính, bị bọn này tên dở hơi làm cho não nhân đau, hắn bất đắc dĩ bưng kín cái chán, phất phất tay. Mau mau cút, đều cho chấm lăn đi. Đạt được phê chuẩn, Từ Thanh cười hắc hắc. Số 11, hệ thống phát lực, ý thức dung hợp. Thế giới hiện thực, Thần Vương phủ đại đường. Lấy Trình Giáo Kim cầm đầu một đám đại đường tướng lĩnh, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó tất cả mọi người lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bọn hắn đồng loạt thu hồi binh khí, động tác đều nhịp. Lý Thế Dân triệt để mộng. Đây cũng là một màn nào. Không đợi hắn mở miệng, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết đô như hối, đột nhiên tiến lên một bước, đối với hắn thật sâu bái chào. Điện hạ, phản đi. Phong Huyền Linh, Tần Bình, Trình Giáo Kim mấy người cũng lập tức đuổi theo, cùng kêu lên phụ họa. Điện hạ, phản đi. Lý Thế Dân, cái gì? Hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đúng lúc này, đại đường bên ngoài lại xông tới mấy trăm người, có cầm trong tay trường thương áo bào trắng tiểu tướng, có dẫn theo song kích các hán, còn có một cái cầm trong tay đại đao mặt đỏ trắng hán. Bọn hắn vừa tiến đến, nhìn thấy Từ Thanh, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó đồng loạt chuyển hướng Lý Thế Dân, quỳ một chân trên đất. Điện hạ, phản đi. Lý Thế Dân nhìn xem Đỗ Như Hối bọn hắn, lại nhìn xem bọn này đột nhiên xuất hiện không biết cái nào mấy nam, triệt để lâm vào mê mang. Các ngươi là ai? Đỗ Như Hối lập tức mở miệng giải thích. Điện hạ, yên tâm, đây đều là thần vì ngài âm thầm tìm kiếm hỏi thăm cường giả tuyệt thế, tuyệt đối có thể tin. Hắn tiến lên một bước, thần tình kích động. Thái tử Lý Kiến Thành đã đối với ngài hạ tử thủ, lại không động thủ, liền không có cơ hội a. Điện hạ, không thể do dự nữa. Phong Huyền Linh, Tần Bình, Quý Chỉ Cung mấy người cũng cùng nhau quỳ một chân trên đất, thanh trấn đại đường. Xin mời điện hạ nhanh làm quyết đoán. Điện hạ, phản đi. Lý Thế Dân khóa chặt song mi, trên mặt tất cả đều là dãy rủa. Thế nhưng là chúng ta nhân thủ không đủ, làm sao có thể cùng thái tử cùng tề vương Đông Cung lục xuất chống lại? Vừa mới dung hợp xong ký ức Tần Bình, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, mở miệng hỏi một câu. Điện hạ, chúng ta bây giờ có thể điều động binh mã có bao nhiêu người? Lý Thế Dân duỗi ra ngón tay, thanh âm mang theo một tia đắng chát. 800. Điện hạ. Trình Giáo Kim bỗng nhiên một đập dịu, hét lớn một tiếng. Lý Thế Dân bị hắn cái này một cuống họng giống đến toàn thân giật mình, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Từ Thành cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng tươi cười. Một giây sau, hai thanh âm không phân tuần tự đồng thời tại trong hành lang nổ vang. Phản, phản. Lý Thế Dân đột nhiên đứng người lên, vỗ lên bàn một cái, trong mắt buộc phát ra kinh người hào quang. Tốt, 800 liền 800. Phản. Chương 425, Lý Thế Dân. Phúc. Lý Lao Nhị, ha 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 ha. Chương 425, Lý Thế Dân. Phúc. Lý Lao Nhị, ha 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 ha. Phản. Lý Thế Dân giống to một tiếng. Hắn đột nhiên đứng người lên, vỗ lên bàn một cái, trong mắt buộc phát ra kinh người hào quang. Tốt, 800 liền 800. Phản. Vừa dứt lời, trong đại đường tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Đỗ Như Hối đã móc ra một quyển thẻ tre, hắn ở phía trên rồng bay phượng múa viết cái gì. Phong Huyền Linh thì cầm một viên lệnh bài, hắn chỉ huy thủ hạ bắt đầu điều động binh lực. Trình Giáo Kim khiêng hắn hai thanh đại bản phủ, trong miệng hắn nói lẩm bẩm địa phân phối nhiệm vụ. Thành Đông binh mã giao cho ta Lão Trình. Lão Tần, ngươi mang theo ngươi Bạch Mã Nghĩa tổng đi thành Nam. Hứa Trử, Điền Vi, hai người các ngươi đi thủ huyền võ cửa. Lý Thế Dân vươn tay, hắn há to miệng, hắn nhìn trước mắt đám người này, trong đầu hắn một mảnh bột não. Ta còn không có hạ lệnh a, các ngươi làm sao lại chính mình hành động? Trường Tôn Vô Kỵ vỗ vỗ Lý Thế Dân bả vai, trên mặt hắn mang theo cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Điện hạ, yên tâm đi, chúng ta rất quen thuộc, ngươi ngồi là được. Hắn quay đầu đối với Trình Giáo Kim hô một tiếng. Lao Trình, hai người bọn họ đi thủ huyền võ cửa không có vấn đề đi. Trình Giáo Kim bỗng nhiên vỗ ngực. Yên tâm, liền hai người bọn hắn cái thủ cái cửa thành nhiều nước rồi. Lý Thế Dân ngộng, hắn chỉ vào Trình Giáo Kim. Hứa Trử, Điền Vi, nói đùa cái gì, tam quốc tướng lĩnh tại tà chỗ này. Lý Tĩnh nhẹ nhàng hò khan một cái, hắn đi lên trước, trên mặt mang một tia ý vị không rõ dáng tươi cười. Điện hạ, chính là cùng tên, chúng tên trùng họ thì thôi đi. Hắc hắc. Lý Thế Dân khỏe miệng co giật, hắn chỉ vào Lý Tĩnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, giải thích rõ ràng. Tần Quỳnh đi tới, hắn đối với Lý Thế Dân chắp tay. Điện hạ yên tâm, người một nhà, đều là người một nhà. Hắn vừa định nói Từ tiên sư, Từ Thanh một ánh mắt liếc mắt tới, hắn vươn tay ở giữa không trung làm một cái dừng lại thủ thế. Phong Huyền Linh hiểu ngay lập tức, hắn mở miệng cười. Từ sư, ngài chờ chút chuẩn bị làm chút cái gì? Là bày mưu nghĩ kế, hay là tọa chấn hậu phương? Từ Thanh sợ lên cằm, ta muốn đi theo Lý Lão Nhị cùng một chỗ, khoảng cách gần xem kịch mới kích thích. Phong Huyền Linh khỏe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, hắn đình chỉ cười. Lý Lão Nhị, điện hạ xưng hô này, ngài thực có can đảm giảng. Lý Thế Dân nghe được xưng hô thế này, Hắn kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng hắn nhìn thấy Từ Thanh bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ, hắn lại đem nói nén trở về. Hắn quyết định trước nhịn một chút. Các loại huyền võ môn chi biến sau khi kết thúc, hắn lại tìm cái này tự xưng từ sư ra hỏa tính sổ sách. Cũng không lâu lắm, Thương Ngộ Xuân cùng Từ Đạt đi tới. Trong tay bọn họ cầm một bộ hoa lệ áo giáp. Hai người động tác thuần thục cho Lý Thế Dân mặc. Áo giáp choàng tại Lý Thế Dân trên thân. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội. Cả người hắn đều tinh thần rất nhiều. Lý Thế Dân bị mơ mơ hồ hồ đẩy đi ra. Hắn cưỡi lên một thất thần tuấn bạch mã. Con ngựa này thần tuấn dị thường. Nó toàn thân trắng như tuyết, bốn vó sinh phong. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngựa, hắn nhìn tả hữu hai bên. Thương Ngộ Xuân cùng Từ Đạt tất cả cưỡi một thất chiến mã. Bọn hắn hộ vệ tại Lý Thế Dân bên người. Lý Thế Dân lại ngộp. Hai người là ai? Ta làm sao còn là không biết. Từ Thanh đi tới, hắn vô vô Lý Thế Dân mông ngựa. Ngươi quản bọn họ là ai? Ngươi có thể hiểu thành hai cái chiến thần. Liên cung Tần Thúc bảo, Lý Tĩnh loại này đại tướng không sai biệt lắm. Liên tương. Lý Thế Dân miệng đã trương thành nhỏ hình. Hắn nhìn xem bọn này thần thần bí bí ra hỏa. Lý Thế Dân trên ngựa. Hắn mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không đúng, trong thành người cũng đều không có giải quyết đâu. Như thế đi vào chẳng phải là chết chắc. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng lúc này, cả người khoác bạch giáp tướng lĩnh trẻ tuổi rục ngựa đi vào Lý Thế Dân bên người. Hắn khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt của hắn như đuốc. Hắn vô ngực, mây toàn thân là gan. Điện hạ một mực hướng về phía trước. Sau lưng sự tình, giao cho Mô gia. Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Hắn chỉ vào cái này áo bào trắng tướng lĩnh. Người là ai? Áo bào trắng tướng lĩnh trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Thường Sơn Triệu Tử Long Triệu Vân. Lý Thế Dân miệng lần nữa mở lớn. Hắn còn không có kịp phản ứng, bên cạnh lại một người tướng lãnh rục ngựa mà đến. Hắn mặc nhẹ nhàng kỵ binh phục, trong tay hắn nắm một thanh trường cung, trên mặt hắn mang theo một cỗ thiếu niên khí khái hào hùng. Vậy còn ngươi? Lý Thế Dân vô ý thức hỏi. Tướng lĩnh mỉm cười. Phong Lang ở Tư Thoát trừ bệnh, điện hạ có lệnh, muôn lần chết không chối từ. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy đầu của mình ông một tiếng. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Hắn lắp bắp hỏi. Vậy ngươi một cái vóc người khôi ngô tướng lĩnh rục ngựa mà tới? Hắn khuôn mặt cương nghị, hắn ánh mắt kiên định, hắn chỉ nói hai chữ: Nhạc Phi. Đến đáp quốc gia chính là thần bản phận. Lý Thế Dân chỉ vào phòng Huyền Linh, ngón tay hắn run rẩy, trên mặt hắn tất cả đều là tuyệt vọng. Đây đều là từ nơi nào tìm bệnh tâm thần? Còn Triệu Vân, còn Hoắc Khứ Bệnh, còn Nhạc Phi, song song chết chắc, chính ta chết chắc. Hắn nhìn xem Từ Thanh, hắn đơn giản muốn khóc. Từ Thanh vô vô Lý Thế Dân bả vai: Đừng lo lắng, Lý lao nhị, đều là người một nhà, cam đoan để cho ngươi bình bình an an leo lên hoàng vị, sau đó thư thư phục phục làm hoàng đế, cái gì giết hôn cái gì đều không có, hòa bình đăng cơ. Bóng đêm dần dần sâu. Lý Thế Dân ngồi trên lưng ngựa, hắn bên trái là Triệu Vân, hắn bên phải là Hoắc Khứ Bệnh, phía trước là cầm trong tay phương tiên hỏa kích, người khoác trọng giáp hạng vũ, phía sau đi theo một vị khuôn mặt cương nghị, một thân kim giáp Nhạc Phi. Bên cạnh bọn họ còn vây quanh Tần Bình, Trình Giáo Kim, Úy Chỉ cùng các loại một đám tướng lĩnh. Chi đội ngũ này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái đều tản ra khí thế cường đại. Bọn hắn đi tới Tuyên Võ môn trước. Tuyên Võ môn trước yên tĩnh im lặng, hai phiến nặng nề cửa thành đóng chặt lại. Trên cổng thành không có một ai, phảng phất đây là một tòa thành không. Đúng lúc này, hai tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Mở cửa, điện hạ giá lâm. Vâng, vâng. Đương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, Tuyên Võ môn na hai phiến nặng nề cửa thành lại bị người từ nội bộ cưỡng ép giơ lên. Điển Vi cùng Hứa Chử riêng phần mình một tay nâng một cánh cửa thành. Bọn hắn bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, trên mặt lại là một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Bọn hắn thậm chí còn có rảnh móc lấy lỗ mũi. Lý Thế Dân trừng lớn hai mắt, hắn tin tưởng nghe được hai người kia phát ra phi thường dùng sức tiếng giống. Nhưng bọn hắn một tay nâng lên cửa thành còn móc lấy lỗ mũi là có ý gì? Đây là đang đuổi nghịch tạp kỹ sao? Cùng lúc đó, Trường Tôn Vô Kỵ đã vào cùng gặp mặt Lý Uyên. Hắn thuần thục xuất ra mật tấu, hắn sinh động như thật miêu tả. Lý Kiến Hành, Lý Nguyên cắt dâm loạn hậu cung. Hắn lên án hai người này cùng Lý Uyên, Tần Phi, Doãn Đức Phi, Trương Tiệp Dư cấu kết. Hắn đem hai người nói đến khó coi. Hắn lại bắt đầu vu cáo. Bọn hắn còn muốn giết thần. Giống như là thế mạo xưng, kiến đức báo thủ. Trường Tôn Vô Kỵ tình cảm giạt rào. Hắn diễn rất sống động. Hắn thành công tranh thủ Lý Uyên đồng tình. Hắn thỉnh cầu Lý Uyên ngày kế tiếp triệu tập ba người vào cung đối chất. Điều thỉnh cầu này chính là vì dụ dỗ Lý Kiến Hành, Lý Nguyên cắt tiến vào vòng phục kích. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Kiến Hành, Lý Nguyên cắt cưỡi ngựa từ Đông Cung xuất phát. Bọn hắn xuôi theo Chu Tước Đại Nhai tiến về hoàng cung. Tùy hành chỉ có số ít người hầu. Hai người bọn họ cười cười nói nói. Bọn hắn đối với sắp phát sinh hết thảy không biết chút nào. Đi tới Tuyên Võ một lúc, hai người đã nhận ra dị thường. Chỗ cửa thành thủ vệ sâm nghiêm, mà lại phần lớn là khuôn mặt xa lạ. Thương Hà mặc dù ở cửa thành châu nên đón, nhưng hắn giả bộ như thần sắc khẩn trương, càng không ngừng ta cái kia cái chán lau nước lạnh giả bộ như xuất mồ hôi. Lý Nguyên cắt dẫn đầu cảnh giác, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Hắn nói khẽ với Lý Kiến Thành nói: Trong này tất có biến, nghi lại còn. Hai người lập tức bay đầu ngựa lại, bọn hắn chuẩn bị trở về Đông Cung. Đúng lúc này, Lý Thế Dân từ mai phục chỗ hiện thân. Hắn một thân nhung trang, tay hắn cầm trường cung. Hắn ở phía sau la lên hai người: "Đại ca, tam đệ, các ngươi muốn đi đâu?" Lý Kiến Thành quay đầu quan sát. Hắn nhìn thấy Lý Thế Dân, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Lý Thế Dân vừa mới chuẩn bị dựng cung xạ mũi tên. Từ Thanh ở bên cạnh nhíu mày một cái. Hắn nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân bỗng nhiên vỗ chiến mã. "Này!" Hắn gầm lên giận dữ. Thanh âm rung khắp mây xanh. "Đến đem người nào?" "Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long." Địch tướng nhận lấy cái chết. Theo Triệu Vân cái này một cú họng. Thương Ngộ Xuân, Quan Vũ, Hoắc Khứ bệnh bọn người nhao nhao rụt ngựa gầm thét. Lớn mật nghịch tặc, lại dám mang binh vào thành. Theo ta chu sát phản địch. Thanh quân chắc. Lý Thế Dân bỗng nhiên phun ra từng ngụm nước. Hắn toàn thân há miệng run rẩy chỉ vào mấy người này. Hắn muốn hô, hắn muốn hỏi, ai là phản địch a? Các ngươi hô nhầm người đi. Nhưng hắn trong cổ họng giống như là thẻ xương cá. Hắn một chữ đều nói không ra. Triệu Vân đám người nhất thời gầm thét một tiếng. Trên người bọn họ tản mát ra cường đại huyết khí. Cái kia huyết khí bay thẳng trời cao, hóa thành một luồng áp lực vô hình. Lý Kiến Thành đám người chiến mã lập tức bị hù chết. Bọn chúng bốn vó mềm nhũn, phát ra vài tiếng gào thét, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Kiến Thành vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn trực tiếp xuống ngựa. Triệu Vân gầm thét, phản tặc Lý Kiến Thành đã chết, đầu hàng không giết. Sau đó, Triệu Vân đột nhiên hất lên trường thương, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt đi vào Lý Kiến Thành bên người. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Lý Kiến Thành bị Triệu Vân một thương xuyên thấu thân thể. Lý Kiến Thành bị giết sau, Lý Nguyên cắt thất kinh. Hắn nhìn thấy đại ca bị một thương trọng chết, hắn dọa đến hồn phi phách tán. Hắn lộn nào, quay người hướng Võ Đức Điện phương hướng chạy trốn. Vĩ Chỉ Kính Đức nét miệng cười một tiếng. Hắn ước lượng binh khí trong tay, hắn đột nhiên hướng phía trước hất lên. Trong tay hắn trường tiên mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt đánh trúng Lý Nguyên Cắt phía sau lưng. Lý Nguyên Cắt kêu thảm một tiếng, hắn ngã xuống đất mà chết. Vĩ Chỉ Kính Đức đột nhiên hất đầu phát, hắn một mặt ngạo nghễ, chăm hay không bằng tay quen, chút lòng thành. Rất nhanh, Vĩ Chỉ Kính Đức đem Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt đầu lâu treo ở trên cửa thành. Đông cung cùng Tề Vương phủ binh sĩ nhìn thấy chủ tử đã chết, bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi đầu trí, quân tâm tan rã. Chúng chính là tản đi. Tiết Vạn Triệt liếc mắt, trong miệng hắn lẩm bẩm: "Tốt tốt tốt, không phải nói không có ta liền không có cái này vị." Phi, một đám xuất sinh, tính toán, đầu. Sau đó, hắn bỏ vũ khí xuống, hắn hướng Tần Vương phủ đầu hàng. Từ Thanh nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn này phát sinh hết thảy, hắn vô vô Lý Thế Dân bà bay: "Thế nào, Lý lão nhị, có phải hay không rất kích thích?" Lý Thế Dân ngơ ngác nhìn Tuyên Võ Môn. Hắn nhìn thấy trên cửa thành treo lơ lửng đầu lâu, hắn nhìn thấy cái kia đã đầu hàng Đông cung tướng sĩ, hắn thậm chí còn chưa kịp hô một cuống họng sông lên a. Huyền Võ Môn chi biến liền đã kết thúc. Lý lão nhị đột nhiên cảm giác rất không có ý nghĩa. Chương 426, chấm một điểm cảm giác thành tựu cũng không có a. Chương 426, chấm một điểm cảm giác thành tựu cũng không có a. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân phức tạp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mình phụ hoàng Lý Uyên. Lý Uyên đứng ở nơi đó, toàn thân đều đang phát run, hắn chỉ vào Lý Thế Dân, bờ môi run rẩy, một câu đều nói không ra. "Ngươi tử?" Một tiếng bi phẫn đàn sen gầm hét từ Lý Uyên trong cổ họng ép ra ngoài. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lý Thế Dân bị hắn giống đến một cái giật mình, hắn vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ tất cả đều văng ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại tràn ngập uy nghiêm giọng điệu mở miệng: "Nhi thần muốn tiết chế thiên hạ binh mã." "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi!" Phúc. Lý Uyên một hơi không có đi lên, hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp liền hướng ngã sau. "Vậy hạ." Trường Tôn Vô Kỵ phi thường có nhãn lực tầm mắt dịch chuyển về phía trước nửa bước, đưa tay ý tứ một chút, sau đó hoàn mỹ bỏ qua ngã xuống Lý Uyên, tùy ý hắn thanh một tiếng quẳng xuống đất. "Trường Tôn Vô Kỵ, ai nha, không có đỡ lấy, đáng tiếc đáng tiếc." Ngay sau đó, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối bưng lấy một kiện xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, bước nhanh đi đến Lý Thế Dân bên người. Lý Thế Dân lực chú ý còn tại Lý Uyên bên kia, hoàn toàn không có chú ý bọn hắn. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối liếc nhau, sau đó trăm miệng một lời mở miệng: "Điện hạ, trời lạnh, thêm bộ y phục đi." Lý Thế Dân chính tâm phiền ý luận đâu, vô ý thức liền trả lời một câu: "A, tạ ơn a." Hắn vươn ra tay, tùy ý hai người đem quần áo hướng trên người mình bộ. Các loại y phục mặc tốt, hắn mới hậu chi hậu giác mà cúi đầu nhìn thoáng qua. "Ngoa tạo." Ánh vàng rực rỡ, phía trên thêu lên rồng. "Cái này tờ mở là Long Bảo a." Lý Thế Dân cả người đều choáng váng, hắn một thanh nắm chặt Phòng Huyền Linh cổ áo. "Các ngươi thật sự là hại khổ chấm a." Đỗ Như Hối căn bản không để ý tới hắn, đã ở một bên trải rộng ra thẻ trúc, tại chỗ bắt đầu nghĩ ra viết nhường ngôi thánh chỉ, bút tẩu long xà, một mạch mà thành. Bên cạnh không biết từ đâu xuất hiện Lý Thiện Trường, Lưu Bá Ôn bọn người đã bắt đầu an bài nhân thủ, chuẩn bị đăng cơ đại điện công việc. "Nhanh nhanh nhanh, lễ bộ, nhạc bộ đều động." Thái Sơn bên kia chào hỏi, phong thiện chàng tử trước chiếm được. Trong thành Trường An vung tiền, toàn thành cùng chúc mừng, bầu không khí làm. Ngày thứ hai, Lý Thế Dân còn tại trên giường mình ngủ được mơ mơ màng màng, liền bị một đám người khoanh tròn dơ lên. Hắn còn không có mở mắt ra, cũng cảm giác mình bị người khiêng một đường phi nước đại. Chờ hắn lần nữa bị buông xuống thời điểm, người đã đứng tại đỉnh núi Thái Sơn. Gió lạnh thổi, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Sau đó, hắn liền thấy một đám lại nhảy ra hỏa vây quanh hắn, bắt đầu trực tiếp làm phong thiện đại điện. Kết thúc buổi lễ, theo một tiếng hô to, đám người này lại khoanh tròn đem hắn khiêng đứng lên, một đường lại cho khiêng trở về Trường An. răng rác một chút. Lý Thế Dân bị nặng nề mà nhét vào một tấm vàng óng ánh trong ghế. Hắn cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu, dưới đại điện, đen nghịt một bọn người đồng loạt quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Như núi kêu biển gầm thanh âm, chấn động đến Lý Thế Dân lỗ tai vàng óng ong. Hắn đỡ đẫn nâng lên tay. Ái Khanh bình thân nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, vỗ long ỷ lan can, gầm thét lên tiếng. Chết. Một chút cảm giác thành tựu đều không có, a hữu đản. Đô Như Hối, cho chấm lăn đi lên, cho chấm giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Như Hối chậm rãi đi tới, trên mặt mang nghề nghiệp giả cười. Khu cụ, bệ hạ, thần vì ngài giới thiệu một chút. Hắn chỉ vào bên người một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu văn sĩ. Vị này là chúng thần vì ngài mời tới thừa tướng, Trư Cát Lượng, Trư Cát Khổng Minh. Hắn lại chỉ hướng một người khác. Vị này, Quỷ Tài Quách Gia. Vị này, Vương Tá Chi mới Tuân Úc. Vị này, Đại Hán tướng quốc Tiêu Hà. Vị này, Đại Minh khai quốc công thần Lý Thiện Trường. Vị này cũng là Đại Minh Lưu Bá Ôn. Theo Đỗ Như Hối từng cái giới thiệu qua đi, Lý Thế Dân miệng càng ngoác càng lớn, lớn đến cơ hồ có thể nhét vào một cái nắm đấm. Cả người hắn đều hóa đá. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn không được đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy một chút cái cằm của hắn. Bệ hạ, có thể ngậm miệng, nước bọt muốn chảy ra. Trải qua một đoạn thời gian vào chiều, Lý Thế Dân rốt cục từ từ tiếp nhận cái này mà miễn hiện thực. Mà lại, nói thật, cảm giác này thoải mái phát nổ. Có bọn này hoa hạ mấy ngàn năm nay đỉnh cấp văn thần phụ tá, xử lý chính vụ đơn giản cùng chơi một dạng. Mỗi ngày Lý Thế Dân cần làm chính là tại trên tấu chương nhóm cái chuẩn chữ. Chuyện còn lại, đám người này chính mình liền an bài đến rõ ràng, thỏa đáng. Lý Thế Dân trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối nằm mơ đều là toét miệng cười. Quyền lực vững chắc, hắn bắt đầu cân nhắc ngăn chặn hậu hoạn. Hắn ngồi tại trên long ỷ, mặt lạnh lấy hạ lệnh. Là tuyệt hậu hoạn, đem Lý Kiến Thành 5 cái nhi tử, Lý Nguyên Cắt 5 cái nhi tử, đều tru sát. Vừa dứt lời, hắn liền nghe đến phía dưới, Trư Cát Lượng đang cùng Lưu Bá Ôn mấy người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng bức bức. Ai, hay là so ra kém thủy hoàng đế bệ hạ a? Chính là, nếu là thủy hoàng đế bệ hạ tại, xem chừng liền đem bọn này bắt con đánh tan đến Thiên Nam Hải Bắc, cho bọn hắn một mảnh đất phong, để bọn hắn chính mình dạy vào đi. Có bệ hạ tại, coi như bọn hắn muốn phản, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Nhỏ, cách cục nhỏ a. Lý Thế Dân nghe những lời này, gân xanh trên trán thình thịch chực nhảy. Có ý tứ gì? Nói ta khí lượng nhỏ, nói ta không bằng Tần Thủy Hoàng. Lý Thế Dân hừ một tiếng, cưỡng ép đổi giọng. Tính toán, chấm nhân nước quan hậu, liền thả bọn họ một con đường sống đi. Biếm thành thứ dân, vĩnh thế vào không được kinh. Đem bọn hắn đánh tan đến các nơi trên thế giới đi. Theo Lý Thế Dân mở miệng, Lý Thiện Trường, Lưu Bá Ôn bọn người lập tức đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ thánh minh. Lý Thế Dân, tại sao ta cảm giác chính mình như cái thằng hề? Đợi đến hạ chiều thời điểm, Trường Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh mấy cái đại đường nguyên trang văn thần tụ cùng một chỗ, hưng phấn mà vỗ tay một cái. Giải quyết. Trong góc, trước đó đầu hàng Tiết Vạn Triệt bu lại, một mặt u oán. Các ngươi là xấu rồi, ta lúc nào quan phục nguyên chức a? Trường Tôn Vô Kỵ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Tiết à, đừng nóng đội, đầu tiên chờ chút đã, các loại đột quyết đánh tới, có ngươi biểu hiện thời điểm. Bên cạnh, người mặc áo bào trắng ngân giáp Triệu Vân cũng đi tới, dựng lấy Tiết Vạn Triệt bà vai. Tiểu Tiết à, ta nhìn cái này một khi ngươi trước hết như vậy đi, dù sao đến lúc đó thật đánh nhau, cũng không có chuyện của ngươi. Một bên khác Hoắc Khứ Bệnh cũng liền gật đầu liên tục. Không sai không sai, chúng ta nhiều người như vậy, đâu còn đến phiên ngươi a. Tiết Vạn Triệt, Triệt, ta liền biết, các ngươi bọn này lão lục, chính là vì chính mình có hoàn chỉnh tham dự cảm giác. Bất đương nhân tử. Trong thiên điện, một đám võ tướng chính vây quanh xa bàn làm trò tối bụi. Trư Cát Lượng đong đưa quạt lông, nhẹ nhàng hỏi một câu. Đúng rồi, tính toán thời gian, đột quyết cũng nên đánh tới, lần này ai đi làm hắn một làm. Nào đó nguyện đi. Một cái mặt đỏ nâng đao tráng hán bỗng nhiên đứng dậy. Lời còn chưa dứt, một cái ba khí vô song thanh âm liền băng lên. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lao tử đi. Cho lão tử 100 người, lao tử không cần khí huyết trực tiếp giết xuyên bọn hắn. Hạ Vũ khiêng hắn bá vương thường, vẻ mặt khinh thường. Hoắc Khứ Bệnh nghe chút liền không vui, hắn vô bàn một cái. Ngươi đi. Vậy ta làm gì? Phong sói ở tư, uống ngựa hắn hải. Công việc này là của ta. Nhất định phải lão tử đi. Hạ Vũ trừng mắt. Không phục. So tay một chút. Hoắc Khứ Bệnh bén tay háo lên. Đến a. Ai sợ ai. Ngay tại hai người sắp đánh nhau thời điểm, một mực yên lặng không lên tiếng Nhạc Phi lắc đầu từ bên cạnh hai người đi qua. Hắn lặng lẽ kéo một chút bên cạnh Triệu Vân. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong động tác minh bạch cái gì. Một giây sau, hai cố cường đại khí huyết chi lực cầm vang một phát, hai người thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong thiên điện. Hạ Vũ đang muốn cùng Hoắc Khứ Bệnh động thủ, đột nhiên cảm nhận được cái kia cố quen thuộc khí huyết ba động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy hai đạo lưu quang nhanh chóng phóng tới ngoài thành. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe đến Quách Gia kéo cuống họng hô to. Ngoa tào, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, còn thất thần làm gì? Mau đuổi theo a. Lại không nhanh lên, đột quyết đại quân liền bị Nhạc Phi cùng Triệu Vân cái kia hai cái lao lục chém sạch. Theo Quách Gia cái này một cuống họng, toàn bộ thiên điện tất cả võ tướng, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngoa tào, các ngươi không nói võ đức, dừng lại. Hạ Vũ phản ứng đầu tiên, Kiên Thương liền đuổi theo. Thử Long, ngươi chờ ta một chút. Quan Vũ cũng gấp, cho ta dừng lại. Thường Ngộ Xuân gầm thét, Từ Đạt một câu không nói, lôi kéo Lăng Ngọc, tốc độ so với ai khác đều nhanh. Nói lời vô dụng làm gì? Đi. Cùng lúc đó, vị thủy bên bờ vừa mới đạt được đại đường binh biến tin tức hiệt lợi khả hãn, lập tức triệu tập 200.000 đại quân, khí thế hung hăng thẳng bức Trường An. Trong hoàng cung, một cái lính liên lạc lộn nhào xông vào đại điện, thanh âm cũng thay đổi điều. Báo, 800 dặm khẩn cấp. Bệ hạ, đột quyết 200.000 đại quân đã binh lâm vị thủy. Lý Thế Dân bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, tức giận đến toàn thân phát run. Lấn này, lấn trời ạ. Hắn giận dữ hét, người tới, nhanh triệu Chư Cát Lượng, Lưu Ba Ôn, Lý Thiện Trường, Tiêu Hà, lại triệu Quan Vũ, Từ Đạt, Lam Ngọc, Trình Giáo Kim, tất cả văn thần võ tướng, nhanh chóng vào triều nghị sự. Cũng không lâu lắm, một cái tiểu thái giám vẻ mặt cầu xin chạy trở về. Bệ hạ, không xong. Chư Cát thừa tướng, Lưu Ba Ôn, Lý Thiện Trường, Tiêu Hà đại nhân, còn có quan tướng quân, từ tướng quân bọn hắn, đều không trong phủ. Lý Thế Dân sững sờ. Cái gì? Vậy bọn hắn đều đi nơi nào? Trong góc, một mực xem trò vui Từ Thanh ngáp một cái, chậm rãi ho hai cú họng. Ta đoán chừng, bọn hắn muốn đi đánh đột quyết đi. Lý Thế Dân, cái gì? Chương 427, tới, hướng về châm quốc đồ đánh. Chương 427, tới, hướng về châm quốc đồ đánh. Lý Thế Dân cả người đều choáng váng. Hắn nhìn xem trống rông đại điện, lại quay đầu nhìn về phía bên người một cái duy nhất vẫn còn đang đánh ngáp Từ Thanh. Cái gì? Lý Thế Dân thanh âm cũng thay đổi điều. Bọn hắn đi đánh đột quyết. Từ Thanh một mặt ngươi mới biết được a biểu lộ. Nếu không muốn như nào? Giữ lại 200.000 đột quyết đại quân tại Trường An thành bên ngoài an tê ta. Không phải Lý Thế Dân cảm giác mình đầu óc có chút chuyện không tới, chấm còn không có hạ lệnh, chấm còn không có điều binh, chấm thậm chí ngay cả cái kế hoạch tác chiến đều không có. Bọn hắn cứ như vậy đi. Ai nha, yên nào. Từ Thanh không kiên nhẫn khoát khoát tay, liền đám mọi dợ kia, còn cần kế hoạch gì? Đẩy ngang liền xong việc. Lý Thế Dân há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Từ Thanh bộ kia đương nhiên dáng vẻ, hắn lại đem nói nuốt trở về. Hắn đột nhiên có chút ủy khuất. Ta mới là hoàng đế a, làm sao ta cảm giác như cái người ngoài cuộc? Đúng lúc này, một cái lính liên lạc lảo đảo vào, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Báo, bệ hạ, không xong, đột quyết chủ lực đã công chiếm Cao Lăng, khoảng cách Trường An không đủ trăm dặm, Trường An thành đã toàn thành giới nghiêm. Tin tức vừa ra, toàn bộ Trường An thành triệt để vỡ tổ, dân chúng mang nhà mang người, kêu khóc muốn chạy ra thành đi, cửa thành loạn thành hỗn loạn. Quan lại bọn họ cũng lòng người bàng hoàng, không ít người đã bắt đầu thu thập đồ châu báu, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Lý Thế Dân nghe bên ngoài truyền đến mơ hồ tiếng ồn ào, gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh. Hắn đột nhiên bắt lấy Từ Thanh cánh tay. Từ sư, bọn hắn người đâu? Làm sao còn không có tin tức? Ngươi làm sao còn không đi hỗ trợ a? Từ Thanh bị hắn sáng rõ chóng đầu, đẩy ra hắn, sau đó chỉ mình cái mũi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không phải, Lý Lao Nhị, ngươi nói không nói đạo lý. Một đám man di mà thôi, còn muốn ta tự mình xuất thủ. Ngươi là nhìn nhiều không dậy nổi ở dưới tay ngươi cái nhóm này văn thần võ tướng a? Truyền đi đúng sao? Lý Thế Dân, ta mẹ nó là xem thường bọn hắn sao? Ta sợ bọn hắn trực tiếp chết ở bên ngoài a. Văn thần làm sao cũng đi qua a. Ngày 28 tháng 8, Hiệt Lợi Khả Hãn xuất lĩnh đột quyết chủ lực, vòng qua Kính Dương, trực tiếp giết tới vị thủy cầu tạm bờ bắc. Doanh trướng liên miên hơn 10 dặm, tinh kỳ che lấp mặt trời. Vô số đột quyết kỵ binh tại bên bờ sông vãng lai rong ruổi, đằng đằng sát khí, phách lối tới cực điểm. Cầu tạm bờ nam chính là Trường An ngoại thành. Người đột quyết cũng tiễn, thậm chí đã có thể lẻ tẻ bắn tới trên cầu. Toàn bộ Trường An thành bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch trong khủng hoảng. Hiện Lợi Khả Hãn vì thăm dò một chút vị này mới nhậm chức đại đường hoàng đế nội tình, phái ra tâm phúc của mình sứ giả, chớp mắt nghĩ lực vào triều diện thánh. Chớp mắt nghĩ lực ngẩng đầu đỡ ngực đi tiến đại điện trống trải, nhìn xem trên long ỷ cái kia lẻ loi chơi trọi thân ảnh, trên mặt tất cả đều là không che giấu chút nào khinh miệt. Hán cố ý kéo cúng họng, dùng cứng rắn tiếng hán cao giọng ồn ào. Chủ ta Hiện Lợi, đột lợi hai Khả Hãn đã xuất mấy triệu đại quân binh lâm thành hạ. Hôm nay nếu không túi đầu xưng thần, Trường An thành chắc chắn hóa thành một phiến đất hoang vu. Chó gà không tha. Lý Thế Dân ngồi tại trên long ỷ, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Mấy triệu đại quân, thổi như bức cũng không làm bản nháp. Còn đồ thành, ta bọn này tổ tông cũng còn không có phát lực đâu, ngươi đặt cái này kêu to cái gì đâu? Lý Thế Dân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy đến bị khuất. Huyền võ môn chỉ biến, chính mình cùng cái vật biểu tượng một dạng bị đẩy đi lên. Đăng cơ đại điện, chính mình ngủ được mơ mơ màng màng liền bị khiêng lên Thái Sơn. Hiện tại người đột quyết đánh tới cửa nhà thủ hạ của mình toàn chạy hết, liền lưu chính mình một cái quan can tư lệnh. Hoàng đế này nên được, thật tơ mơ một chút cảm giác thành tựu đều không có. Một cỗ tà hỏa, có một chút liền từ Lý Thế Dân đáy lòng xông ra. Hắn nhìn xem phía dưới cái kia còn tại diêu võ dương ai đột quyết sứ giả, đột nhiên cười. A, có đúng không? Lý Thế Dân lười biếng đổi tư thế, lấy tay chống đỡ cái cằm. Cái kia tùy cho các ngươi thích thế nào thì thế ấy đi. Chớp mắt nghĩ lực ngây ngẩn cả người. Kịch bản này không đúng a. Hắn không nên dọa đến run lẩy bẩy, sau đó khóc hô hào cầu mà sao? Lý Thế Dân nhìn xem hắn choáng váng dáng vẻ, cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn đưa tay chỉ ngoài điện, khiêu khích ngoắc ngón tay. Đến a, đến đánh a, lui tới chấm quốc đồ đánh. Không đánh, chấm đều xem từ ngươi. Chớp mắt nghĩ lực triệt để trợn tròn mắt. Hắn lên trên dưới bên dưới đánh giá Lý Thế Dân, sau đó phát ra một trận cùng thiếu. Ha 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 ha, đại đường hoàng đế điên rồi. Hắn bị đại quân của chúng ta dọa điên rồi. Liền cái này. Ha 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 ha, đại đường muốn vong. Lý Thế Dân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn chậm rãi đứng người lên, từng bước đi xuống bậc thang. Chớp mắt nghĩ lực còn tại cùng thiếu, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Thế Dân động tác. Lý Thế Dân đi đến bên cạnh một cái lửa giận ngút trời cầm quân thị vệ bên người, một thanh rút ra bên hông hắn bội đao. Bang. Đao Minh réo rắt. Chớp mắt nghĩ lực tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nhìn xem cầm trong tay trường đao, từng bước một hướng mình đi tới Lý Thế Dân, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ cố gắng trấn định. Đại Đường Hoàng đế, ngươi cầm đao muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ lại còn dám giết ta phải không? Hai nước giao binh, không chém sứ. Lý Thế Dân đi đến trước mặt hắn, mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Đúng vậy a. Lời con chưa dứt, răng rắc, một đạo hàn quang hiện lên. Chớp mắt nghĩ lực viên kia còn tại cuồng tiếu đầu, nhanh như chớp lăn đến trên mặt đất. Máu tươi phun ra Lý Thế Dân một thân. Lý Thế Dân tiện tay đem đao ném cho bên cạnh đã ngây người thị vệ, sau đó quay đầu nhìn về phía một mực tựa ở trên cây cổ xem trò vui Từ Thanh. Từ sư, làm phiền ngài một chuyến. Hắn chỉ vào trên đất đầu. Đem cái đồ chơi này, cho hiền lợi, đột lợi cái kia hai cái ngu xuẩn được qua. Từ Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Không có vấn đề, thỏa thỏa. Hắn cầm lên viên kia đấm máu đầu lâu, tựa như mang theo một cái dưa hấu nát, nên ngang liền hướng phía ngoài cùng đi đến. Lý Thế Dân nhìn xem Từ Thanh bóng lưng rời đi, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình ấm áp máu tươi. Không được. Càng nghĩ càng giận. Dựa vào cái gì các ngươi đều ở bên ngoài đánh cho thoải mái, liền lưu chấm một người trong hoàng cung làm bài trí. Người tới. Lý Thế Dân đông nhiên gầm lên giận dữ. Triệu tập tất cả cấm quân. Theo chấm xuất trình. Cũng không lâu lắm, vị thủy bờ sông. Lý Thế Dân người khoác áo giáp, cưỡi chiến mã, phía sau là thưa thất mấy ngàn tên cấm quân. Bên kia bờ sông là một mảnh đen kịt, trông không đến đầu đột quyết đại quân. Hai tướng so sánh, thê lương đến có chút buồn cười. Hiệt Lợi Khả Hãn cưỡi ngựa cao to, tại bờ bên kia cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Lý Thế Dân, ngươi những cái kia văn thần võ tướng đâu? Đều chạy hết sao? Nhìn xem phía sau ngươi cái kia mấy cái mèo con, cũng nghĩ cùng bản mồ hôi đấu. Bản mồ hôi cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại xuống ngựa đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi lưu một cái mạng chó. Lý Thế Dân tức giận đến toàn thân phát run, hắn đang muốn mở miệng mắng lại. Đúng lúc này, Từ Thanh chậm rãi thân ảnh xuất hiện ở trước trận. Ua, rất phách lối thôi. Hắn ước lượng trong tay đồ vật, sau đó cánh tay vung mạnh. Siêu. Chớp mắt nghĩ lực đầu lâu trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào Hiệt Lợi Khả Hãn trước ngựa. Hiệt Lợi cúi đầu xem xét, cả người đều nổ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Lý Thế Dân. Hắn bỗng nhiên rút ra loan đao, chỉ về phía trước. Giết. Cho bản mồ hôi san bằng Trường An. Ngao ngao ngao. Theo Hiệt Lợi ra lệnh một tiếng, vô số đột quyết kỵ binh phát ra rung trời gào thét, như là nước thủy triều đen kịt, hướng phía vị thủy cầu tạm điên cuồng vào tới. Đúng lúc này, oeng, ầm ầm, đột quyết đại quân bốn phương tám hướng, đột nhiên truyền đến sơn băng địa liệt giống như tiếng vang. Ngay sau đó, đủ loại trung khí mười phần tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn bộ chiến trường. Thoải mái, một tiếng nói thô lỗ vang lên. Lam Ngọc, lão tử nhiều hơn ngươi giết một cái. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lão tử đã giết 30. Ngươi đếm xem nhìn. 30. Không được a. Một cái khác thanh âm trầm ổn khinh thường mở miệng, lão phu đã 50 cái. Hiệt Lợi Khả Hãn bị biến cố bất thình lình khiến cho sững sờ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đại quân cánh bên cùng hậu phương, xuất hiện vài chi nhân số không nhiều đội ngũ, cho ăn bệ bụng cũng liền mấy trăm người. Hắn lập tức lại cười. Ha 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 ha. Chỉ bằng cái này mấy trăm người, cũng nghĩ ngăn trở thiết kỵ của ta. Giết bọn hắn cho ta. Nghiền nát bọn hắn. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Hắn trợn mắt nhìn cái kia mấy trăm người, như là vài chôi nung đỏ đao nhọn, dễ như trở bàn tay đâm vào chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thiết kỵ trong trận. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nục văng tung tóe. Chính mình đại quân, tại cái này mấy trăm người trước mặt, yếu ớt cùng giấy một dạng. Từ Thanh nhìn xem bên kia bờ sông cái kia tràn diện hỗn loạn, nhếch miệng. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ vị thủy trên bầu trời chiến trường, một tầng bình chướng vô hình trong nháy mắt rơi xuống, đem 200.000 đột quyết đại quân, tính cả cái kia mấy trăm sát thần, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không chết không thôi. Hôm nay, nơi này chỉ có một phương có thể còn sống đi ra ngoài. Giết sạch bọn hắn. Hiệt Lợi Khả Hãn triệt để điên rồi, hắn cơ luôn đao, khàn cả giọng gầm thét. Giết, giết, giết. Hạng Vũ một ngựa đi đầu, trong tay bá vương thương mỗi một lần vung ra, đều mang theo một mảnh huyết vũ. Thoải mái. Người thối lui. Chạm. Hiệt Lợi hồng liếc trong mắt gầm thét. Nhưng là không dùng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đội quyết binh sĩ bị chém ở dưới ngựa. Máu tươi hội tụ thành dòng suối, nhuộm đỏ vị thủy. Hiệt Lợi mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem cái kia mấy trăm như là quỷ thần giống như thân ảnh, cách mình càng ngày càng gần. Hắn thấy được một cái khiêng bá vương thương mãnh nam, một thương liền đem chính mình tiên phong đại tướng cả người lẫn ngựa đánh bay cao mười mấy mét. Hắn thấy được một cái mặt đỏ trắng hán, kéo lấy một thanh đại đao, những nơi đi qua không ai cả nổi. Hắn thậm chí tận mắt thấy, một cái cầm quạt lông vũ con văn sĩ, đột nhiên xé mở áo, lộ ra một thân bạo tạc tính chất cơ bắp, mang theo chính mình dưới trướng dũng mãnh nhất dũng sĩ, giống bóp con gà con một dạng, sống sờ sờ cho bóp nát đầu. Quá kinh khủng. Đó căn bản không phải người. Đây là một đám tử trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ta muốn về nhà. Ta muốn về Thảo Nguyên. Hiện Lợi toàn thân đều đang phát run, hắn đông nhiên quay đầu ngựa lại, hướng phía bên kia bờ sông Lý Thế Dân thê lương hô to. Đại Đường Hoàng đế bệ hạ. Minh ước. Giữa chúng ta thế nhưng là có minh ước đó a. Lý Thế Dân đứng tại đầu cầu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta Đại Đường đợi đột quyết không tệ, nhiều lần đưa tặng kim lụa lương thực, trợ các ngươi vượt qua nan quan. Bây giờ ngươi con tin nghĩa khí, xuất thú ăn thịt người, xâm lấn ta cương thổ, tàn sát con ta dân. Đáng chết. Hiện Lợi Khả hãn triệt để hỏng mất, hắn từ trên ngựa lăn xuống tới, quỳ trên mặt đất, nước mắt tứ chảy ngang. Ta sai rồi
a.
Ta nguyện dâng lên chiến mã 3000 tốt. Dê bỏ 10.
Không 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 miệng.
Vàng bạc 50 xe.
Nô lệ 10.
Không không không.
Tha mạng a.
Hoàng đế bệ hạ.
Tha mạng a.
Chương 428, Lý Thừa Càn, 800 liền 800.
Làm.
Chương 428, Lý Thừa Càn, 800 liền 800.
Làm.
Vị thủy bờ sông, Lý Thế Dân nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt Hiện Lợi Khả hãn, cả người đều tê. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng. Nghĩ tới chính mình xung phong đi đầu, cùng các tướng sĩ dục huyết phân chiến, cuối cùng thắng thảm. Nghĩ tới mình bị đột quyết đại quân vây quanh, tại trong tuyệt vọng chờ đợi kỳ tích. Thậm chí nghĩ tới mình bị tù binh, nhận hết quất đủ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ là hiện tại cảnh tượng này. Phía bên mình, trừ trên thân tung tóe đến máu, liền sợi lông đều không có rơi. Bên kia bờ sông, cái kia 200. Không 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 khí thế hung hăng đột quyết đại quân, đã bị cái kia mấy trăm mánh nam chém vào thất linh bát lạc, kêu cha gọi mẹ. Hạng Vũ một cây bá vương thương múa đến hổ hổ sinh phong, trong miệng còn không ngừng kêu gào. Đây quả thật là ta biết cái kia bảy mưu nghĩ kế chưa cắt thừa tương sao? Phong cách vẽ này không đúng. Hắn cũng nhịn không được nữa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thành thơi xem trò vui Từ Thanh. Từ sư, cái này Từ Thanh phủi tay, một mặt đương nhiên. Cơ thao, chớ sáu, đều là ngồi. Lý Thế Dân còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy bên kia Hiệt Lợi Khả hắn đã lộn nhào bơi qua bị thủy, quỳ gối trước ngựa của hắn, ôm bắp đùi của hắn liền không buông tay.
Hoàng đế bệ hạ,
ta sai rồi, ta thật sai, ta nguyện xưng thần,
ta nguyện tiến cống,
cầu ngài tha ta một cái mạng chó a. Lý Thế Dân nhìn xem cái này trước một giây còn kêu gào lấy muốn san bằng Trường An ra hỏa, nhìn lại bên kia bờ sông đám kia đã triệt để giết điên rồi người một nhà một cỗ lửa vô danh từ đi lên bốc lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi đánh cho như vậy thoải mái? Liên chấm một người ở chỗ này làm nhìn xem. Hắn càng nghĩ càng giận, đột nhiên rút ra bên hông bội đao, tung người xuống ngựa, một cước đá văng Hiệt Lợi Khả hãn. Hiệt Lợi Khả hãn bị đạp lăn trên mặt đất hai vòng, còn không có kịp phản ứng, liền thấy Lý Thế Dân dẫn theo đao, từng bước một hướng hắn đi tới.
Hoàng đế bệ hạ,
minh ước. Chúng ta Lý Thế Dân cười ha hả giơ lên đao.
Tới ngươi minh ước đi.
Giang giác. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy. Hắn lau mặt một cái bên trên máu, cảm giác trong lòng cái kia cố biệt khuất sức lực, cuối cùng là thông thuận một chút.
Ba ba ba.
Từ Thanh ở một bên điên cuồng vỗ tay.
Làm tốt lắm.
Lý Lao Nhị, có cha ngươi năm đó phong phạm.
Lý Thế Dân,
ta cảm ơn ngươi a. Sau 3 tháng, Lý Thế Dân người khoác hoàng kim giáp, đứng tại Đột Quyết Vương đỉnh trên phế tích. Tại phía sau hắn, là đã triệt để nhập vào đại đường bản đồ bạn giảm thảo nguyên. Quá trình thuận lợi đến làm cho hắn muốn khóc. Hắn chỉ cần mỗi ngày ngồi tại trong lều vải, nghe Hạng Vũ, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi bọn hắn vì ai làm tiền phong làm cho túi bụi, sau đó nhóm một cái chuẩn chữ là được. Còn lại liền không có hắn chuyện gì. Trở lại Trường An, Lý Thế Dân nhìn xem phồn hoa vẫn như cũ đô thành, nhìn xem đối với mình ca công tụng đức bách tính, rốt cục có một tia làm hoàng đế thực cảm giác. Hắn ngồi tại đại điện trên long ỷ, thật vui vẻ phê duyệt lấy tấu chương.
Ân, có Chư Cát Lượng, Tiêu Hà, Lưu Bá Ôn bọn này đỉnh cấp văn thần tại, tấu chương đều viết trật tự rõ ràng, phương án giải quyết liếc qua thấy ngay.
Hắn cần làm chính là dùng bút son ở phía sau vẽ cái vòng.
Thoải mái.
Hoàng đế này nên được, quá sung sướng. Từ Thanh tựa ở trong điện trên cây cột, nhìn xem Lý Thế Dân bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, vui mừng nhẹ gật đầu.
Ân, trẻ con là dễ dạy.
Hắn nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện thiếu đi mấy cái gương mặt quen.
Ấy,
Lý Lao Nhị, Lý Nho cùng giả hủ cái kia hai lão âm bước đầu.
Lý Thế Dân ngẩng đầu, thuận miệng trả lời một câu.
À, chấm xem bọn hắn cả ngày dành đến hoảng, liền phái bọn hắn đi đâu cùng, dạy bảo thái tử nhặt cô.
Phúc, khu khu khu.
Từ Thanh nhất khẩu khí không có đi lên, bị chính mình nước bọt sặc đến kinh thiên động địa. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lý Thế Dân.
Ngươi để bọn hắn
đi giao Lý Thừa Càn.
Lý Thế Dân vẻ mặt khó hiểu.
Đúng a, thế nào?
Đây chính là hai vị đỉnh cấp nhu sĩ, có bọn hắn dạy bảo, nhận cản tương lai tất thành đại khí.
Từ Thanh sợ run cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở Tiên Tần thời điểm, Lưu Bá Ôn còn cùng hắn đầu đen rau muốn qua, nói thủy hoàng đế bệ hạ cảm thấy thái tử phủ Tô bị đám người kia giáo quá cấp tiến. Hiện tại, Từ Thanh nhìn vẻ mặt ta làm rất đúng đi nhanh khen ta Lý Thế Dân, yên lặng lui về sau 2 bước.
Xong, Lý Lao Nhị, ngươi cái này đại đường giang sơn, sợ là muốn sớm tiến vào thế hệ con cháu phiên bản.
Thời gian cực nhanh, lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này, thành Trường An thời tiết đặc biệt sáng sủa. Từ Thanh chính ngồi tại chính mình mới mở trong quán ăn gầm hạt dưa, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa cùng tiếng ồn ào. Hắn thăm dò xem xét,
khá lắm.
Chỉ gặp Huyền Võ môn bên ngoài, đen nghịt đứng đấy một đám người khoác áo giáp người trẻ tuổi. Cầm đầu chính là thái tử Lý Thừa Càn. Phía sau hắn, đi theo Trình Giảo Kim trưởng tử Trình Chỗ Lặng Yên, Trường Tôn Vô Kỵ trưởng tử Trường Tôn Sung, Úy Chỉ Cung Nhi tử Úy Chỉ Bảo Lâm. Thuần một sắc đem cửa đời thứ hai, chừng hơn 800 người. Từ Thanh nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, quen thuộc địa điểm, quen thuộc phối phương, cả người đều rơi vào trầm tư.
Khá lắm, thật sự thừa kế nghiệp cha a.
Mở cửa. Theo Lý Thừa Càn gầm lên giận dữ, Huyền Võ môn từ từ mở ra.
Tiếng la giết, trong nháy mắt vang vọng hoàng cung.
Lý Thừa Càn mang theo 800 người, một đường thông suốt địa sắt đến trước đại điện. Đang cùng mấy cái phi tử chơi ngươi theo đuổi ta nhà trò chơi Lý Thế Dân, bị biến cố bất thình lình giận nảy mình.
Hắn nhìn xem chính mình một thân dung trang, cầm trong tay trường kiếm thân nhi tử, ngậm. Nhật Càn, ngươi muốn làm gì? Lý Thừa Càn học cha hắn năm đó bộ dáng, hít sâu một hơi, dùng một loại tràn ngập uy nghiêm giọng điệu mở miệng. Nhi thần, muốn tiết chế thiên hạ binh mã. Lý Thế Dân, hắn cảm giác huyết áp của mình có một chút liền lên tới. Sau đó, tại một đám lao thần ai nha điện hạ chúng ta không có đỡ lấy tinh xảo diễn kỹ bên trong, Lý Thế Dân bị mơ mơ hồ hồ đưa vào Thái Cực Cung, quang vinh về hưu. Thái Cực Cung bên trong, Lý Huyên đang nằm tại trên ghế xích đu, khẽ hát mà, nhàn nhã phơi nắng. Khi hắn nhìn thấy bị xin mời tiến đến Lý Thế Dân lúc, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. Hắn run run rẩy rẩy đứng người lên, vòng quanh Lý Thế Dân đi một vòng, sau đó quay đầu nhìn về phía theo ở phía sau Lý Thừa Càn. Nhận Càn A, không có giết thân nhân đi. Lý Thừa Càn cung kính trả lời. Về hoàng gia gia, không có, một cái đều không có giết, đều giam lại. Lý Huyên bỗng nhiên vỗ đùi. Làm được tốt. Nhận Càn làm tốt lắm. Hắn quay đầu, chỉ vào một mặt đờ đẫn Lý Thế Dân, phát ra kiểm chế nhiều năm cùng thiếu. Lý Thế Dân, ngươi cũng có hôm nay. Bóp ha 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 ha. Tiếng cười tại Thái Cực Cung bên trong quanh quẩn, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng mở mày mở mặt. Từ Thanh đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem cười đến không ngậm miệng được Lý Huyên, bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn yên lặng trong đầu cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, bắt đầu xuyên qua, lập tức. Ta cũng không muốn nhìn tiếp nữa, đợi tiếp nữa, không chừng Lý Thừa Cản nhi tử cũng muốn đến một trận huyền võ môn chỉ biến, đến lúc đó lao Lý gia hoàng đế đều có thể đụng một bàn mặt trượng. Theo Từ Thanh thân ảnh chậm rãi biến mất, trong thiên điện, ngay tại tranh cãi muốn đi đánh cao cú lệ trừ cát lượng, giả hủ mấy người cũng cảm nhận được cái gì, nhao nhao hóa thành lưu quang, trở về tiên tận. Tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, từng đạo thần niệm lưu tại thế giới này, tiếp tục phụ tá lấy tân hoàng Lý Thừa Càn. Ai, lao Lý ra quá xanh chơi. Chư Cát Lượng thanh âm xa xa truyền đến. Không sai. Giả Hủ biểu thị đồng ý các ngươi đừng so tài một chút. Cái này không đều là các ngươi làm chuyện tốt sao? Ta van cầu các ngươi về sau đừng có lại giáo thái tử được không? Lý Thiện Trường cái kia tràn ngập oán niệm thanh âm, thành sau cùng thất truyền. Từ Thanh lần nữa mở mắt ra. Trước mắt là cầu nhỏ nước chảy, bức tường màu trắng nói hiên, một mảnh tình thơ ý họa giang nam vùng sông nước. Trong không khí tràn ngập ướt át hơi nước cùng nhàn nhạt hương hoa. Không sai, rất tốt, quá tốt rồi. Từ Thanh thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng thoát khỏi gia đình kia bệnh tâm thần. Hắn đi vào chợ, mua cái nóng hôi hổi bánh bao thịt, vừa ăn vừa đi dạo, tâm tình cứ gọi là một cái thư sướng. Không biết không xê cảm giác, hắn đi vào trên một tòa cầu đá. Mưa phùn mịt mờ, cho toàn bộ thế giới đều phủ lên một tấm lụa mỏng. Trên cầu, đứng đấy nhất thanh nhất bạch hai đạo thân ảnh điệu điệu, chống đỡ một thanh ô giấy dầu, an tĩnh tựa như một bức họa. Từ Thanh cắn một cái bánh bao. Ân, cảnh tượng này khá quen a. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đinh, thân yêu thống tử đến đưa học rồi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được học, thật sự có tài. Từ Thanh, cái gì gọi là thật sự có tài? Hệ thống, chính là thật sự có tài. Từ Thanh nửa tin nửa ngờ địa điểm mở bảng hệ thống, khi hắn thấy rõ ràng kỹ năng sau khi giới thiệu, cả người cũng nứt ra. Thật sự có tài, kỹ năng bị động, vô luận đối mặt cỡ nào cường địch, ngươi cũng có thể cùng đối phương vượt qua hai chiêu. Liền hai chiêu, nhiều một chiêu đều không có. A quá. Từ Thanh nhất miệng lão tảo kém chút phun ra ngoài, ta muốn ngươi bản lĩnh này để làm gì? Hắn buồn bực phủi tay, quyết định trước tiên tìm một nơi đặt chân. Hắn tại bên cầu cách đó không xa cuộn xuống một nhà vị trí không sai cửa hàng mặt tiền nhỏ nhỏ, chuẩn bị trọng thao cửu nghiệp, mở quán cơm nhỏ. Chờ hắn xong xuôi thủ tục trở lại bên cầu lúc, phát hiện cái kia thanh bạch hai bóng người thế mà còn tại. Nữ tử áo trắng chính si ngốc nhìn qua một cái đội mưa rời đi thư sinh bóng lưng. Chính là hắn. Từ Thanh thấy cảnh này, cười hắc hắc, đem cuối cùng một ngụm bánh bao nuốt xuống, uống một ngụm sữa đậu nành. Rất tốt, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn tại nguyên địa đưa mắt nhìn Hứa Tiên. Hắn hắng giọng một cái, nện bước bát tự bước, chậm rãi lay động đến Bạch Tố Trinh sau lưng. Tại hai người nghi ngờ nhìn soi mói, hắn há miệng ra. Tây hồ cảnh đẹp ba tháng trời ạ, ai mưa xuân như rượu, liệu như yên hữu duyên thiên lý năng tương nộ, vô duyên đối diện tay khó rát. Mười năm tu được cùng thuyền độ, trăm năm tu được chung gối ngủ. Nếu là ngàn nha năm nha có tạo hóa, đầu bạc đồng tâm ở trước mắt hắn cái này một cú họng, trực tiếp đem Tiểu Thanh cho hát sù lông. Người này, làm sao vô duyên vô cớ ca hát? Hát đến còn như thế khó nghe. Từ Thanh đốn lúc không vui, há lưỡi ngược một cái. Người này làm sao không duyên cớ âu người trong sạch? Ta hát khó nghe. Nói đùa cái gì? Ngươi để đoàn người phân xử thử. Hắn như thế một ồn ào, chung quanh người qua đường nhao nhao vây quanh. Tiểu công tử cái này điệu là kỳ quái điểm, bất quá nghe cũng không tệ lắm a. Đúng đúng đúng, thật có ý tứ, tiểu công tử, lại đến một cái. Từ Thanh đốn lúc tới kỉnh, đối với đám người vừa chắp tay. Thừa mông chư vị nâng đỡ, cái kia ta liền lại đến một cái. Tốt, lại đến một cái. Người qua đường một mảnh reo hò. Từ Thanh thanh hắng giọng, triển khai tư thế. Phía dưới, cho chư vị tới một cái bạch long mã. Bạch long mã, vó mã về phía tây, trở đi đường tam tạng đi theo ba đồ đệ. Tây Thiên Thỉnh Kinh bên trên đại lộ, vừa đi chính là mấy vạn dặm. Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì mỹ nữ hòa bì, cái gì núi đao biển lửa, cái gì bấy dập quỷ kế một khúc hát thôi, chung quanh đã bu đầy người. Tiếng khen bên trong, đinh đinh đương đương tiền đồng cùng bạc vụn ném đi từ Thanh nhất chân. Từ Thanh cười ha hả xoay người nhặt tiền, một bên nhặt vừa hướng đám người chắp tay. Đa tạ chư vị phụ lao hương thân cổ động. Tại hạ Từ Thanh, ở phía trước mở cái nho nhỏ nhà hàng, chư vị có rảnh đến nâng cái trận, tới hết thẻ giảm 20. Nói xong, hắn đem tiền ôm vào trong lòng, quay người tiêu sái rời đi. Trở lại chính mình vừa cuộn xuống tiểu điếm, Từ Thanh nhất ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy sát vách trong tiệm thuốc, một cái toàn thân ướt đẫm thư sinh đi vào. Ha ha ha, Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, đợt này ổn, là Bạch Xà chuyện không có chạy. Một bên khác, trong khách sạn, Tiểu Thanh chính kỳ kỳ cha cha khuyên Bạch Tố Trinh. Tỷ tỷ, cái kia Hứa công tử tuấn tú lịch sự, lại tâm địa thiện lương, chúng ta nên tự mình đi còn dù, cũng tốt biểu đạt cảm ơn a. Bạch Tố Trinh ra vẻ do dự. Dạng này, có thể hay không quá tùy tiện? Nam nữ thụ thụ bất thân, Tiểu Thanh dậm chân một cái. Ai nha tỷ tỷ, chỉ là còn đem dù mà thôi, có cái gì quan trọng? Lại nói không chừng còn có thể trò chuyện tiếp nói chuyện tiếng đâu. Ngày thứ hai, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh theo lời đi tới Hứa Tiên Tam Hoàng Miếu tiệm thuốc. Hứa Tiên thấy một lần hai vị giống như tiên tử cô nương đến đây, lập tức mừng rỡ, buông xuống trong tay công việc, nhiệt tình tiến lên đón. Hắn cho hai người châm trà lúc, tay cũng hơi phát run. Bạch Tố Trinh nhìn thấy trong tiệm thuốc dược liệu, thuận miệng liền nói ra mấy loại dược liệu công hiệu, để Hứa Tiên kinh ngạc không thôi. Bạch cô nương, các ngươi làm sao đích thân đến? Phái cái tiểu nhị đưa tới là được. Hứa Tiên có chút câu nệ. Bạch Tố Trinh mỉm cười, như xuân hoa nở rộ. Công tử mượn dù tri ân, tự nhiên tự mình trả lại. Ta nhìn công tử trong tiệm dược liệu đầy đủ, chắc hẳn y thuật tinh xảo. Hứa Tiên ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chỉ là hiểu sơ gia lông, còn tại học tập bên trong. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí vừa vặn. Đúng lúc này, một cái cả lơ phất phơ thân ảnh lung lay tiến đến. Chính là Từ Thanh. Hắn tản bộ đến Hứa Tiên trong tiệm thuốc, đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái. Hứa Tiên liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Vị công tử này, nhưng là muốn mua chút dược liệu. Từ Thanh đưa ngón trỏ ra, một bên lắc một bên lui lại. No, no, no. Hắn hướng về phía một mặt mộng bức Hứa Tiên cười hắc hắc. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Hứa Tiên, cái gì? Lúc này mới vừa vào cửa Tiểu Thanh cũng nhìn thấy Từ Thanh, lập tức mày liêu dựng lên. A, là ngươi. Cái kia tại trên cầu loạn ca hát. Từ Thanh bỗng nhiên ưỡn ngực một cái cằm nhấc lên cao. Chính là tại hạ. Chương 429, muốn kết hôn. Nằm mơ giữa ban ngày. Chương 429, muốn kết hôn. Nằm mơ giữa ban ngày. Chính là tại hạ. Từ Thanh đứng tại cửa tiệm thuốc, cổ dương lên cao, một bộ ta siêu như phê dáng vẻ. Hứa Tiên nhìn xem Từ Thanh, lại ngó Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cả người đều ngộng. Vị công tử này, ngài đây là? Hứa Tiên muốn hỏi lại không dám hỏi. Từ Thanh nhếch miệng. Tiểu tử này ra mặt có chút mỏng a, hắn vỗ tay lớn một cái, thanh thúy tiếng bạn thai đem Hứa Tiên giật nảy mình. Trai tài gái sắc a. Từ Thanh lớn tiếng ồn nào. Hứa Tiên mặt đằng một chút liền đỏ lên, tranh thủ thời gian khoát tay. Cái này hắn nói đều nói không lưu loát. Trời đất tạo nên. Từ Thanh lại hô một cú họng. Bạch Tố Trinh đứng ở nơi đó, thân hình khẽ run lên, trên gương mặt cấp tốc nổi lên một mảnh đỏ ửng. Nàng gục đầu xuống, dài nhỏ lông mi rung động nhẹ nhẹ, đem vẻ kia ngượng ngùng giấu cực kỳ chặt chẽ. Từ Thanh nhìn xem Bạch Tố Trinh cái kia động lòng người dáng vẻ, trong lòng nhịn không được cảm khái. Chậc chậc, gương mặt này, vóc người này, khí chất này, Hứa Tiên tiểu tử này vận khí là thật tốt. Kim đồng ngọc nữ. Từ Thanh lại là một câu. Hắn nhìn xem chính ở chỗ này thẹn thùng giống như cái đại cô nương Hứa Tiên, nhịn không được chắp tay. Thất thần làm gì a? Mau nói a. Hứa Tiên triệt để bị làm mơ hồ. Nói cái gì? Hắn chỉ ngây ngốc hỏi. Từ Thanh đùng một chút vỗ một cái bắp đùi của mình. Ngươi cái này, tê. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này thật là một cái đầu gỗ. Từ Thanh lắc đầu, trực tiếp từ bỏ Hứa Tiên cái này thằng ngu không chịu nổi. Hắn xoay người, mặt hướng Bạch Tố Trinh. Bạch cô nương, phi, xin hỏi cô nương họ gì? Bạch Tố Trinh từ từ ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp kia đỏ ửng đã lui. Ta họ Bạch. Thanh âm của nàng nhu hòa. Bạch cô nương. Từ Thanh vỗ bộ ngực. Ta tiểu huynh đệ này ra mặt mỏng rất, bất thiện ngôn từ. Nhưng là hắn nói với ta hắn đối với cô nương đó là vừa gặp đã cảm mến, gặp lại khuynh tình a. Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh, con mắt đều trợn tròn. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ra mặt dày như vậy người. Cái quỷ gì? Lúc nào thấy một lần khuynh tình? Bạch Tố Trinh trái tim phanh phanh nhảy rồn rập. Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng đáp lại. Nô gia tổ tịch tứ xuyên thanh thành sơn, tạm ở khách sạn đợi thân nhân. Chưa từng hôn phối, không về tốt. Lẻ loi một mình tại hồng trần. Từ Thanh nghe xong, một cái gặp mặt màu. Cái kia không khéo. Hắn ba ba bà vỗ Hứa Tiên phía sau lưng. Tiểu Hứa a, ngươi nghe được không có? Hứa Tiên bị hắn đập đến thân thể lung la lung lay, nhưng hắn lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua Từ Thanh. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Hứa Tiên ánh mắt, cũng tranh thủ thời gian quay đầu, không nhìn hắn nữa. Trên mặt của nàng, vệt tia đỏ ửng một mực lan tràn đến bên hai. Bạch Tố Trinh lôi kéo Tiểu Thanh, đội vàng rời đi tiệm thuốc. Tiểu Thanh bị nàng dắt lấy đi, còn nhịn không được quay đầu hung hăng chừng Từ Thanh một chút. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cái này bà mối nên được cũng quá thô ráp đi. Từ Thanh đứng tại chỗ, hướng về phía Tiểu Thanh bóng lưng đắc ý lung lay ngón tay. Có tác dụng là được. Hắn cười hắc hắc. Nếu là không có tác dụng, ta cái này Bạch Xà chuyện kịch bản còn thế nào hướng xuống diễn? Ta dưa này còn thế nào ăn? Hứa Tiên về tới trong nhà. Hắn vừa vào cửa, liền thấy tỷ tỷ Hứa Dạo Dung tại trong phòng bếp đội vàng. Tỷ phu Lý Công Phủ thì ngồi tại bên cạnh bàn, đang bưng bát rượu tấn tấn tấn. Tỷ, tỷ phu. Hứa Tiên hô một tiếng. Hứa Dạo Dung vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắn. U, nhà ta tiểu lang quân trở về. Ngày hôm nay làm sao cao hứng như vậy a? Lý Công Phủ để chén rượu xuống, lau lau miệng. Cao hứng? Chẳng lẽ coi trọng nhà ai cô nương? Hứa Tiên mặt đằng vừa đỏ. Tỷ phu, ngươi cái này đều biết. Lý Công Phủ cười ha ha. Ta lựa này mắt kim tình, còn có thể không biết tiểu tử ngươi. Mau nói, nhà ai cô nương? Hứa Tiên gãi đầu một cái, đem tại trên cầu gặp được Bạch Tố Trinh sự tình, một năm một mười nói. Hắn đem Bạch Tố Trinh thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không. Lý Công Phủ nghe xong, phanh vô bàn một cái. Hảo tiểu tử, có ánh mắt. Ca ca ta giúp ngươi chỗ dựa. Hứa Giảo Dung cũng đi tới, nàng cẩn thận hỏi đến Bạch Tố Trinh ra thế cùng phẩm tính. Hứa Tiên lắp bắp trả lời. Tiểu Thanh lúc này cũng chạy tới hát đệm. Tỷ tỷ của ta cũng rất ưa thích Hứa công tử đâu. Nàng lớn tiếng nói. Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nghe được thành thân hai chữ, khoe miệng làm sao cũng không giấu được vẻ kia ngọt ngào đường cong. Nàng tranh thủ thời gian túi lầu xuống, lấy tay che khuất miệng, sợ bị người phát hiện tâm sự của mình. Thời gian qua thật nhanh. Các loại từ Thanh gặp lại Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh thời điểm, đã là vài ngày sau. Hắn nhìn xem Hứa gia tiểu viện bên trong răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở. Không phải đâu, lúc này mới mấy ngày a, nhanh như vậy sao? Từ Thanh đứng tại bên ngoài viện, một mặt mê mang. Ngoa tạo, hiệu suất này so ta trước đó những hoàng đế kia đều nhanh a. Lúc này mới mấy ngày, Hứa Tiên tiểu tử ngươi liền tốc độ ánh sáng thoát ly độc thân. Trong tiểu viện, Hứa Giảo Dung cùng Lý Công Phủ loay hoay chân không chạm đất, cái chán đều đổ mồ hôi. Hứa Tiên người mặc đỏ thấp hỉ phục, gọi là một cái tinh thần phân chấn, khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai con. Bạch Tố Trinh đầu đội mũ phượng, thân mang khăn quàng bay. Nàng bị Tiểu Thanh đỡ lấy, chậm rãi đi ra. Cái kia dáng người, cái kia khí độ, thật cùng tiên nữ hạ phàm một dạng. Từ Thanh tựa ở bên tường, xa xa nhìn xem. Hắn đột nhiên cảm thấy khu nhà nhỏ này đều sáng lên mấy phần. Chung quanh các hàng xóm láng giềng đều chật ních sân nhỏ, mọi người nhao nhao đưa lên hạ lễ, nói cắt từng nói. Lý Công Phủ như cái con quay một dạng, khắp nơi kêu gọi khách nhân. Hứa Giảo Dung đứng trong sân, lau nước mắt. Đệ đệ ta rốt cục thành ra, nàng nghẹn ngào nói. Hứa Tiên Dư quang nhìn thấy Từ Thanh, hắn vội vàng tránh thoát đám người chúc mừng, chạy chậm đến Từ Thanh trước mặt. Hắn cong mình hành lễ, thái độ phi thường cung kính. Ngày đó đa tạ công tử. Từ Thanh cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một cái căng phồng hồng bao. Hắn nhét vào Hứa Tiên trong tay. Cầm. Đưa cho ngươi. Không, cái này quá quý giá. Hứa Tiên tranh thủ thời gian chối từ. Để cho ngươi cầm thì cứ cầm. Từ Thanh vô vô bờ vai của hắn. Đừng dày vò khốn khổ, hôm nay ngươi lớn nhất. Nhanh đi, đừng chậm trễ giờ lành. Từ Thanh tùy tiện tìm cái chỗ ngồi trống, rời cái ghế, ưu hai du hai ngồi xuống. Hắn cười híp mắt nhìn xem Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, bắt đầu bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Theo bà mối từng tiếng hô to, hai người hoàn thành nghi thức. Từ Thanh nhìn xem Hứa Tiên cái kia vui vẻ bộ dáng, lại nhìn tròng trắng mắt làm Trinh cái kia không giấu được vui sướng, trong lòng có chút thổn thức. Ai, tình yêu ai chính là như thế không nói đạo lý. Chỉ cần nhìn vừa ý mấy ngày là có thể đem cưới cho kết. So với cái kia anh em mấy chục năm còn không có kết quả mạnh hơn nhiều. Bái đường kết thúc. Động phòng bên ngoài, nến đỏ chập chờn. Tiểu Thanh nhìn qua cái kia nhảy lên ánh nến, nhẹ giọng thì thầm. Tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Thanh âm của nàng rất thấp, lộ ra một tia lo lắng. Từ Thanh không biết từ chỗ nào xông ra, hắn đùng một chút vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu Thanh bị giật nảy mình, thân thể đều run một cái. Làm gì vậy? Từ Thanh cả lờ phất phơ hỏi. Tiểu Thanh xoay người, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ai cần ngươi lo? Này nha. Từ Thanh gật gù đáp ý, ngươi tiểu nha đầu này, về sau coi chừng gả không đi a. Tiểu Thanh cái mũi hừ một cái. Hừ. Muốn cưới bản tiểu thư người bỏ lớn nhiều. Nàng phản bác. Từ Thanh cùng Tiểu Thanh một đường nói chuyện phiếm, một đường đấu võ mồm, từ từ đi ra Hứa gia tiểu viện. Tiểu Thanh quay đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Từ Thanh. Nàng không biết cái này cái cọc tác hợp, đến cùng là đối với tỷ tỷ tốt hay là không tốt. Dù sao, tỷ tỷ lại yêu. Từ Thanh cảm thấy Tiểu Thanh tâm tình rất phức tạp, nhưng hắn cũng không nhiều lời cái gì. Hắn chỉ là hừ một tiếng, sau đó xoay người, về tới chính mình trong tiểu điếm. Ba ngày sau, Từ Thanh ngồi tại trong tiệm, nhìn thấy Hứa Tiên từ bên ngoài đi tới. Tiểu tử này, trên mặt mang vẻ u sầu, cùng ăn hoàng liên giống như. Thế nào, Tiểu Hứa? Từ Thanh hỏi lời miệng. Bị nấu a? Hứa Tiên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Từ Minh, tại hạ nghĩ thoáng thiết chính mình tiệm thuốc. Thanh âm hắn xa xút. Từ Thanh nghe chút, lông mày nhướng lên. Mở a? Hắn đĩnh đạc nói. Hứa Tiên mặt khổ hơn. Không có tiền a? Từ Thanh nghe xong, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Cáo tử. Đầu hắn cũng không trở về hướng trong tiệm đi đến. Phanh, một tiếng. Từ Thanh cửa tiệm đùng một chút, hung hăng đóng lại. Hứa Tiên đứng ở bên ngoài, bị bất thình lình tiếng đóng cửa khiến cho cứ thế tại nguyên chỗ. Ngoa tạo, liền không thể nghe ta nói hết lời. Đúng lúc này, Bạch Tố Trinh chậm rãi đi tới. Nàng nhìn xem Hứa Tiên bộ kia thất lạc dáng vẻ, nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay. Tướng công. Bạch Tố Trinh nói, từ trong ngực xuất ra một bao quần áo. Nàng mở ra bao quần áo, bên trong kim quang lòng lánh. Vậy cũng là vàng bạc châu báu, còn có một số quý báu dược liệu. Nàng đem bao quần áo giao cho Hứa Tiên trong tay. Đây là ta đồ cưới. Hứa Tiên nhìn thấy những vật này, cả người đều sợ ngây người. Hắn vội vàng khoát tay. Nương tử, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Bạch Tố Trinh mỉm cười, nụ cười kia ôn nhu giống như nước. Chúng ta là vợ chồng, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Nàng nhẹ nói, những này đều cho ngươi. Hứa Tiên nhìn xem Bạch Tố Trinh cái kia ôn nhu mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đem bao quần áo chăm chú ôm vào trong ngực. Nương tử cũng không lâu lắm, Hứa Tiên tiệm thuốc khai trương. Trên tấm bảng viết ba chữ to, Bảo Hòa Đường. Các hàng xóm láng giềng đều đến cổ động, tiếng pháo nổ lốp bốt vang lên không ngừng. Từ Thanh đứng ở trong đám người, nhìn xem náo nhiệt khai trương chẳng cảnh. Hắn đột nhiên lòng sinh một kế, là thời điểm kiểm tra một chút Hứa Tiên tiểu tử này bản lĩnh thật sự. Thân hình hắn nhoáng một cái, Một giây sau, Từ Thanh liền biến thành một cái run run rẩy rẩy lão giả. Áo quần hắn lam lũ, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn xếp. Dạng như vậy, hiển nhiên một cái bệnh nguy kịch lão giả. Hắn thở hổn hển đi tiến bảo hòa đường. "Ôi, tiểu lang chúng a, lão giả ta toàn thân đều không thoải mái, đầu đau, đau bụng, chân cũng đau. Ta nhìn a, ta là mắc phải tuyệt chứng." Hắn đem trên người các loại nghi nan tạp chứng đều hướng trên thân chồng. Hứa Tiên nhìn thấy lão giả này, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Hắn bắt mạch, nghe chẩn đoán bệnh, thúc thủ vô sách. Trên người lão giả này chứng bệnh quá nhiều, mà lại mâu thuẫn lẫn nhau. Hắn căn bản là nhìn không ra cái nguyên cớ. Bạch Tố Trinh đứng ở bên cạnh, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nàng đi đến ấm sắc thuốc bên cạnh, đưa lưng về phía Hứa Tiên. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng bắn ra. Một mảnh xanh biết tiên thảo diệp tử, vô thanh vô tức rơi vào trong bình thuốc. Thuốc thang trong nháy mắt trở nên thanh hương sông và muối. Hứa Tiên ngửi được mùi thuốc kia, lập tức tinh thần chấn động. Hắn mau đem thuốc thang bưng cho lão giả. Lão giả uống xong thuốc thang, lập tức cảm giác toàn thân thư sướng. Hắn ôi một tiếng, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. "Tốt, lão giả ta tốt, thật sự là thần y a." Từ Thanh biến thành lão nhân, hướng phía Hứa Tiên chắp tay, quay người liền rời đi bảo hòa đường. Ban đêm, Từ Thanh lưu đạt tới bảo hòa đường cửa ra vào. Hắn nhìn thấy Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ngay tại trong tiệm, anh em. Từ Thanh ho khan một tiếng, đẩy cửa đi vào. "Theo Lova." Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh giật nảy mình, tranh thủ thời gian tách ra. "Từ công tử." Hứa Tiên tranh thủ thời gian chào hỏi. "Miễn đi." Từ Thanh khoát tay áo. "Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lại nói hôm nay thế nào a?" Hứa Tiên trên khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười. "Cũng còn tốt." Hắn ngữ khí kiêu ngạo. Từ Thanh nhìn xem Hứa Tiên bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, hé mắt. "Nghe nói hôm nay có cái lão nhân bị Hứa công tử chữa khỏi." Hắn cố ý hỏi. Hứa Tiên nghe chút, lập tức ưỡn thẳng sống lưng. "Không sai. Lão nhân kia mặc dù chứng bệnh tương đối phức tạp, nhưng là vẫn bị ta chữa khỏi." Từ Thanh nghe nói như thế, trực tiếp lắc đầu. Hắn quay người liền hướng bên ngoài đi. "Từ công tử." Hứa Tiên không hiểu hô một tiếng. Bạch Tố Trinh cũng một mặt kỳ quái. Từ Thanh đi tới cửa thời điểm, thầm thì trong miệng một câu: "Hứa công tử thật lợi hại a." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một tia rõ ràng trào phúng. Sau đó, Từ Thanh quay người trở lại cửa hàng của mình. Hắn ngồi tại trong tiệm, cố ý nói một mình. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho sát vách bảo hòa đường nghe được rõ ràng. "Ai, lão nhân kia cũng thật là kỳ quái. Một thân bệnh nan y y, thế mà có thể bị chữa cho tốt. Thần kỳ a, thật thần kỳ." Bảo hòa đường bên trong, Hứa Tiên nghe được Từ Thanh lời này, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nghe ra được Từ Thanh ý tứ trong lời nói. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Hứa Tiên cái kia biến bạch mặt, tranh thủ thời gian lôi kéo tay của hắn. "Tướng công, lão nhân kia bị tướng công chữa cho tốt, có thể thấy được không phải bệnh nan y y. Từ công tử có thể là xuất phát từ đố kỵ đi." Bạch Tố Trinh ôn nhu nói. Hứa Tiên nghe được Bạch Tố Trinh tiểu nói này, cũng nuối lòng tâm. "Đúng a, Từ công tử có thể là đố kỵ ta." Hắn nghĩ tới nơi này, trong lòng điểm này không thoải mái lập tức tan thành mây khói. Hắn quay người, cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ trở về trong phòng. Từ Thanh ngồi tại trong cửa hàng của mình, nghe được sắt vách truyền đến động tĩnh, nhịn không được tê một tiếng. "Ngã lật cả thứ, mặt người này ra làm sao dày như vậy a? Rõ ràng là Bạch Tố Trinh cái kia tiên thảo dược hiệu nghịch thiên. Chính hắn không có năng lực này, cố gắng học tập lao tử cũng coi trọng người một chút. Thật đúng là đem công lao đều nắm vào trên người mình." Từ Thanh lắc đầu, cảm thấy mình không có khả năng nhìn tiếp nữa. Lại nhìn tiếp, ta sợ ta nhịn không được sẽ đem hắn cho đưa lên đoạn đầu đài. Hắn giơ tay lên, đùng một chút, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ thế giới phảng phất pha lê phá toái một dạng. Trước mắt tiệm cơm, bảo hòa đường, rộn rộn ràng ràng chợ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ Thanh trước mắt lại về tới tòa kia mưa phùn mịt mờ trên cầu đá. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vẫn như cũ chống đỡ một thanh ô giấy dầu. Các nàng đứng ở nơi đó, đội mưa, an tĩnh tựa như một bức họa, chờ đợi cần báo ơn người. Chương 430, khá lắm, tới cướp báo ân đúng không? Chương 430, khá lắm, tới cướp báo ân đúng không? Từ Thanh đứng tại trên cầu, nhìn trước mắt hình ảnh quen thuộc này, quen thuộc mưa, quen thuộc thanh bạch hai bóng người, hắn cảm thấy mình cùng cầu kia đón kia lên. Hắn vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa trong tiệm tạp hóa treo mấy cái mới tinh ô giấy dầu. "Hắc, cái này không kéo sao?" Từ Thanh ba chân bốn cẳng tiến lên, móc ra mấy cái tiền đồng, nắm lên một cây rủ, xoát một chút mở ra, sau đó hùng cụ khí ngang lại xông về trên cầu. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chính an tĩnh đứng tại trong mưa, ý cảnh kéo căng. Đột nhiên, một thanh ô giấy dầu đống nhiên nhét vào Bạch Tố Trinh trong tay. Hai người giật nảy mình. "Xin gọi ta người tốt, không cần cảm ơn." Từ Thanh đem rủ đưa qua đi, quay đầu bước đi, thâm tàng công cùng danh. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nắm nuốt trong tay rủ, một mặt mê mang. "Người này, thật là lạ a." Đúng lúc này, một cái ôn tồn lễ độ thư sinh che rủ từ cầu một đầu khác đi tới, chính là Hứa Tiên. Hắn lúc đầu nhìn thấy hai cái không mang rủ cô đường, đang chuẩn bị trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả tập trung nhìn vào, trong tay người ta không phải có rủ sao? Hứa Tiên bước chân dừng một chút, sau đó lại như không kỳ sự từ bên cạnh hai người đi tới, trực tiếp trở về chính mình tiệm thuốc. Bạch Tố ngậm nhìn xem Hứa Tiên bóng lưng rời đi, vô ý thức buông tay. "Ai, người nàng đều tròn váng. Kịch bản không phải như thế với ta." "Ừ." Bạch Tố Trinh dậm chân, quay đầu đối với Tiểu Thanh phàn nàn. "Tiểu Thanh, ta cảm giác vừa rồi cái kia đưa rủ công tử chính là ta muốn báo ân người." Tiểu Thanh cũng ngập quyền. "Ai, cái nào? Đưa rủ cái kia? Đối với chính là cái kia nhã nhặn cầm đem rủ." Bạch Tố Trinh càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, ngươi nói hắn đều đi qua phía sau làm sao bây giờ? Tiểu thanh niên đầu muốn, tỷ tỷ, đừng nóng nội. Chúng ta đánh trước dò xét một chút hắn ở tại cái nào, là làm cái gì, sau đó tìm một cơ hội mời hắn giúp một chút, một tới hai đi, chẳng phải quen thuộc thôi. Trên cửu tiêu, Lê Sơn lão mẫu nhìn xem thế gian một màn này, ung dung thở dài. Nàng bên cạnh, một bộ áo trắng Quan Âm Bồ Tát mỉm cười, nhặt hoa mở miệng, đạo hữu có thể có khó xử. Lê Sơn lão mẫu nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngươi khi nào rời đi? Quan Âm, chuyện chỗ này, Bần tăng tự sẽ rời đi. Không bằng, ngươi ta cùng ngồi đàm đạo. Lan. Quan Âm cũng không tức giận, hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng đài sen, trong miệng phối hợp niệm lên kinh văn. Từ Thanh tại chính mình trong quán cơm nhỏ, xuyên đấu qua cửa sổ nhìn xem người ngoài cửa người tới hướng, cái cảm xử trên bàn, buồn bực ngắn ngẩm. Rất nhanh, hắn liền thấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tại cách đó không xa khách sạn ở lại. Tê Tử Thanh nết nết miệng. Thật sự như thế kiên nhẫn. Không phải, báo ân nhất định phải lấy thân báo đáp đúng không? Đi, rất tốt, hai người nếu có thể cùng Hứa Tiên kết thành cưới, ta Tử Thanh danh tự viết ngược lại. Hắn con ngươi đảo một vòng, một cái tà ác kế hoạch xông lên đầu. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, bên cạnh quang ảnh lóe lên, một cái giống nhau như lúc Tử Thanh trống rông xuất hiện. Đây là ảnh phân thân. Ngay sau đó, cái kia ảnh phân thân tại một trận xương trắng bên trong, biến thành một cái nữ tử xinh đẹp như thiên tiên. Nữ tử kia tư thái xinh đẹp, trước sau lồi lõm, khuôn mặt trứng càng là mỹ cốt tự nhiên, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Nàng vừa mở mắt, đối với Tử Thanh bản nhân liền lật ra cái lườm ý. Người cái xuất sinh. Chết. Tử Thanh khoát khoát tay, nữ hài tử mọi nhà văn minh một chút. Đi, lên đi, giữ gìn hòa bình thế giới gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ảnh phân thân tức giận lắc lắc eo như thủy xà, hướng phía Hứa Tiên Tam Hoàng Miếu tiệm thuốc đi tới. Trong tiệm thuốc, Hứa Tiên nhìn xem đi vào trong tiệm Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Thật đẹp cô nương. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng bắt chuyện, liền thấy cửa ra vào lại đi vào một nữ tử. Trong nháy mắt, Hứa Tiên con mắt liền thẳng. Hắn nhìn chằm chằm mới vừa vào cửa ảnh phân thân, nước bọt đều nhanh chảy ra. Tiểu Thanh lôi kéo Bạch Tố Trinh ống tay áo, nhỏ giọng thầm thì, "Tỷ tỷ, ngươi thật giống như một chút ưu thế đều không có ai." Bạch Tố Trinh thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, một ngụm răng ngà kém chút cắn nát. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, ảnh phân thân biến nữ tử nghiêng đầu sang chỗ khác, ưỡn ngực, hóp bụng, nâng ngông, đối với Bạch Tố Trinh khinh thường như mày. Cắt này nha. Bạch Tố Trinh trên trán nổi gân xanh, đời này liền không có gặp qua phách lối như vậy nữ nhân. Hứa Tiên đã hấp tấp tiến tới ảnh phân thân trước mặt, trên mặt chất đầy lị mặt cười. Vị cô nương này, xin hỏi họ gì? Ngài muốn mua một chút cái gì? Ảnh phân thân cầm lấy một thanh tiểu phiến tử, ngăn trở nửa gương mặt dưới, chỉ lộ ra một đôi câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa. Nàng môi son khẽ mở, tiếng trời kỹ năng toàn lực phát động. Công tử, nô gia họ Lã, muốn mua một chút bổ khí ích huyết thảo dược. Thanh âm kia vừa mềm lại nhu, ngọt đến phát dính, nghe được Hứa Tiên tiểu tâm can đều nhanh hóa. Hán thuần thủ qua loa đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh muốn mua đồ vật gói kỹ đưa tới, sau đó liền vây quanh Lã cô nương bưng trà đổ nước, hỏi hàn ân cần giống như đầu chó sủ. Trên chín tầng mây, Lê Sơn lão mâu thấy cảnh này, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, lập tức lại cười ha ha. Quan Âm hơi nhướng mày, cảm giác sự tình phát triển vượt ra khỏi khống chế. Nàng bấm ngón tay tính toán, không thích hợp. Dựa theo số trời, nơi đây không để lại người này, mà lại làm sao cái gì đều coi không ra. Một giây sau, Quan Âm đống nhiên mở mắt ra, phốc một chút, phun ra một miệng lớn huyết dịch màu vàng nóng. Lê Sơn lão mẫu mừng rỡ đập lên ủi, nha, Quan Âm đại sĩ, đây là gặp được cái gì vui vẻ chuyện, đều vui vẻ đến thổ huyết. Nói ra để lão thân cũng vui vẻ một chút thôi. Ngay tại Quan Âm chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, thế gian lại một cái ảnh phân thân xuất hiện ở Tam Hoàng Miếu cửa tiệm thuốc. Chỉ gặp người này một cái to lớn đầu trọc, người mặc màu trắng tác phục, cầm trong tay tử kim bát, cầm một cây thiền trượng, khí thế hung hăng đi đến. A Di Đà Phật. Bần tăng đại uy thiên long, gặp qua thí chủ. Hứa Tiên chính cùng Lã cô nương trò chuyện lửa nóng, không kiên nhẫn quét mắt nhìn hắn một cái, vị đại sư này, xin hỏi muốn mua một chút cái gì? Đại uy thiên long cao thâm mặt chắc lắc đầu, vị thí chủ này, duyên tuyệt không thể tả. A Di Đà Phật, thí chủ phía sau còn sẽ tới tìm bần tăng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Bạch Tố Trinh hít mắt, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia rời đi hòa thượng bóng lưng, một loại cảm giác nguy cơ vô hình xông lên đầu. Nàng lôi kéo Tiểu Thanh, không nói một lời rời đi tiệm thuốc. Hai người mới vừa đi tới Tử Thanh tiệm cơm trước cửa, răng rắc một tiếng, lầu hai cửa sổ đống nhiên bị đẩy ra, một cây phơi quần áo cây gậy trúc cân bằng vừa vặn đến rơi xuống, đập vào Bạch Tố Trinh trên đầu. Bang! Bạch Tố Trinh bưng bít lấy đầu, vừa tức vừa buồn bực ngẩng lên đầu, người nào? Tử Thanh nô ra cái đầu, một mặt kinh ngạc. A, đây không phải hôm nay tại trên cầu gặp mưa hai tên gia hỏa? Tiểu Thanh tại chỗ liền nổ, cái gì gọi là gia hỏa? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Cốc cốc cốc, một trận dồn dập xuống lầu tiếng vang lên, Tử Thanh xuất hiện ở lầu một cửa ra vào. Hắn chỉ vào Bạch Tố Trinh trong tay dù, còn dù. Bạch Tố Trinh tức giận đến mặt đỏ dần, ngươi. Hừ. Ngay tại hai người cãi cọ thời điểm, Hứa Tiên một mặt ân cần đưa Lã cô nương từ trong tiệm thuốc đi ra, hai người cười cười nói, gọi là một cái thân mật. Tử Thanh nhìn xem bọn hắn, cố ý thở một hơi thật dài. Ai, cái này Hứa Tiên a, thật là. Tiểu Thanh lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, uy, ngươi nói cái này Hứa Tiên thế nào? Tử Thanh thò đầu ra nhìn xung quanh, cái này bên ngoài cũng không thể nói, đều là hàng xóm láng giềng ảnh hưởng không tốt. Hắn xông hai người chớp chớp mắt. Nếu không, vào nhà nói. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh nhìn lẫn nhau một cái, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Đi, vào nhà nhìn xem ngươi cửa hàng này nhà có thể nói ra cái gì hoa đến. Ba người vừa vào nhà, Từ Thanh liền từ dưới quầy lấy ra một khối kinh đường mục, đùng một chút đập vào trên mặt bàn. Lại nói cái này nữa tiên, văn bất thành võ chẳng phải, nho nhỏ thư sinh buồn cười buồn cười. Tại tiệm thuốc bên trong làm cái tiểu nhị, còn vọng tưởng chính mình mở phòng khám bệnh, đáng tiếc học nghệ không tinh, bệnh gì đều nhìn không rõ. Ba lạp Từ Thanh mới mở miệng, liền đem Hứa Tiên bỡn cợt không đáng một đồng. Bạch Tố Trinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngay tại nàng sắp phát tác thời điểm, Từ Thanh câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyển. Ta chỗ này còn có cái cố sự, muốn nghe hay không? Tiểu Thanh vừa rồi nghe bắt quái nghe được chính khởi kình, lập tức nói tiếp, ngươi nói rằng nhịn. Từ Thanh cười hắc hắc, lại là bố kinh đường mục. Lại nói cái này thời kỳ thượng cổ, hỗn độn sơ khai, giữa thiên địa sinh ra một gốc cựu sắc thải liên. Nói một ngày này, thải liên tu hành viên mãn, ngay tại độ kiếp phi thăng, lại gặp gian nhân ám toán, bản thân bị trọng thương, bị một cái đi ngang qua bình thường thư sinh cứu. Cái này cựu sắc thải liên cảm niệm nó ân, muốn báo ân, cũng rốt cuộc tìm không thấy thư sinh kia tung tích, thế là ở trong nhân thế dạo chơi không biết bao lâu. Từ Thanh cố sự êm tai nói. Hắn giảng đến cựu sát thải liên vì báo ân, tìm được đã chuyển thế không biết bao nhiêu năm thiếu niên, cùng hắn kết làm phu thê, sinh con dưỡng cái. Lại giảng đến một cái pháp danh gọi phổ độ từ hàng con lựa chọn, không phải nói nhân yêu khác đường, đồng đánh với đường, đem thiếu niên bắt đi. Nói lại đến thiếu niên kia vì mạng sống, vậy mà chủ động bái nhập Phật môn, đoạn tuyệt chân duyên. Cựu sát thải liên vì cứu trở về tướng công, không tiếc nước khắp đô thành, sinh linh đổ thán. Mà cái kia đã bái nhập Phật môn thiếu niên, nghe được cựu sát thải liên tại ngoài tháp từng tiếng kêu gọi, lại quyết tâm, một lòng chỉ muốn trở thành tiên. Từ Thanh cố sự này nói đúng tình cảm giật giảo. Tiểu Thanh nghe được nước mắt rầm rầm lưu, đã sớm quên chính mình là tới làm gì. Từ Thanh nhìn xem bộ dáng của nàng, thở dài, đống nhiên vô kinh đường mục. Có câu nói là, phổ độ từ hàng ngươi không biết yêu, lôi phong tháp hắn ngã xuống. Tốt. Một tiếng thanh thúy tiếng khen vang lên. Không phải người khác, chính là Bạch Tố Trinh. Nàng đống nhiên vô bàn một cái, đứng lên, một đôi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Chương 431, hảo. Chương 431, hảo. Tốt. Bạch Tố Trinh một tiếng này thanh thúy gọi tốt, đem Tiểu Thanh đều dọa cho nhảy một cái. Nàng nhìn xem nhà mình tỷ tỷ hồng quang đầy mặt, một đôi trong đôi mắt đẹp lóe ra trước nay chưa có hào quang, cả người đều choáng váng. Từ Thanh càng là mặt mũi tràn đầy mê mang. Tình huống gì? Cố sự này rất êm hay sao? Phía sau đâu? Phía sau thế nào? Bạch Tố Trinh hướng phía trước tiếp cận một bước, vội vàng truy vấn. Từ Thanh chậm rãi nâng chung trà lên bát, uống một ngụm, sau đó đem kinh đường một hướng trên bàn vừa thu lại. Khu khu, phía sau thôi, hắn cố ý kéo dài thanh âm, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Cắt. Tiểu Thanh lập tức không làm nữa, lôi kéo Bạch Tố Trinh tay áo. Nói đều không nói xong, người nào thôi? Tỷ tỷ, chúng ta đi, không để ý tới hắn. Bạch Tố Trinh bị Tiểu Thanh lôi kéo đi ra ngoài, bước chân lại có chút chần chờ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thoải mái nhàn nhã Từ Thanh, trong lòng rời sông lấp biển. Cố sự này, làm sao cùng kinh nghiệm của mình như vậy giống? Chẳng lẽ, báo ân kết cục, thật sẽ là như thế sao? Quan Âm Đại Sĩ rõ ràng nói qua, chỉ cần báo hứa tiên ân, giải quyết xong đoạn này trần duyên, chính mình liền có thể vượt qua kiếp này, đứng hàng tiên ban. Có thể cố sự này, lại cho nàng gõ cảnh báo. Trở lại khách sạn, Tiểu Thanh còn tại liễu díu. Tỷ tỷ, ngươi nói cái kia cựu sát thải liên báo ân, tại sao phải lấy thân báo đáp a? Tiểu Thanh ngồi xếp bằng trên giường, đếm trên đầu ngón tay, hứa cái kia ân nhân cả đời vô bệnh vô thai, vinh hoa phú quý, làm cái đại quan, cưới một đống lao bà xinh đẹp, cái này không phải cũng thật tốt sao? Mà lại, một người một yêu ai, ta chính là không hiểu rõ, một người cùng một cái thực vật sao có thể sinh hạ hải tử? Lại nói sinh ra tới hải tử là chủng tộc gì, chẳng lẽ lại là người thực vật tộc? Bạch Tố Trinh nghe được bó tay toàn tập, đối với Tiểu Thanh chán liền gõ một cái. Liền ngươi nói nhiều. Nàng liếc mắt, lười nhắc lại cùng cái này mạch não thanh kỳ muội muội nói chuyện. Tính toán, ngày mai lại đi nhìn xem Hứa công tử, tìm kiếm tình huống lại nói. Trong quán ăn, Từ Thanh nhìn xem Bạch Tố Trinh các nàng khách sạn phương hướng, hắc hắc cười không ngừng. Hừ, cái này còn có thể để cho các ngươi hai cái kết hôn. Nam mơ, ta Từ Thanh tự mình hạ trận đạo diễn, kịch bản nhất định phải nghe ta. Hắn đang chuẩn bị đóng cửa, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lối vào cửa hàng. Người tới một thân tố y, khuôn mặt mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ làm cho lòng người sinh yên tĩnh khí tức. Từ Thanh híp híp mắt, vị khách quan này không có ý tứ, tiểu điểm đóng cửa. Thân ảnh kia lại không rời đi, ngược lại đi về phía trước một bước. Tại hạ xem trưởng tủ cửa hàng mới mở, vốn định đến nếm thử chủ quán tay nghề, làm sao sớm như vậy liền đóng cửa. Từ Thanh buông tay, vậy cũng không, cái này nhìn một ngày vừa dỡn mệt mỏi hoảng, chuẩn bị sớm nghỉ ngơi. Nếu không, ngày mai lại đến. Bóng người kia trầm mặc một lát, một cô áp lực như có như không bao phủ tới. Trưởng tủy bỗng đánh nguyên lương, nhưng là muốn gặp báo ứng. Từ Thanh móc lỗ tai, một bộ dáng vẻ không quan trọng. À đúng. Ngươi nói đều đối với. Bóng người kia tựa hồ bị hắn cái này lưu manh thái độ chẹn họ một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Cùng ta chơi bộ này. Trang diện đỏ. Từ Thanh nhìn xem thân ảnh kia biến mất ở trong màn đêm, nhếch miệng, phanh một tiếng đóng lại cửa tiệm. Ngày thứ hai, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lần nữa đi vào Tam Hoàng Miếu tiệm thuốc. Còn không có vào cửa, liền thấy Hứa Tiên cười rạng rỡ bồi tiếp một nữ tử từ bên trong đi ra. Nữ tử kia tư thái xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang câu hồn đoạt phách mị lực, chính là Từ Thanh ảnh phân thân lã cô nương. Hứa công tử, ngài thật sự là quá quan tâm còn tự thân đưa nô gia đi ra. Hẳn là lã cô nương đi thong thả. Hứa Tiên cười đến gặp răng không thấy mắt. Bạch Tố Quản đứng tại góc đường, thấy hàm răng cũng ngương ngứa. Tiểu Thanh ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, "Tỷ tỷ, người ta Hứa Tiên nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi một chút hay. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc." "Hừ." Bạch Tố Trinh tức giận đến dậm chân một cái, quay đầu bước đi. Tiểu Thanh đuổi theo sát. Hai người cũng không có về khách sạn, quỷ thần xui khiến liền đi tới Từ Thanh tiệm cơm cửa ra vào. "Ai nha, tới a." Từ Thanh cũng đã sớm chờ lấy một dạng, nhiệt tình ra đón, "Tới tới tới, nếm thử ta mới làm nồi lẩu." "Nồi lẩu?" Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đúng vậy a, lão ăn ngon." Rất nhanh, một cái nồi đồng gác ở trên bàn, lửa than thiêu đến đỏ bừng, trong nồi tương ớt quay cuồng, hương khí bốn phía. Từ Thanh cho hai người biểu thị lấy làm sao thịt xiên, làm sao đổ chấm. Ba người vây quanh nồi lẩu, ăn đến khí thế ngất trời. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bị cái kia tê cay tư vị kích thích, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xuất mồ hôi chán, nhưng lại dừng không được bữa. Thơm quái. Bạch Tố Trinh một chén rượu vào trong bụng, hào khí vượt mây lau miệng, sau đó lôi kéo Tiểu Thanh, đối với Từ Thanh bịch một chút liền quỳ xuống. Đại ca ở trên, thu tiểu muội cúi đầu. Từ Thanh giật nảy mình, đôi đũa trong tay đều mất rồi. Hắn nhanh đi kéo hai người, "Ai nha 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 nha, hai vị muội muội làm cái gì vậy? Có thể chết sát vi huynh." Trên chín tầng mây, Lê Sơn lão mẫu nhìn xem trong thủy kính một màn này, ôm bụng cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra. "Ha ha ha ha, ta đồ đệ này, có tiền đồ, có tiền đồ a." Nàng cảm thấy, đồ đệ mình lần này kiếp nạn, nói không chừng thật có cơ hội qua. Ngay tại Từ Thanh ba người đối với sinh mệnh chi thủy cuồng rót thời điểm, bên ngoài thành Hàng Châu, một người mặc tăng bào, cầm trong tay thiền trượng hòa thượng nhíu mày. Hắn bấm ngón tay tính toán, trong thành yêu khí chủ điện lại có một cái ngàn năm đại yêu. A Di Đà Phật. Pháp Hải sắc mặt nghiêm trọng, tăng tốc bước chân, hướng trong thành đi đến. Hắn đi tới, bước chân dừng lại, đứng tại một người trước mặt. Chính là bồi tiếp lã cô nương dạo phố Hứa Tiên. Pháp Hải ánh mắt rơi vào lã cô nương trên thân, chân mày nhíu chặt hơn. Nữ tử này, không giống phàm nhân, có gì đó quái lạ. Lã cô nương bị hắn thấy không thoải mái, hướng Hứa Tiên sau lưng né tránh, dùng mềm nhu thanh âm phàn nàn, "Hứa công tử, hòa thượng này tốt vô lý, nhìn chằm chằm vào người ta nhìn." Hứa Tiên nghe chút, cái này còn cao đến đâu? Hắn lập tức đứng ra, ngăn tại lã cô nương trước người. "Đại sư, người xuất gia lục căn thanh tịnh, há có thể tùy ý nhìn lén nữ tử?" Pháp Hải chắp tay trước ngực, có chút không người. "A Di Đà Phật." Bần tăng thấy vậy cô nương tiên nhân hóa sinh, không giống nhân gian người, nhất thời có cảm giác, không còn ý gì khác. "Hừ." Hứa Tiên hừ lạnh một tiếng, lôi kéo lã cô nương xoay người rời đi, cố lộng huyền hư. Đúng lúc này, Pháp Hải thanh âm từ phía sau truyền đến. "Hứa công tử, người ấn đường biến thành màu đen, gần nhất sợ có họa sát thân. Người cùng bần tăng hữu duyên, như gặp nguy nan, có thể đến Kim Sơn tự hóa giải. Còn có, trong thành này gần nhất tới ngàn năm đại yêu, hung hiểm vạn phần, công tử cũng có thể đến ta Kim Sơn tự tị nạn." Hứa Tiên nghe nói như thế, khịt mũi coi thường, cũng không quay đầu lại lôi kéo lã cô nương đi xa. Pháp Hải nhìn xem bóng lưng của hai người, đang chuẩn bị quay người rời đi, khỏe mắt liếc qua lại liếc thấy cái kia lã cô nương quay đầu lại, đối với hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường cười gian. Nụ cười kia lóe lên một cái rồi biến mất, một giây sau, nàng lại biến trở về cái kia dịu dàng thục nữ, còn đối với Pháp Hải xa xa thi cái lễ. "Pháp Hải." Một bên khác, Từ Thanh trong quán ăn đã loạn thành hỗn loạn. "Đại ca." "Uống." Bạch Tố Trinh một chân giẫm tại trên ghế, một tay khác ôm Từ Thanh cổ, đem một cái chén lớn đôi đến trước mặt hắn. "Ngươi chén rượu này bên trong nuôi cá đâu? Có phải hay không xem thường ngươi lắm muội?" "Không nể mặt mũi." Từ Thanh đẩy ra nàng, đầu lưỡi đều lớn rồi. "Thả, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lao tử nuôi cá. Ngươi xem một chút ngươi ly kia bên trong, quả thực là thả một mảnh biển. Hôm nay lão ca ta." "Nấc. Không đem ngươi uống đến dưới đáy bàn, lão tử liền không họ Từ." Nam dưới đất Tiểu Thanh hữu khí vô lực duỗi ra một bàn tay, trong miệng còn lẩm bẩm. "Làm. Only gay ngày thứ hai." "A." Hai tiếng thét lên phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Từ Thanh xoa say rượu đầu, từ dưới đáy bàn bỏ lên. "Thế nào thế nào? Bị tặc." Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chỉ vào đầy đất bừa bộn, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Từ Thanh cũng ngây ngẩn cả người. "Ngoa tạo, tối hôm qua uống thứ gì? Hậu kinh lớn như vậy." Hắn lảo đảo đi đến góc tường, cầm lấy một cái vỏ chai rượu con, nhìn kỹ một chút. Chỉ gặp cái bình nhất nơi hẻo lánh nhãn hiệu bên trên, in một hàng chữ nhỏ. "Tiên Tần trọng công đặc chế công nghiệp cồn mát bản." Từ Thanh nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ tới. Tựa như là Trình Giảo Kim tên Vương bắt đảng kia cố gắng nhét cho ta, nói là cái gì trong quân đặc cung, uống có thể lên ngày. Lúc đó cũng không có nhìn kỹ. "Ta tin ngươi cái quỷ." Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người nhìn xem cái này đầy đất bừa bộn, lại nghĩ tới tối hôm qua ba người kết nghĩa Kim Lan, uống đến bất tỉnh nhân sự mất mặt bộ dáng, lập tức xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hai người bộ mặt, thét chói tai vang lên quay người chạy ra ngoài. "Uy, hai cái la muội, thu thập một chút a, bẩn thỉu." Từ Thanh hướng về phía bóng lưng của các nàng hô một cú họng, kết quả hai người chạy nhanh hơn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Toàn bộ tiệm cơm trong nháy mắt khôi phục chỉnh tề. "Ai, uống rượu hỏng việc cá hỗn đản." Từ Thanh duỗi lưng một cái, hai chân nhét lên ngồi trên ghế, suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì. "Ân, đi Kim Sơn tự nhìn xem cái đầu kia sát hỏa thượng." Hắn hạ quyết tâm, nên ngang ra cửa, hướng Kim Sơn tự phương hướng đi đến. Trên đường, Từ Thanh chính đi tới, bên người chẳng biết lúc nào nhiều một người đầu trọc. Hai người song hành một đoạn đường. Từ Thanh chủ động mở miệng, "Đại sư đây là tiến về nơi nào a?" Pháp Hải mục không liếc xéo, "A Di Đà Phật, bần tăng chính là Kim Sơn tự trụ trì, đang muốn trở về chùa." "A Du, thật là đúng dịp, ta cũng muốn đi Kim Sơn tự dạo chơi." Từ Thanh cười hắc hắc, lại nói: "Đại sư, kể bên này trừ Kim Sơn tự, còn có cái gì khác chùa miếu sao?" Pháp Hải vừa mới chuẩn bị mở miệng, nơi xa bỗng nhiên chuyển tới một điên điên khủng khủng tiếng cười. "Ha ha ha ha, Pháp Hải, ta lão hòa thượng lại tìm đến ngươi luận đạo rồi." Pháp Hải vừa nghe đến thanh âm này, mặt đều đen chạy như bay, chuẩn bị nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Từ Thanh thấy thế, kéo lại hắn tăng bảo: "Ai, đại sư, ngươi cái này vội vã làm gì a? Vừa vặn chúng ta một đường, đại sư còn có thể giới thiệu cho ta giới thiệu Kim Sơn tự đâu." Từ Thanh đang khi nói chuyện, một cái lôi tha lôi thôi, cầm đem cây quạt rách điên hòa thượng đã loạn trà loạn choạng mà đi tới. Chỉ gặp cái kia điên tăng đong đưa cây quạt, cười hì hì mở miệng: "Bần tăng đạo tể, gặp qua thí chủ." Từ Thanh xem xét, lập tức đối với đạo tể bấm một cái quyết, không mình hành lễ: "Vạn bối Từ Thanh, gặp qua tể điên đại sư." Tể công đong đưa cây quạt rách, cười càng vui vẻ hơn: "Ai, có thể đảm nhận không dậy nổi đại sư xưng hô. Cái này không, ta lão hòa thượng cảm giác cái này trong thành Hàng Châu có chuyện vui, liền đến dạo chơi, không nghĩ tới có thể gặp được thí chủ ngự như thế cái người thú vị." Pháp Hải sắc mặt càng đen hơn, hắn trừng mắt Tể công: "Đạo tể, ngươi còn không có náo đủ sao? Còn lại không đủ mất mặt." Tể điên lơ đánh móc móc lỗ mũi: "Cũng không thể nói như vậy, ta lão hòa thượng chỗ nào mất mặt." "Pháp Hải a Pháp Hải, ngươi hay là tham không tấu, nhìn không tấu a." Từ Thanh ở bên cạnh cười lên ha hả: "Thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không tấu." Đạo tể hai mắt tỏa sáng, chỉ vào Từ Thanh: "A, vậy ngươi xem đến tấu a?" Từ Thanh buông tay, lẽ thẳng khí hùng: "Ta có cái gì nhìn không tấu? Lại nói, nhìn không tấu còn chạy không được a?" Đạo tể nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức chỉ vào Từ Thanh cất tiếng cười to: "Thí chủ, có đại trí tuệ a. Thế nhưng là, vạn nhất ngươi chạy không được đâu?" "Chạy không được liền không chạy thôi." Từ Thanh bĩu môi: "Còn có thể bị đánh chết thì sao?" Pháp Hải nghe hai người này một cái so một cái không đứng đắn đối thoại, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch chực nhảy. Hắn hừ lạnh một tiếng, hất ra Từ Thanh tay, xài bước hướng lấy Kim Sơn tự phương hướng đi đến. Chương 432, nhìn ta đại uy thiên long a. Chương 432, nhìn ta đại uy thiên long a. Pháp Hải nghe hai người này một cái so một cái không đứng đắn đối thoại, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch chực nhảy. Hắn hừ lạnh một tiếng, hất ra Từ Thanh tay, xài bước hướng lấy Kim Sơn tự phương hướng đi đến. Kim Sơn tự sơn môn to lớn trang nghiêm, Pháp Hải một cái lắc mình liền thoăn đi vào, trở tay liền phải đem hai phiến đại môn nặng nề đóng lại. Phanh! Cửa hợp đến một nửa, bị thứ gì kẹp lại. Pháp Hải cúi đầu xuống, liền thấy một cái rách dưới giày của cùng một cái coi như vải sạch sẽ giày, gắt gao chống đỡ khe cửa. "Ai u, ta lão hòa thượng chân u." Tể điên ôm chân, hướng về phía Từ Thanh chớp chớp mắt. Từ Thanh tâm lĩnh thần lại, bịch một chút liền ngã trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn đầy đất. "Ai u, chân của ta a, gãy mất a." "Pháp Hải đại sư, ngươi chùa miếu này bậc cửa quá cao, đem ta cho trượt chân. Phải bồi thường tiền a." "A a a." Pháp Hải mặt đen đến cùng đấy nổi một dạng, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn bỗng nhiên một tay lấy cửa lớn triệt để kéo ra. "Lan tới đây." "Hừ." Từ Thanh cùng Tể điên nghe nói như thế, lập tức trở mình một cái đứng lên, phủi mông một cái bên trên đất, cười hì hì đi vào Kim Sơn tự. Tể điên đánh ra chung quanh, gật đầu không ngừng. "Không hổ là ngươi Pháp Hải hòa thượng, chùa miếu này làm cho, không tệ không tệ." Hắn lời nói xoay chuyển, hít mũi một cái. "Chính là thiếu điểm thức ăn mặt, có hay không đùi gà, lao hòa thượng ta đói." Pháp Hải mí mắt co lại: "Không có." "Ta có a." Từ Thanh từ trong ngực ảo thuật một dạng móc ra một cái túi giấy dầu lấy gà ăn mày, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi. Hắn cùng Tể điên một người kéo xuống một cái bóng loáng đùi gà lớn, ngay trước Pháp Hải mặt liền ăn liên tục đứng lên. Từ Thanh mơ hồ không rõ mở miệng: "Pháp Hải, ngươi có ăn hay không?" Tể điên ngay đến miệng đầy chảy mỡ: "Chính là, cái này tiểu thí chủ gà hương liệt." Pháp Hải siết chặt tiền trượng, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. "Ngươi tờ mở." Ngay tại Pháp Hải sắp buộc phát biên giới, chùa miếu cửa ra vào lại chuyển tới bang 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 gấp rút tiếng đập cửa. Hắn hất lên cả xa, kìm nén nổi giận trong bụng bọt tới cửa ra vào, đông nhiên kéo ra cửa lớn. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một vị tăng nhân, khuôn mặt thân hình lại cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần. Tăng nhân kia thấy một lần Pháp Hải, lập tức cao giọng tuân lệnh: "A Di Đà Phật." Bần tăng Phổ Độ Từ Hàng, gặp qua phương trượng. Không đợi Pháp Hải mở miệng, Phổ Độ Từ Hàng liền đông nhiên một chỉ Pháp Hải, tiếng như hùng trùng, đầy mặt chính khí: "Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Đại uy thiên long, đại la pháp chú, ba nhược chư Phật, ba nhược bá thôi dỗ dành." "Vô hình." Một đạo màu vàng trường ấn rắn rắn chắc chắc đánh vào Pháp Hải ngực. Pháp Hải mở to hai mắt nhìn, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung. Trong đầu hắn trống rỗng. "Không thích hợp a, cái này từ nghe làm sao như thế quân hay. Ngoa tạo, đây là ta từ a." Đang đang đang. Pháp Hải liền lùi lại mấy bước, bị hai cái chạy tới tiểu sa di đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững. Hai tay của hắn chấn động, dồn khí đan điền, yêu nghiệt to gan. Ta lời đến quẹ miệng, Pháp Hải lại ngây ngẩn cả người, cảm giác nói thế nào làm sao khó chịu. "Hừ, nhìn ta tử kim bát uy lực." "Hừ, cà sa, phi thăng." Phổ Độ Từ Hàng đống nhiên hất lên trên người cà sa, hai tay để trần, thân hình lắc một cái. Hắn phía sau lưng một đầu sinh động như thật kim long hình xăm phảng phất sống lại, kim quang đại thịnh. Cà sa kia trên không trung trong nháy mắt trở nên che khuất bầu trời, xoát một chút liền hướng phía Pháp Hải vào đầu chụp xuống. Cách đó không xa, Tể Điên đại sư cười đến gặp cả người, chỉ vào Từ Thanh: "Ngươi a ngươi, nghịch ngợm." Từ Thanh gặm đùi gà, một mặt vô tội: "Tể Điên đại sư, ngươi chớ nói lung tung ngang, ta không biết, không rõ ràng." Kim Sơn tự trên không Phật quang cùng yêu khí. "Không đúng, là hai cỗ Phật quang điên cùng đụng nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái này động tĩnh khổng lồ, rất nhanh liền đưa tới Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chú ý, hai người tới Kim Sơn tự phụ cận, thò đầu ra nhìn mà nhìn xem trên trời hai tên hòa thượng đại chiến. Tiểu Thanh tắt lưỡi, hai hòa thượng này thật là lợi hại a. Bạch Tố Trinh ngưng trọng gật đầu, xác thực, cùng ta tại sàn sàn với nhau. Đúng lúc này, Bạch Tố Trinh bên tai bỗng nhiên chuyển đến từ thanh cái kia cả lơ phất phơ thanh âm. Lão muội, đến xem trò vui a. Biết chỗ ngồi muốn hay không? Bạch Tố Trinh giật mình, đang do dự muốn hay không đi gặp một lần tiện nghi này lại ca. Thể điên trong tay cây quạt rách nhẹ nhàng một cánh. Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một giây sau, nàng cùng Tiểu Thanh đã xuất hiện ở Kim Sơn tự trong viện. Bạch Tố Trinh giật nảy mình, đang chuẩn bị xuất thủ, nhìn xem là ai dám cưỡng ép Na Di chính mình. Một cái bóng nhây cánh gà liền nhét vào trong tay nàng. Thể điên đại sư cười hì hì mở miệng, nếm thử, ăn ngon liệt. Tiểu Thanh nhìn xem trong tay mình đồ vật, lập tức không làm nữa. Vì cái gì tỷ tỷ chính là cánh gà, ta là phao câu gà. Từ Thanh bĩu môi, có ăn ngươi liền thỏa mãn đi ngươi, có thể từ Thể điên đại sư cầm trong tay đến ăn là ngươi vài đời phúc khí. Thử. Theo thời gian tôi di, Pháp Hải cùng Phổ Độ từ hàng đánh cho khó phân sàn sàn nhau. Từ Thanh kéo cuống họng hô một câu, đừng đánh nữa, tới dùng cơm rồi. Phổ Độ từ hàng nghe nói như thế, đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, thối lui ra khỏi vòng chiến. Pháp Hải lại không buông tha, đang muốn truy kích. Tể Điên đại sư hất lên cây quạt, một cỗ nhu hòa gió đem hai người trong nháy mắt tách ra, riêng phần mình rơi trên mặt đất. Pháp Hải vừa rơi xuống đất, liền thấy bên cạnh Bạch Tố Trinh, vô ý thức mở miệng, yêu nghiệt to gan. Ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người. Lời còn chưa dứt, Tể Điên soát một chút, cho hắn trong miệng lấp cái cải trắng đám. Ăn ngươi đi, nói nhiều như vậy. Trong không khí xấu hổ tới cực điểm. Một đám người tại hai cái Pháp Hải sau đại chiến, ngồi vây chung một chỗ ăn một trận không hiểu thấu cơm. Thẳng đến tất cả mọi người ăn xong, Từ Thanh mới lau miệng, nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Lão muội, lại nói ngươi tới đây hồng trần quần quận nhân thế gian, đến làm gì tới? Bạch Tố Trinh thành thật trả lời, đến báo ân. Báo ân? Tìm ai? Hứa Tiên. Từ Thanh vô đuổi, kéo dài thanh âm, ai nha 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 nhân yêu khác đường à, ngươi cũng không thể lấy thân báo đáp à. Phanh. Bạch Tố Trinh soát một chút liền cho Từ Thanh tới một quyền, chính giữa hốc mắt. Nói đùa cái gì, ta mới sẽ không lấy chồng. Từ Thanh bưng bít lấy trong nháy mắt bầm đen hốc mắt, nhìn xem Tể Điên đại sư, ta đây coi là không tính thành công. Tể Điên đại sư cười hắc hắc, thành công, bất quá có người muốn đối phó ngươi liền. Từ Thanh soát một chút rút ra một thanh trường kiếm, thử, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Tể Điên liếc mắt, mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, tiểu nha đầu, ngươi chuẩn bị làm sao báo ân a? Bạch Tố Trinh nghĩ nghĩ, cho thêm ít tiền, bảo đảm hắn cả đời phú quý vô thai vô bệnh đi. Tốt. Từ Thanh vỗ tay lớn một cái. Lão muội, đến, để ăn mừng ngươi báo ân kết thúc, cái này cho ngươi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm, trong sân, một tòa do thuần kim đắp lên mà thành núi nhỏ trống rông xuất hiện, kim quang lóng lánh, sáng rõ người mở mắt không ra. Bạch Tố Trinh chỉ vào Từ Thanh, miệng há thành nhỏ hình. Ngoa tạo. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa Phật quang từ trên trời giáng xuống, Quan Âm Bồ Tát thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong chúng nhân ở giữa. Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh nhìn thấy Quan Âm, lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Tể Điên, Từ Thanh cùng cái kia Phổ Độ Từ Hàng thì cùng người không việc gì một dạng đứng đấy. Tể Điên đại sư đong đưa cây quạt rách, Quan Âm đại sĩ, tới đây có gì muốn làm a? Quan Âm mặt không biểu tình, Hàng Long La Hán, khi nào quý vị? Tể Điên cười ha hả, ta lão hòa thượng cái này không đã quý vị rồi sao? Hàng Long là hàng rồng, ta lão hòa thượng là lão hòa thượng. Tiểu Thanh một mặt mê mang mà nhìn xem đám người, Quan Âm, thật biểu giảm biểu. Bạch Tố Trinh tranh thủ thời gian kéo một chút Tiểu Thanh tay áo, Tiểu Thanh răng rắc một chút cũng quỳ trên mặt đất. Quan Âm không tiếp tục để ý Tể Điên, chuyển hướng Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh, có thể báo ân hoàn thành. Bạch Tố Trinh cung kính trả lời, còn chưa hoàn thành. Chuẩn bị như thế nào báo ân? Hứa Ân công một thế binh hoa, vô thai vô bệnh. Quan Âm nhẹ gật đầu, ngón tay hơi gảy, một đạo linh quang nhanh như thiểm điện, hướng Bạch Tố Trinh cái chán bay đi. Từ Thanh híp híp mắt, trong nháy mắt đi vào Bạch Tố Trinh trước mặt, chuẩn bị ngăn trở Quan Âm thủ đoạn. Còn không chờ hắn xuất thủ, một đạo gió nhẹ thổi qua, Quan Âm bắn ra linh quang liền bị thổi bay. Tể Điên đại sư mở miệng, Quan Âm đại sĩ, nhân gian ô uế, hay là sớm trở lại Bồ Tát đạo tràng cho thỏa đáng. Quan Âm theo dõi hắn, Tể Điên, có thể nguyện theo ta tiến về Linh Sơn, lắng nghe ngã Phật từ bi, đang lâm la hán quả vị. Quan Âm đại sĩ, nhân gian này quần quần hồng trần, ta lão hòa thượng có thể không nỡ liệt. Từ Thanh không kiên nhẫn xem bảo, không phải, ngươi tất tất cái gì, chân chu đi một bên. Lão muội, đi, về nhà đi ăn cơm. Bạch Tố Trinh nhìn xem Từ Thanh, lại nhìn một chút Quan Âm, lại nhìn Tể Điên. Đầu óc triệt để đứng máy. Không phải, tình huống gì a? Đây đều là thứ gì đại thần, đang làm gì a? Lúc này, Pháp Hải rốt cục phun ra trong miệng cải trắng đám, nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Quan Âm đại sĩ, đây là ngàn năm đại yêu, không thể tùy tiện thả ra, dễ dàng thả hổ về rừng a. Theo Pháp Hải mở miệng, chỉ nghe thấy đùng đùng hai tiếng giòn vang. Pháp Hải gương mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, hai bên môi cái một cái rõ ràng giấu năm ngón tay. Ai? Ai đánh ta? Từ Thanh ho khan một cái, chậm rãi mở miệng. Cái kia Pháp Hải à, cái này Bạch Tố Trinh, Lê Sơn lão mâu đệ tử. Lê Sơn lão mâu hiểu không? Người ta đường đường chính chính đại giáo đệ từ đâu? Chương 433, Thánh hỏa sáng tỏ, meo 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 meo. Chương 433, Thánh hỏa sáng tỏ, meo 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 meo. Từ Thanh lời kia vừa thốt ra, Pháp Hải cả người đều mê mang. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Quan Âm, mặt mũi tràn đầy viết ta là ai, ta ở đâu, đây lại là ai? Lê Sơn lão mâu. Pháp Hải một mặt mộng hỏi. Đùng, đùng, đùng. đùng. Bốn tiếng thanh thúy vỗ chán tiếng vang triệt kim sơ tự. Tề Điên, Bạch Tố Trinh, Từ Thanh, còn có Quan Âm, đồng loạt một người cho mình chán một chút. Từ Thanh tê một tiếng, đồng tình nhìn xem Pháp Hải. Pháp Hải a Pháp Hải, ngươi đầu này sắt em bé có thể sống lâu như vậy, thật là một cái kỳ tích. Ngay cả Lê Sơn lão mẫu cũng không biết, ngươi hòa thượng này làm là cái truy. Từ Thanh lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Sau đó, hắn ngay trước Quan Âm cùng Tề Điên các loại mặt của mọi người, đối với không khí bỗng nhiên xé ra. Xoẹt xẹt, một mảnh so trong viện tòa kia kim sơn còn nóng ánh hơn chói mắt công đức kim quang, cứ như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh từ trong hư không xé xuống, giống kéo một khối vải rách. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Từ Thanh nắm nuốt phiến kim quang kia, đối với Bạch Tố Trinh chán liền theo xuống dưới. Đi ngươi. Động tác kia, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào ôn nhu, cùng ven đường dán miếng quảng cáo giống như. Hắn phủi tay, liếc mắt nhìn thấy Quan Âm. Lần này liền không sợ người khác hạ độc thủ, ngươi cứ nói đi, Quan Âm đại sĩ. Theo mảnh kia công đức kim quang bị cưỡng ép nhét vào thần thức, Bạch Tố Trinh toàn thân kịch liệt run run một chút. Một dòng nước ấm trong nháy mắt quét sạch toàn thân, cọ rửa nguyên thần của nàng. Một giây sau, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong đầu giống như có đồ vật gì bể nát. Lúc trước xuống núi lúc, vì cái gì ý niệm đầu tiên liền không phải là muốn đối với Hứa Tiên lấy thân báo đáp? Vừa rồi vì cái gì còn sẽ có loại kia hoang đường ý nghĩ? Cái này không thích hợp. Đó căn bản không phù hợp đạo tâm của nàng. Bạch Tố Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa mặt không thay đổi Quan Âm, một cái đáng sợ suy nghĩ xông lên đầu. Nàng trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả khớp nối, phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Phu phu một chút, Bạch Tố Trinh thẳng tắp quỳ trên mặt đất, không phải đối với Quan Âm, mà là đối với bầu trời. Nàng nước mắt rơi như mưa, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng tưởng niệm. Sư phụ, ta nhớ ngươi lắm. Vừa dứt lời, một đạo nhu hòa nhưng lại vô cùng uy nghiêm quang ảnh từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Bạch Tố Trinh trên thân. Trong quang ảnh, một cái thân ảnh mơ hồ hiện ra, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này cố quan sát chúng sinh khí thế, để ở đây trừ Từ Thành cùng Tề Điên bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lê Sơn lão mẫu hư ảnh, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Quan Âm một chút, chỉ là tùy ý mà đối với trong viện tòa kia kim sơn phất phất tay. Kim sơn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại phía xa trong thành Hàng Châu, còn tại tiệm thuốc là người, suy nghĩ vị kia đẹp như tiên nữ lạ cô nương vì cái gì còn chưa tới tìm chính mình Hứa Tiên, đột nhiên nhìn thấy cửa ra vào đi tới một quản gia bộ dáng lão giả. Xin hỏi, thế nhưng là Hứa Tiên Hứa công tử? Hứa Tiên sửng sốt một chút, đứng người lên, chính là tại hạ, ngài là? Quản gia kia nhìn thấy hắn, giống như là thấy được cứu tinh, kích động đến sắp khóc. Ai nha, Hứa công tử, có thể tính tìm tới ngươi. Lão gia nhà ta bệnh nặng, ngày giờ không nhiều, dưới gối không con. Nhiều lần khó khăn chắc trở, mới thăm dò được ngài vị này phương xa thân thích hạ lạc. Lão gia nói, hắn đi lần này, cái này bạc triệu gia tài, liền tất cả đều lưu cho ngài. Hứa Tiên nghe nói như thế, trong mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Bánh tử trên trời rớt xuống, còn mất rồi cái lớn như vậy. Kim Sơn tự bên trong, Từ Thanh nhìn xem trước mặt trong màn sáng, Hứa Tiên bộ kia bị to lớn kinh hỉ nện choáng ngốc dạng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn quay đầu, đối với Quan Âm vừa chắp tay. Quan Âm đại sĩ, hữu duyên gặp lại. Nói xong, hắn lại đối Tề Điên liền ôm quyền, Tề Điên đại sư, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, Từ Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Theo Từ Thanh rời đi, Tề Điên cũng đong đưa cây quạt rách, cười ha hả. Ta lão hòa thượng cũng nên đi, nhân gian này cho hay, còn nhiều nữa. Các vị, hữu duyên gặp lại. Dây mà phá mũ mà phá, trên người cả xa phá ngươi cười ta hắn cười ta, một thanh phiến mà phá. A Di Đà Phật. Nói xong, hắn cũng loạn trà loạn choạng mà biến mất. Trong chớp mắt, trong viện đại thần liền đi một nửa. Bạch Tố Trinh từ dưới đất bò dậy, đối với Từ Thanh biến mất vị trí, cung cung kính kính quỳ xuống, bang 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 dập đầu ba cái. Đa tạ đại huynh tái tạo tri ân. Một bên khác, Từ Thanh trong miệng ngậm một cây lão băng cồn, lảo đảo đi tại một đầu hiện đại hóa trên đường cái. Hay là hiện đại thế giới tốt, ăn ngon nhiều, uống ngon nhiều, việc vui cũng nhiều. Hắn chính đi tới, đông nhiên bước chân dừng lại, nhìn thấy góc đường một cái đen xì con mèo chính cảnh giác thò đầu ra nhìn. Từ Thanh cười hắc hắc, một cái lắc mình chui vào bên cạnh trong hẻm nhỏ. Thân hình một trận biến hóa, hắn trong nháy mắt biến thành một cái trắng đen xen kẽ bò sữa mèo. Từ Thanh mại lấy ưu nhã bước chân mèo, lặng yên không một tiếng động chạy tới mèo đen kia sau lưng. Hắn hít sâu một hơi. Cắt. Cái kia gọi là tiểu hắc mèo đen bị dọa đến nguyên địa nhảy lên cao ba thước, toàn thân lông đều đổ tung. Hắn hoảng sợ quay đầu, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy viết ta là bệnh tâm thần bò sữa mèo. La tiểu hắc không nói hai lời, xoay người chạy. Miêu miêu miêu, meo. Ngươi đừng chạy a. Từ Thanh vung ra bốn cái chân, ở phía sau theo đuổi không bỏ. La tiểu hắc bị đuổi đến vong hồn đại mạo, nhịn không được mở miệng hô, ngươi không cần đi theo ta rồi, ta chỉ là con mèo. Từ Thanh một bên đuổi một bên hưng phấn mà miêu miêu gọi. Miêu miêu, miêu 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 miêu. Ta biết a, ta cũng là a, cùng nhau chơi đùa a. Hai con mèo một đuổi một chạy, rất nhanh liền vọt vào trong một công viên. La tiểu hắc siêu một chút chui lên một cây đại thụ, đối với phía dưới Từ Thanh nhe răng trợn mắt ra một tiếng, bay đầu chuẩn bị tại trên chạc cây nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một cái ngũ thải ban lan chim nhỏ bay tới, là yêu tinh Lạc Trúc. Lạc Trúc ý đồ tới gần, La tiểu hắc lập tức cảnh giác lộ ra răng nanh. Một cái ôn hòa giọng nam vang lên. Lạc Trúc, đừng dọa đến hắn. Một người mặc màu xanh lá quần áo thoải mái, giữ lại màu xanh lá tóc ngắn thanh niên đi tới, chính là Phong Tức. Hắn phóng xuất ra ôn hòa một hệ linh lực, La tiểu hắc cảm nhận được thiện ý, từ từ trầm tĩnh lại. Phong Tức từ trong túi xuất ra một ổ bánh bao đưa tới, La Tiểu Hắc do dự một chút, điều đứng lên ăn như hổ đói đã ăn xong. Ngồi xổm ở dưới cây Từ Thanh trừng lớn mắt mèo. Miêu miêu miêu. Ta đây, còn có một con mèo ở chỗ này đây. Nhìn không thấy sao? Phong Tức căn bản không để ý tới hắn, chỉ là ôn nhu mà nhìn xem La Tiểu Hắc. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng là yêu tinh đi. Nơi này không an toàn, theo chúng ta đi đi. Lạc Trúc cũng ở bên cạnh quên nhủ, đúng vậy a, Phong Tức đại ca sẽ không hại ngươi, chúng ta có địa phương có thể thu lưu ngươi. Từ Thanh Khí phải dùng móng vuốt trên mặt đất phủ đi. Uy, cái này còn có con mèo đâu? Các ngươi đây là khác nhau đối đãi. La Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, từ trên cây nhảy xuống, biến thành một người mặc màu đen ngắn tay, chân trần tiểu Nam Hải. Hắn vừa mới chuẩn bị đi theo Phong Tức rời đi. Xoát một chút, Từ Thanh một cái mánh hổ chụp mồi, trực tiếp nhảy ra ngoài, vững vàng nằm ngoài La Tiểu Hắc trên đầu. La Tiểu Hắc giật nảy mình, ngươi cũng là yêu tinh a? Từ Thanh dương dương đáp ý kêu một tiếng, mèo. La Tiểu Hắc một mặt mê mang, nghe không hiểu. Từ Thanh mặt mèo trong nháy mắt cứng đờ. Ngoa tào, không phải, đại ca, ngươi là con mèo a? Ngươi bản thể là mèo a? Mèo nói tiếng mèo ngươi thế mà nghe không hiểu, cái này hợp lý sao? Phong Tức nhìn xem nằm ngoài La Tiểu Hắc trên đầu không xuống bỏ sữa mèo, có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Tính toán, cái này bỏ sữa mèo rất có linh tính, mang liền cùng một chỗ mang theo đi. Sau đó, La Tiểu Hắc đi theo Phong Tức, đi tới một chỗ ẩn nấp cũ nhà kho. Ở chỗ này, hắn gặp được Phong Tức mặt khác yêu tinh đồng bạn, trầm mặc ít nói, am hiểu thổ hệ pháp thuật hư hoài, có thể điều khiển bóng dáng ngày hổ, còn có phụ trách chiếu cố mọi người tiểu nữ hài yêu tinh Hoa Ngưng. La Tiểu Hắc mới vừa ở nơi này cảm nhận được một tia sự ấm áp của gia đình. Oeng, nhà kho đại môn bị người một cước đá văng. Yêu linh hội quán người chấp hành, vô hạn mà không thay đổi đi đến. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Từ Thanh vừa ăn cá khô nhỏ, một bên nhìn xem chiến trường, chỉ gặp vô hạn một cái trái đấm móc, một cái phải đá ngang, đánh Phong Tức bọn người liên tục bại lui. La Tiểu Hắc bị chiến đấu sóng xung kích đánh ngã trên mặt đất, hắn khiếp sợ nhìn xem vô hạn hời hợt phá giải Phong Tức đám người tất cả công kích. Phong Tức trong chiến đấu một mực tận lực che chở La Tiểu Hắc, đối với Hoa Ngưng hô to, Hoa Ngưng, mang Tiểu Hắc đi trước. Từ Thanh bỗng nhiên nhảy một cái, lần nữa nằm ngoài Tiểu Hắc trên đầu, tức giận tới mức tiếp đứng lên, hai cái chân trước chống lạnh, chỉ vào ngay tại bị đòn Phong Tức. Miêu 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 meo, miêu miêu miêu, ngươi tởm mở liền không thể mang ta cùng một chỗ chạy. La Tiểu Hắc nghiêng đầu nghe trên đầu mình bò sữa miêu 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 gọi, nhỏ giọng thầm thì, chửi giỏi lắm bẩn a. Từ Thanh một cái lảo đảo kém chút từ trên đầu hắn cắm xuống đến. Ngoa tào, lúc này ngươi liền nghe đã hiểu, ngươi phiên dịch hệ thống là mang thô tục tự động phân biệt công năng sao? Hoa Ngưng mang theo La Tiểu Hắc liều mạng ra bên ngoài chạy, nhưng rất nhanh liền bị vô hạn linh lực trói buộc lại. La Tiểu Hắc vì bảo hộ Hoa Ngưng, gào thét cưỡng ép mở ra lĩnh vực của mình. Chỉ gặp một cái không gian màu đen bình chướng xuất hiện, cũng không lâu lắm, bởi vì Tiểu Hắc linh lực không đủ, trong nháy mắt liền phá toái. Vô hạn đã nhận ra La Tiểu Hắc năng lực đặc thù, tiện tay vung lên, linh lực xiềng xích liền đem Tiểu Hắc buộc chặt chẽ vững vàng. Cái này Tiểu Hắc miêu linh lực rất đặc thù, là song linh chất không gian. La Tiểu Hắc còn tại không ngừng giãy giụa, gào thét muốn công kích Vô Hạn. Phong Tức ở phía sau hô to, đem Tiểu Hắc trả lại cho ta. Ngay tại Vô Hạn nắm lấy La Tiểu Hắc, chuẩn bị quay người lúc rời đi. Từ Thanh thân ảnh siêu một chút, từ nơi không xa chạy tới, lần nữa tinh chuẩn đáp xuống bị trói thành bánh trưng La Tiểu Hắc trên đầu. Vô Hạn bước chân dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn cái này xuất hiện lần nữa bỏ sữa mèo. Còn có một cái. Từ Thanh ngáp một cái, duỗi lưng một cái, sau đó đứng thẳng người, tại La Tiểu Hắc trên đỉnh đầu, duỗi ra một con mèo chảo, dùng ngón tay cái chỉ chính mình, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa phách lối biểu lộ. Mèo, chính là tại hạ. Vô Hạn trầm mặc một lát, nhìn cái này đùa giỡn so với người còn nhiều mèo, cuối cùng vẫn là quyết định. Tính toán, cùng một chỗ mang theo đi, cùng lắm thì không có đồ ăn thời điểm, xem như dự bị lương khô. Từ Thanh liếc mắt, trực tiếp tại La Tiểu Hắc trên đầu tìm cái tư thế thoải mái, nằm ngáy o o đứng lên. Các loại Từ Thanh tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một chiếc ở trên biển đi thuyền trên thuyền nhỏ. Vô Hạn ngồi xếp bằng ở một bên, bị trói lấy La Tiểu Hắc thì bị ném ở trên bông thuyền. Từ Thanh duỗi lưng một cái, nhảy xuống La Tiểu Hắc đầu, sau đó một bà nhấc lên bị trói thành một đoàn La Tiểu Hắc, kéo tới cạnh thuyền, đem hắn treo ở trên mặt nước, chóp đuôi vừa bận đụng phải nước, giống như là đang dùng hắn làm mồi câu. Vô Hạn khỏe mắt khẽ nhăn một cái. Người đang làm gì? Từ Thanh quay đầu, lý trực khí tráng kêu một tiếng. Mèo. Câu cá. Bị xem như mồi câu La Tiểu Hắc liều mạng dãy rủa. Thả ta xuống. Chương 434, Vô Hạn, ta mang không phải em bé là tổ tông. Chương 434, Vô Hạn, ta mang không phải em bé là tổ tông. Vô Hạn khỏe mắt hung hăng khẽ nhăn một cái. Hắn nhìn xem cái kia loẻ loẻ bò sữa mèo, dùng một loại cực kỳ thuần thục tư thế, đem bị trói thành bánh trưng La Tiểu Hắc xem như mồi câu, treo ở cạnh thuyền. Ngươi đang làm gì? Vô Hạn trong thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc. Từ Thanh quay đầu, lý trực khí tráng kêu một tiếng. Mèo. Câu cá. Bị xem như mồi câu La Tiểu Hắc trên không trung liều mạng dãy rủa, chóp đuôi bị nước biển ướt nhẹp, lạnh buốt cảm giác để hắn sù lông. Thả ta xuống. Vô Hạn không lại để ý cái kia bệnh tâm thần một dạng bò sữa mèo, mà là đối với Từ Thanh mở miệng, đừng giả bộ, ngươi biết nói chuyện đi. Từ Thanh sửng sốt một chút. Ngoa tào. Hắn làm sao mà biết được? Một giây sau, hắn liền thấy Vô Hạn giơ ngón tay, cuốn quanh lấy một sợi như có như không màu vàng nhạt linh lực. A, linh lực dò xét đúng không? Trang diện nhỏ. Từ Thanh tiếp tục đóng vai một cái vô tội con mèo nhỏ, trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, vụt sáng mà nhìn xem Vô Hạn, sau đó duỗi ra móng vuốt, đối với không khí trống rỗng cả một chút. Mèo. Dạng như vậy, muốn bao nhiêu vô tội có bao nhiêu vô tội, muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Vô hạn thái dương bên trên một cây gân xanh, vai không thể gặp nhảy một cái. Từ Thanh nhãn tỉnh sáng lên. A giống, có phản ứng. Hắn lập tức đứng thẳng người, hai cái chân sau vững vàng đứng ở trên bông thuyền, nện bước xinh đẹp bước chân mèo, một bước ba lắc đi đến vô hạn trước mặt. Sau đó, hắn đối với vô hạn, răng rắc một chút, liếc mắt đưa tình. Vô hạn gân xanh trên trán lại rõ ràng một chút. Hắn cảm giác chính mình đối với mèo loại sinh vật này nhận biết đang bị phá vỡ. Đúng lúc này, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, bọt nước văng khắp nơi. Từ Thanh vô ý thức liền mở miệng mắng lên, ngoa tạo, lao tử mèo. Hô xong hắn liền cứng đờ. Hỏng, nói lỡ miệng. Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy La Tiểu Hắc tiến vào trong biển, ngay tại trong nước liều mạng bay nhảy, bởi vì không hiểu được khống chế trong nước linh lực, bị sóng biển sặc đến thẳng ho khan. Vô hạn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Thanh một chút, chỉ là tiện tay vung lên. Một đạo màu vàng nhạt linh lực trong nháy mắt cuốn lấy La Tiểu Hắc, đem hắn từ trong nước mò trở về, nhẹ nhàng đặt ở bông thuyền. Vô hạn nhìn cả người ướt đẫm, chật vật không chịu nổi La Tiểu Hắc, bắt đầu hắn thân là sư phụ lần thứ nhất dạy học. Linh lực của ngươi rất là thù, nhưng ngươi đối với nó lực khống chế, cơ hồ là không. Hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoàn nhỏ linh lực. Cảm giác nó, cảm giác ngươi chung quanh khí lưu, dòng nước, sau đó thử đi khống chế nó. La Tiểu Hắc cái hiểu cái không gật gật đầu. Từ Thanh ở một bên nhìn xem, nhếch miệng. A o o, bắt đầu lên lớp đúng không? Coi ta không tồn tại đúng không? Hắn soát một chút, dùng tạo vật hệ thống biến ra một cây nạm vàng mang ngọc, trên dây câu còn mang theo lưu ly bảy màu rơi xa hoa cần câu. Sau đó, hắn bung ra cần câu, xoát 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 mấy lần, liền từ trong biển câu đi lên mấy đầu nhảy nhót tương bừng đại phi ngư. Tại vô hạn cùng Tiểu Hắc trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Từ Thanh lại biến ra một bộ vị nướng cùng các loại bình bình lọ lọ gia vị, trực tiếp tại thuyền nhỏ bong thuyền nhóm lửa, bắt đầu cá nướng. Ầm, thịt cá bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ, dải lên cây thì là cùng bột tiêu cay, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra. Vô hạn, La Tiểu Hắc, La Tiểu Hắc nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi vô hạn, hắn thật là yêu tinh sao? Vô hạn mặt không biểu tình, không biết. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Từ Thanh một bên cho cá trở mặt, một bên nghi ngờ nói thầm, a, thứ gì thanh âm? La Tiểu Hắc thuận thanh âm nhìn sang, chỉ gặp vô hạn chính nhìn chằm chằm cái kia cá nướng, răng cắn đến khanh khách rung động. Cũng không lâu lắm, phốc một tiếng vang trầm truyền đến. Từ Thanh túi đầu xem xét, vị nướng phía dưới tấm ván gỗ đã bị đốt thủng một cái độc lớn. Nước biển chính rầm rầm hướng trong thuyền bánh liệt rót. La Tiểu Hắc mở to hai mắt nhìn, chỉ vào cái kia động, la hoảng lên, bước lên nước. Thuyền muốn chìm. Vô hạn nhìn thoáng qua cái kia động, lại liếc mắt nhìn còn tại chuyên tâm cá nướng Từ Thanh, gân xanh trên trán điên cuồng luận động. Hắn đưa tay bung lên, một cỗ linh lực trực tiếp ngăn chặn đáy thuyền lỗ rách. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Từ Thanh sau lưng, bắt lại mệnh vận hắn sau đột nhiên cái cổ. Siêu, vô hạn cánh tay hất lên, trực tiếp đem cái này gây tai họa bỏ sữa mèo xem như quả tặng, hướng phía xa xa mặt biển ra sức ném ra ngoài. Từ Thanh trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mắt thấy là phải lọt vào trong nước. Hắn lại không chút hoang mang, trên không trung một cái 360 độ vòng quay Thomas, bốn cái chân vững vàng giẫm tại trên mặt biển. Đóng băng trái cây năng lực phát động, lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, một đạo bóng ánh sáng long lanh băng đường trong nháy mắt hướng phía thuyền nhỏ lan tràn đi qua. Từ Thanh mại lấy ưu nhã bước chân mèo, thuận băng đường, chậm rãi lại đi trở về trên thuyền. Vô hạn nhìn xem một màn này, trầm mặc. La Tiểu Hắc miệng đã trương thành ó hình. Yêu quái. Vô hạn rốt cục mở miệng. Từ Thanh lắc đầu. Dị năng. Từ Thanh lần nữa lắc đầu. Vậy ngươi là thứ gì? Từ Thanh cười hắc hắc, thân hình một trận biến hóa, biến thành một cái cùng La Tiểu Hắc cao không sai biệt cho lắm tiểu thí hải bộ dáng. Ta là người a. Vô hạn nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tiểu thí hải, gân xanh trên trán lại một lần bạo khởi. Hắn cảm giác chính mình dạy học kế hoạch đã bị cái này không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa triệt để làm rối loạn. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cầm lấy một cái chén nước đưa cho La Tiểu Hắc, tiếp tục vừa rồi dạy học. Đưa ngươi linh lực đánh tan, bao trùm cái này chén nước, sau đó để nó lơ lửng. La Tiểu Hắc thử mấy lần, đều thất bại, chén nước bịch một tiếng rơi tại bong thuyền. Vô hạn không có sinh khí, chỉ là nhặt lên cái chén, một lần nữa biểu diễn một lần. Từ Thanh tiến đến La Tiểu Hắc bên người, đè xuống đầu của hắn, thấm thía mở miệng. Đến, lên lớp. Ngươi nếu là không hảo hảo lên lớp, về sau cũng chỉ có thể đi kế thừa vô hạn di sản. Hắn đếm trên đầu ngón tay cho Tiểu Hắc tính. Đến lúc đó à, ngươi mỗi ngày sinh hoạt chính là không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết, tiền đa đến xài không hết, trừ chơi chính là chơi, nhiều thống khổ à. La Tiểu Hắc nghiêm túc suy tư một chút, lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem vô hạn. Vô hạn, hắn gân xanh trên trán, đã không phải là đang nhảy mà là tại nhảy đi cô. Ta còn trẻ. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra ba chữ này. Linh lực của ngươi rất cường đại, nhưng sẽ không khống chế, sẽ chỉ lãng phí. Đi theo ta học, ngươi có thể trở nên càng mạnh. Vô hạn cố gắng đem chủ đề kéo về quỹ đạo. La Tiểu Hắc lại bĩu môi, có chút hờn dỗi, ta mới không cần theo ngươi học. Ta muốn đi tìm Phong Tức đại ca. Vô hạn, Phong Tức bọn hắn có con đường của mình, ngươi cũng có lựa chọn của ngươi. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, trên mặt biển đột nhiên cuốn lên mấy đạo thủy long quyển. Phong Tức, Lạc Trúc, Thư Hoài thân ảnh từ thủy long quyển bên trong xuất hiện, vững vàng rơi vào cách đó không xa. Vô hạn, đem Tiểu Hắc trả cho chúng ta. Phong Tức thanh âm mang theo một tia vội vàng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Vô hạn trong nháy mắt ngăn tại Tiểu Hắc trước người, cùng Phong Tức giao thủ lần nữa. Từ Thanh thì không biết từ nơi nào lại biến trở về bỏ sữa mèo dáng vẻ, bắt chéo hai chân ngồi ở một bên trên mặt thuyền, trong tay còn bưng lấy một bao cá khô nhỏ, thấy say sưa ngon lành. Rất tốt, đám hỗn đản này lại một lần thành công không nhìn ta. Hỗn loạn trong chiến đấu, La Tiểu Hắc thấy rõ, phong tức công kích chiêu chiêu chí mạng, mà vô hạn nhưng thủy chung chỉ là phòng ngự, không có thương hại phong tức bọn người. Ngay tại hắn sững sờ trong nháy mắt, dưới chân thân tàu bị linh lực đánh nát, cả người hướng biển bên trong rơi xuống. A! Từ Thanh ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Vừa rơi vào trong biển Tiểu Hắc, trong nháy mắt lại từ trên mặt biển bay ngược trở về, vững vàng rơi vào bông thuyền. Từ Thanh bóp lấy thời gian, tính lấy không sai biệt lắm, phốc một chút lại biến trở về bản thể. Hắn duỗi lưng một cái, đối với vẫn còn đang đánh đấu vô hạn hô, "Uy, vô hạn, 12 giờ, nên ăn cơm đi." Ngay tại phòng ngự vô hạn, vô ý thức trả lời một câu, "Á phong tức bọn người, cái này đến lúc nào rồi? Còn muốn lấy ăn cơm?" Phong tức dừng lại công kích, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Từ Thanh, "Ngươi là ai? Ngươi làm sao xuất hiện?" La Tiểu Hắc chỉ vào Từ Thanh, lớn tiếng trả lời, "Hắn là bỏ sữa mèo." "Phong tức?" Phong tức thế giới quan nhận lấy to lớn trùng kích. Hắn chỉ vào Từ Thanh, vừa chỉ La Tiểu Hắc, "Tiểu Hắc, theo ta đi. Chúng ta mới là đồng bọn của ngươi. Còn có ngươi, bỏ sữa mèo, cũng theo ta đi." Từ Thanh lập tức bày ra một cái cự tuyệt thủ thế hát lên, "Đệ mẹ ơi, đệ mẹ ơi, đệ mẹ ơi, đệ mẹ ơi u." Phong tức Thái Dương, gân xanh trong nháy mắt bạo khởi. Từ Thanh thấy cảnh này, lập tức quay đầu nhìn về phía vô hạn, một mặt ghét bỏ, "Ngươi xem một chút người ta." Cái chán gân xanh nói lên liền lên, "Ta còn muốn tốn sức kích thích ngươi, thử." Vô hạn méo mặt một chút, không nói chuyện. Phong tức bọn người nhìn thuyết phục vô hiệu, chuẩn bị trắng trợn cắt đoạn. Từ Thanh không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt hắn trừng một cái, một cỗ vô hình bá đạo khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Hạ Kỳ Bá Vương phát động, trên bầu trời tầng mây đều bị xé mở một lỗ lớn. Phong tức, Lạc Trúc cùng Hư Hoài chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi uy áp đè xuống đầu, toàn thân phát run, ngay cả đứng đều đứng không vững, phù 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 vài tiếng tất cả đều tiến vào trong biển. Vô hạn động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn về phía Từ Thanh, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Tên tiểu quỷ này, đến cùng là lai lịch gì? Từ Thanh gặp hắn nhìn mình chằm chằm, vẩy một cái lông mày, ngươi sầu cái gì? Vô hạn yên lặng quay đầu trở lại. Từ Thanh lập tức tiến đến Tiểu Hắc bên người, chỉ vào vô hạn bên mặt, lớn tiếng ồn ào, "Uy, Tiểu Hắc ngươi mau nhìn, vô hạn đỏ mặt." Ngoa tạo, không nghĩ tới hắn thế mà lại đỏ mặt. "Vô hạn, hắn không có đỏ mặt, hắn chỉ là bị tức." Lúc này, vô hạn rốt cục mở miệng, đối với còn tại choáng váng La Tiểu Hắc nói, "Tiểu Hắc, chính ngươi tuyển, là cùng bọn hắn đi, hay là cùng ta về hội quán?" La Tiểu Hắc do dự một lát, yên lặng đi tới vô hạn sau lưng, cúi đầu không nói lời nào, nhưng thân thể hướng đã biểu lộ lựa chọn của hắn. Từ trong biển ló đầu ra phong tức bọn người thấy cảnh này, thần sắc cảm đạm, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Trên đường đi gặp gềnh từ không cần phải nói, tóm lại, tại Từ Thanh các loại quấy rối bên dưới, vô hạn cảm giác Tiểu Hắc đã ẩn ẩn có hướng Từ Thanh dựa sắt vào xa điều xu thế. Khi bọn hắn rốt cục đến yêu linh hội quán lúc, cửa ra vào cảnh tượng để đến đây nên tiếp người phụ trách kinh điệu cái cảm. Chỉ gặp vô hạn mặt không thay đổi đi ở trước nhất. Phía sau hắn, đi theo một lớn một nhỏ hai bóng người, một cái bò sữa mèo, một cái tiểu hắc miêu. Vô hạn đi lên phía trước một bước, hai con mèo cũng đi lên phía trước một bước. Vô hạn chân trái trước bước, hai con mèo cũng chân trái trước bước. Vô hạn dừng bước lại, hai con mèo cũng lập tức dừng lại, động tác đều nhịp, cùng con đi và Buster một dạng, chủ yếu nhất là hai con mèo chân sau đứng trên mặt đất, chân trước tại chống nạnh. Hội quán người phụ trách há to miệng, nửa ngày mới biệt xuất một câu, vô cùng lớn người, ngài đây là vô hạn luốt luốt thỉnh thịch trực nhảy huyệt Thái Dương, đừng nói nữa, cho bọn hắn giới thiệu một chút, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị rời đi. Từ Thanh thấy thế, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Vô hạn, ngươi cứ như vậy vứt bỏ chúng ta a? Vô hạn, ngươi muốn vui vẻ, ngươi muốn quái lạc. Vô hạn, vô hạn, ngươi đi ta sống thế nào a vô hạn? Hắn một bên đảo, một bên ôm Tiểu Hắc, làm tay con nâng hình tim. Trong hội quán tất cả đi ngang qua người chấp hành, đồng loạt dừng bước lại, dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn xem vô hạn. Vô hạn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ trắng đến đỏ, lại từ đỏ đến đen. Người phụ trách kia dọa đến khẽ run rẩy, cái kia, vô cùng lớn người, ta cái gì đều không có nghe được, cáo tử. Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu liền chạy. Tiểu Hắc một mặt mê mang đất bị Từ Thanh ôm, "Từ Thanh, ngươi đây là ý gì?" "Từ Thanh, đừng nói chuyện, đi theo ta làm." Nói xong, Từ Thanh một cái cú sốc, trong nháy mắt ôm lấy vô hạn một cái chân, nước mắt rầm rầm liền hướng hạ lưu, cũng không cần tiền mở dạng. Tiểu Hắc học theo, cũng là một cái cú sốc, trực tiếp ôm lấy vô hạn một cái chân khác. Sau đó, hắn gào khan nửa ngày, một giọt nước mắt đều chen không ra. Tiểu Hắc chọc chọc Từ Thanh cánh tay, "Từ Thanh, khóc không được a." Từ Thanh ghét bỏ nhìn hắn một chút, từ trong túi móc ra một khối cắt da tròn hành, trực tiếp nhét vào Tiểu Hắc dưới mũi. Một giây sau, Tiểu Hắc nước mắt tựa như mở áp hồng thủy, ngao ngao khóc lớn lên. Không đợi Từ Thanh tiếp tục biểu diễn của hắn, vô hạn rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn một tay nắm lấy Từ Thanh, một tay nắm lấy Tiểu Hắc, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một gian ngắn gọn trong phòng, vô hạn đem hai người vứt trên mặt đất, cảm giác mình sắp nổ tung. Từ Thanh gãi gãi gương mặt, cười đùa tí tưởng tiến tới, "Nhỏ không à, đừng như vậy thôi, vui vẻ lên chút, hắc hắc." Vô hạn, không vui, không có chút nào vui vẻ. "Ngươi đến cùng là tới làm gì?" "Từ Thanh, ta tới đây chỉ có một cái mục đích." Vô hạn ánh mắt ngưng tụ, "Mục đích gì?" "Từ Thanh, không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Vô hạn nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng lạnh lùng mở miệng, "Không cần đối với nhân loại tạo thành tổn thương, nếu không, ta sẽ giết ngươi." Từ Thanh nghe chút, trong nháy mắt trở mặt, khóc chít chít mà nhìn xem vô hạn, "Hạn hạn, ngươi đối với ta tàn nhẫn như vậy." Ô ô ô ô. Vô hạn, ý miệng. Lúc này, một mực không lên tiếng tiểu hắc đột nhiên mở miệng, tò mò hỏi, ngươi là nam hay nữ? Từ Thanh Lý trực khí tráng, ta là nam. Tiểu hắc quay đầu nhìn về phía Vô Hạn, một mặt ham học hỏi, Vô Hạn, đây chính là nương nương căng a. Vừa dứt lời, trong phòng không khí trong nháy mắt an tĩnh. Vô Hạn một mực căng cứng mặt, đột nhiên xuất hiện một tia bừng lòng, hắn tựa hồ muốn cười, nhưng lại cố kiềm nén lại. Từ Thanh thì nắm lấy tiểu hắc hai cái lỗ tai, hung tợn mở miệng, này nha, tiểu hắc ngươi thế mà đảo ngược thiên cương, nhìn ta đoạt mệnh cái kéo chân. Tây bên trong. Chương 435, mèo chương 435, mèo Từ Thanh Dương nhanh múa vút liền hướng phía tiểu hắc nào tới. Tiểu hắc dọa đến cả phòng tán loạn, Vô Hạn cảm giác mình đầu ông tắc hưởng. Hắn một tay một cái, đem hai cái tiểu quỷ xách lên, nhét vào trên ghế salon. Đều cho ta thành thật một chút. Một tháng sau, yêu linh hội quán tất cả yêu tinh đều hiểu một sự kiện. Hội quán bên trong tới không phải cái gì người mới, mà là hai cái tổ tông sống, là hai cái nhai lưu tử một dạng ác bá. Hôm nay, Từ Thanh biến thành bò sữa mèo chính đệ bước lục thân không nhận bộ pháp, tại hội quán hành lang bên trong tuần sát. Hắn nhìn thấy mục tiêu, một cái vóc người nóng nảy, mặc màu đỏ bó sát người váy liền áo, chính tựa ở bên tường buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động hồ ly tinh. Từ Thanh cười hắc hắc, hóp lưng lại như mèo, lặng yên không một tiếng động mò tới phía sau nàng. Hắn hít sâu một hơi. A. Hồ ly tinh kia chỉ là bả vai run một cái, ngay cả đầu cũng không quay lại, thậm chí còn thuận tay đưa di động màn hình tắt. Nàng chậm rãi xoay người, lật ra cái lườm mũi. Không phải, Từ Thanh, một tháng, dòng dã một tháng. Ngươi làm sao mỗi ngày nắm lấy ta tới dọa? Hồ ly tinh tức giận đến ngực chập trùng không chừng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nóng tính đường tốt? Nếu ta đoán không lầm, tiểu hắc cũng đang hù dọa người đi. Nàng một chỉ hành lang một đầu khác, chỉ gặp cách đó không xa, một cái hình thể to lớn hổ đông bắc tinh đang sinh không thể luyến ngồi liệt trên mặt đất. Trước mặt hắn, đứng đấy một cái toàn thân lông đều nổ tung tiểu hắc miêu. Tiểu hắc học Từ Thanh dáng vẻ, đột nhiên hít vào một hơi. A. Sau đó, ngay tại lao hổ tinh chết lặng nhìn soi mói, tiểu hắc nguyên địa đứng người lên, hai cái chân trước ở trước ngực giao nhau, bắt đầu điên cuồng lắc lên hoa tay. Từ Thanh thấy thế, lập tức hô to, làm tốt lắm. Ngay tại Từ Thanh cùng tiểu hắc hoàn thành hôm nay làm việc chuẩn bị hài lòng trở về lúc ăn cơm. Anh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hội quán một bên vách tường trong nháy mắt nổ tung một cái độc lớn, khói bụi tràn ngập. Một bóng người từ trong lỗ rách vọt vào, chính là Phong Tức. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh kinh hoàng yêu tinh, chỉ là bỗng nhiên quát tay. Cách đó không xa một cái ngay tại vận chuyển tảng đá thạch yêu, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, sau đó hóa thành một tôn chân chính tượng đá. Phong Tức trong tay, nhiều một cỗ màu vàng đất linh lực. Hào đoạn. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay nhắm ngay trên trần nhà một cái ngay tại sửa chữa mạch điện lôi yêu. Ầm. Lôi yêu kêu thảm một tiếng, toàn thân điện quang tiêu tán, từ không trung rơi xuống. Phong Tức hấp thu xong hai loại năng lực, thẳng vào hướng về phía tiểu hắc phương hướng mà đến. Tiểu hắc, theo ta đi. Lập tức, ngay tại tay của hắn sắp đụng phải tiểu hắc trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh hiện lên. Từ Thanh đi lên chính là một cước, rắn rắn chắc chắc đá vào Phong Tức trên khuôn mặt. Oeng. Phong Tức cả người như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, liên tiếp đập sập vài chục tòa kiến trúc, mới tại trong một mảnh phế tích dừng lại. Hắn lảo đảo từ trong phế tích đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Ngươi tại sao muốn ngăn cả ta? Lúc này, hội quán người phụ trách vội vã đuổi tới tiểu hắc bên người, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, Phong Tức căm hận nhân loại, bởi vì hắn gia viên bị nhân loại phá hư qua. Nhưng hắn phương thức là sai lầm, sẽ chỉ làm càng nhiều yêu tinh cùng nhân loại gặp nạn. Tiểu hắc ngơ ngác nhìn nơi xa rẽ rủa đứng dậy Phong Tức, nhỏ giọng thì thào. Hắn nói, hắn là muốn bảo hộ yêu tinh một cái lạnh lùng thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Là Vô Hạn. Chân chính bảo hộ, không phải hủy diệt đối phương, mà là tìm tới cùng tồn tại phương thức. Vô Hạn tiến lên một bước, ngăn trở Phong Tức đường đi. Từ Thanh, mang theo tiểu hắc rời đi nơi này. Tiểu hắc lập tức lắc đầu, ta không. Từ Thanh cũng đồng thời mở miệng, ta không. Hai người chăm miệng một lời, động tác đều nhịp. Vô Hạn cảm giác mình lá gan lại bắt đầu đau. Tiểu hắc lấy dũng khí, đối với xa xa Phong Tức hô to, Phong Tức, dừng lại đi. Bọn hắn đều là người tốt. Người tốt? Nói đùa cái gì? Phong Tức giống như điên dại. Đã ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy liền đem lĩnh vực của ngươi cho ta. Ta đến dùng nó bảo hộ yêu tinh. Lời còn chưa dứt, Phong Tức thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền xuất hiện tại tiểu hắc trước mặt. Tay của hắn thẳng tắp chụp vào tiểu hắc cái trán. Một bóng người càng nhanh. Từ Thanh trong nháy mắt cắm vào giữa hai người, đối với gần trong gang tấc Phong Tức, lộ ra một nụ cười sán lạ. Hắn biến trở về bò sữa mèo hình thái, rồi ra một đôi bước mèo. Dù gặp phù kèn. A. Ba 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 ba. Từ Thanh song chảo trên không trung bung vẩy ra vô số đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ hắn đến cùng cáo bao nhiêu lần. Phong Tức chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn một hồi, cả người liền lùi lại vài chục bước. Chờ hắn lúc dừng lại, trên mặt đã hiện đầy răng khắp nơi vết máu, nóng bỏng đau. Hắn loạn xạ vẫy tay, muốn bắt lấy trước mắt tàn ảnh, lại cái gì đều không đụng tới. Từ Thanh biến trở về bản thể, hai tay chống lạnh, một mặt ghét bỏ bĩu môi. Liền cái này, Phong Tức hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ngươi, hỗn đản. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng trong nháy mắt, Vô Hạn thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của hắn. Trong chốc lát, Phong Tức toàn thân linh lực đều bị giam cầm, không thể động đậy. Phong Tức, ngươi bị bắt. Vô Hạn mang theo bị định trụ Phong Tức, quay người rời đi. Đợi đến Vô Hạn lần nữa khi trở về, hội quán người phụ trách nhìn xem tiểu hắc, có chút khó khăn. Tiểu hắc, ngươi tiểu hắc do dự một chút, nhìn thấy đi tới Vô Hạn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy tới Vô Hạn sau lưng, nắm thật chặt góc áo của hắn. Hội quán người phụ trách thở dài, Tốt ta, ta hiểu được. Vô cùng lớn người, làm phiền ngươi.
Vô Hạn lắc đầu, không phiền phức.
Trở lại Vô Hạn nhà. Vô Hạn ngồi ở trên ghế salon, bưng lên một ly trà, nhìn xem còn tại chỗ ấy lắc lư Từ Thanh.
Ngươi làm sao còn tại?
Từ Thanh cười hắc hắc, ta mục tiêu chủ yếu còn chưa hoàn thành đâu.
Vô Hạn, đến cùng là mục đích gì?
Từ Thanh thần bí nháy mắt mấy cái, nhanh, ngươi lập tức liền biết.
Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến bang 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 tiếng đập cửa.
Vô Hạn đứng dậy mở cửa, đứng ngoài cửa một cái tết tóc đuôi ngựa, mặc váy liền áo màu trắng nhân loại tiểu nữ hài, thoạt nhìn cũng chỉ 7, 8 tuổi, mắt to chớp chớp, vô cùng khả ái.
Tiểu Bạch, ca ca ngươi không ở đó không?
Vô Hạn ngữ khí khó được ôn hòa.
Tiểu Bạch lắc đầu, ca ca ta đi ra.
Nàng đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy được chính ngậm cá khô nhỏ, chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh ăn cơm tiểu hắc.
Tiểu Bạch con mắt trong nháy mắt sáng lên.
Vô Hạn ca ca, con mèo con này thật đáng yêu.
Nó tên gọi là gì?
Vô Hạn, nó gọi tiểu hắc.
Tiểu Bạch nghiêng đầu mớn, vậy ta gọi nó than đen nhỏ có được hay không?
Than đen nhỏ, mau tới đây.
Đúng lúc này, biến thành bò sữa mèo Từ Thanh trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có quan mang.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, tử tế đánh giá, sau đó đống nhiên quay người, nhanh như chớp chạy mất dạng.
Vô Hạn meo lại mắt, hoàn toàn không hiểu rõ ra hỏa này rốt cuộc muốn làm gì.
Rõ ràng là cái nhân loại, nhất định phải biến thành mèo vừa đi vừa về tán loạn.
Cũng không lâu lắm, Từ Thanh lại trở về.
Trong miệng hắn ngậm một cái cự đại âm hưởng, trên lưng còn khiêng một cái lập tức microphone.
Hắn đem thiết bị tại Tiểu Bạch trước mặt dọn xong, sau đó đùng đùng vỗ vỗ microphone.
Ngay sau đó, tại Tiểu Bạch cùng Vô Hạn khiếp sợ nhìn soi mói, Từ Thanh điều khiển bò sữa mèo, chân sau đạp một cái, thẳng tắp đứng lên.
Tiểu Bạch chỉ vào Từ Thanh, kích động kêu to, "Vô Hạn!"
Hắn đứng lên.
Vô Hạn vừa mới chuẩn bị mở miệng,
chỉ thấy Từ Thanh một bà nhấc lên microphone, âm hưởng bên trong lập tức vang lên một đoạn yêu thương mà quen thuộc khúc nhạc dạo.
"Là gì dịu again?"
Một giây sau, Từ Thanh mở ra miệng mèo, bao hàm thâm tình mở hát.
Meo 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 meo
meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo
meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo.
Tiểu Bạch càng là trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ, ngơ ngác nghe một cái bò sữa mèo dùng tình chuẩn điệu cùng sung mãn tình cảm hát xong nguyên một bài hát.
Một khúc kết thúc,
Từ Thanh còn đối với Tiểu Bạch túi mình bái chào.
Tiểu Bạch chóng mặt đi ra Vô Hạn nhà, đi tới cửa còn kém chút bị bập cửa trượt chân.
Vô Hạn phanh một tiếng đóng cửa phòng, một cái bước xa tiến lên, hai tay bóp lấy Từ Thanh cổ.
Ngươi đã làm gì?
Ngươi đến cùng đã làm gì?
Từ Thanh lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, một mặt thỏa mãn.
Thoải mái.
Vô Hạn nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì?
Ngươi vẫn muốn làm sự tình, không phải là cái này đi.
Ngươi đừng nói cho ta, tuyệt đối không nên nói cho ta biết là cái này.
Từ Thanh nết miệng cười một tiếng, rồi ra ngón tay cái, đối với Vô Hạn hung hăng gật đầu một cái.
Một giây sau, hắn trực tiếp biến trở về thân người, bắt chéo hai chân hướng trên ghế salon một nằm.
Ta nhỏ nhiệm vụ hoàn thành rồi.
Hệ thống tại Từ Thanh trong đầu rỗi ra ngón tay cái, không hổ là ngươi, các cơ tử.
Không làm nhân sự ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất.
Theo thời gian tôi di, vì không để cho Vô Hạn trên lưng một cái lửa bán nhi đồng quái thúc thúc danh hào, Từ Thanh chỉ có thể nắm lỗ mũi, nhận Vô Hạn khi hắn bà còn xa biểu ca, Tiểu Bạch cũng triệt để cùng hắn quen thuộc.
Kỳ nghỉ kết thúc, Tiểu Bạch bắt đầu đến trường.
Vô Hạn thì mang theo Tiểu Hắc, tại trong núi rừng bắt đầu tiềm tu.
Từ Thanh nhàn lấy không có việc gì, phân ra mấy cái ảnh phân thân, mỗi ngày bồi tiếp Tiểu Hắc đối chiến, thời gian trải qua cũng coi như nhàn nhã.
Thẳng đến hôm nay, Vô Hạn máy truyền tin khẩn cấp đột nhiên gấp rút vang lên.
Vô Hạn, Lưu Thạch hội quán giám sát chụp tới ngươi công kích hội quán hình ảnh, ngươi nhất định phải trở về phối hợp điều tra, đây là hội quán mệnh lệnh.
Vô Hạn cau mày, ta cũng không đi qua Lưu Thạch hội quán. Giám sát nhất định có vấn đề.
Từ Thanh nhẹ gật đầu, nghiêm trang phân tích, không sai, Vô Hạn nếu là đi Lưu Thạch hội quán giết người, căn bản sẽ không bị giám sát chụp tới.
Vô Hạn mặt đen lại, y miệng.
Khi ba người đi vào yêu linh tổng hội quán lúc, trong đại sảnh đã tụ tập các phân chi người chấp hành cùng yêu tinh đại biểu, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Đại bộ phận yêu tinh nhìn về phía Vô Hạn biểu lộ đều tràn đầy ý, chỉ vì hắn là hội quán duy nhất nhân loại người chấp hành. Người phụ trách đỉnh lấy áp lực, phát hình màn hình giám sát. Trong tấm hình, Vô Hạn động tác công kích, linh lực ba động tần suất đều cùng Vô Hạn bản nhân độ cao nhất trí. Hiện trường yêu tinh trong nháy mắt xôn xao, nhao nhao bắt đầu chỉ trích Vô Hạn.
Đúng lúc này, một người mặc hoa sen cài yếm, lim hai cái trùng tiền nắm chặt tiểu hài đứng lên.
Là Na Cha.
Không đợi hắn mở miệng, một bóng người hiện lên.
Từ Thanh trong nháy mắt xuất hiện ở đâu cha bên người, hai tay nhanh như thiểm điện, đợt một chút, liền đem Na Cha trên đầu cái kia hai cái mang tính tiêu chí nhỏ nhằn cho hao xuống dưới, trực tiếp đeo ở trên đầu của mình.
Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh.
Vô Hạn con mắt càng mở càng lớn, cuối cùng hóa thành một tiếng kinh thiên động địa gầm thét.
Ngoa tào.
Từ Thanh, ngươi tởmở thả xuống cho ta a hỗn đản.